Chương 51, trở lại nguyên trạng. Đệ 0051 chương trở lại nguyên trạng. 0051. Tô Khinh Tuyết cùng Trần Nhã đều là hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới, còn có cái Diệp Phàm luôn luôn ấp úng ngồi ở đằng kia đâu rồi, hắn không ra tiếng, đều nhanh đã quên người này. Lữ Tịnh Nhi sững sờ, lập tức khinh thường nói, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là Tô Khinh Tuyết? Ta gọi là Diệp Phàm, đúng, là, Tô Tổng Nhị trợ lý, Nga, cơ bản cũng là người tài xế, Diệp Phàm tự giới thiệu mình xuống. Lái xe. Diệp Phàm. Lữ Tịnh Nhi cười nhạo nói, Tô Khinh Tuyết, của ngươi thưởng thức cũng thật đủ kém cỏi, thế nhưng tìm như vậy một cái người quê mùa lúc lái xe. Quả nhiên, mà dự án Phét Lai Nhi tiên sinh ánh mắt đúng, là, chính xác, tuyển các ngươi cầm tú, kia được dọa người ném đến tầng khí quyển ngoại đi. Lữ Tịnh Nhi cười đến cười run rẩy hết cả người, đang muốn nhìn một chút mà dự án Phét Lai Nhi có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Chính là, trong lúc nàng quay đầu lại nhìn về phía mạ dự án Phét Lai Nhi, lại phát hiện, sau thế nhưng dùng một loại gặp quỷ vậy khoa trương diễn cảm, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngơ ngác nói không ra lời. Tô Khinh Tuyết cùng Trần Nhã, cũng đều phát hiện, mạ dự án Phét Lai Nhi thần thái, có điểm không đúng lắm, như là gặp được cái gì phi thường kinh khủng sự vật giống nhau. Mạ dự án Phét Lai Nhi tiên sinh, ngài làm sao vậy? Người này rất thổ, hù đến ngài. Lữ Tịnh Nhi vội hỏi. Không. Không thể nào mà dự án Phét Lai Nhi tự lẩm bẩm, cước bộ thật trọng, hướng Diệp Phàm dựa vào khép. Khi hắn đi vào Diệp Phàm trước mặt, nhịn không được bắt đầu đưa tay, sờ về phía Diệp Phàm quần áo cổ áo. Mấu chốt là, tay hắn lại đang run rẩy. Đủ thấy nội tâm của hắn đúng, là, bao nhiêu kích động. Mà dự án Phét Lai Nhi tiên sinh. Ngài làm sao vậy? Lữ Tịnh Nhi như thế nào đều không hiểu được, này ngoài nghề cùng chúng ta dường như. Tô Khinh Tuyết cũng là không hiểu ra sao, mà dự án Phét Lai Nhi chẳng lẽ đối Diệp Phàm trên người kia thổ lý thổ khí màu xanh lam áo tay ngắn cảm thấy hứng thú. Đúng, là, thường thấy hảo quần áo, đối hàng vỉa hè bắt đầu hiếu kỳ. Diệp Phàm còn lại là trực tiếp bắt lại cổ tay của đối phương, cau mày nói, này, ngươi sợ ta xong rồi sao? Ta đối nam nhân có thể không có hứng thú a? Mạ dự án Phét Lai Nhi liên tục không ngừng lắc đầu, cho đã mắt mong đợi hỏi, Diệp tiên sinh đúng không? Ta có thể hỏi một câu, ngài mặc quần áo này, Nga, còn có ngài quần đùi, là nơi nào lấy được? Ta nhất lao bằng hữu tặng cho ta, đều đã nhiều năm rồi, Diệp Phàm dứt khoát nói. Lao bằng hữu? Bằng hữu của ngài? Xin hỏi tên gọi là gì? Mạ dự án Phét Lai Nhi hỏi được đều nơm nớp lo sợ. Diệp Phàm gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, ta kêu hắn lão ngải tên đầy đủ. Kêu Ezit chẳng hạn. Là, vâng, đúng, Ezit von Blume. Chứ. Mà dự án Phét Lai Nhi nhanh chóng lớn tiếng nói. Diệp Phàm vỗ tay một cái, đúng đúng, liền tên này, lão nhân kia người không tệ, may tay nghề cũng rất tốt, còn thay ta làm mấy cái quần lót. Quần áo của ta phần lớn đều là hắn tặng cho ta, rất hào phóng, ha ha. Mạ dự án Phét Lai Nhi vừa nghe, hai chân trực tiếp run lên như nhún ra, lảo đảo rút lui hai bước, giúp đỡ sofa mới đứng vững, sắc mặt gâm chuyện không chừng. Mạ dự án Phét Lai Nhi tiên sinh. Ngài làm sao vậy? Lữ Tịnh Nhi kinh hô, Tô Khinh Tuyết cùng Trần Nhã cũng là sai lầm ngạc không thôi, hoàn toàn bị trước mắt hình ảnh dọa sợ. Một vị lão may, thế nhưng có thể làm cho mạ dự án Phét Lai Nhi sợ tới mức thất thố như vậy. Mạ dự án Phét Lai Nhi nhanh chóng cầm lấy một ly trên bàn thủy, dầm dầm uống hết, mới làm cho mình bình tĩnh một chút. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vẻ mặt cung kính cùng sùng bái thuyết, Ezit von Blume. Đại sư, đúng, là, lão sư ta lão sư, cũng chính là, của ta thân sư phụ của thầy. Lời này vừa nói ra, Tô Khinh Tuyết, Lữ Tịnh Nhi, Trần Nhã Đợi, tất cả đều diễn cảm vô cùng phấn khích, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được. Lữ Tịnh Nhi che miệng, ở rung động đi qua, lại nghĩ một chút cảm thấy được không đúng, hỏi mạ dự án Phét Lai Nhi tiên sinh, ngài không phải Luân Đôn nghệ thuật tốt nghiệp đại học đấy sao? Chả như nào đây có sư phó, sư phụ của thầy. Ừ, mạ dự án Phét Lai Nhi cười nhẹ thanh âm, tựa hồ đang châm chọc Lữ Tịnh Nhi không biết, nói, chân chính trang phục nghệ thuật cao nhất điện phủ, cũng không tại cái gì học viện, mà là đang xả vải rảo, Lữ tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua sao? Lữ Tịnh Nhi nhanh chóng giải thích, ta đương nhiên biết, ở Luân Đôn một địa khu xạ vi lường cái, nơi đó là toàn thế giới lượng thân may hoàng kim đoạn đường, nhất là truyền thống nam giới trang phục. Bởi vì định chế trang phục loại thuyết pháp này, chính là theo cái kia đường cái bắt nguồn, có núi nẹn tổ đế vương, quý tộc, đều thực tôn trọng ở xạ vị trên đường định chế y phục của mình. Nơi đó rất nhiều thợ cắt may, đều ủng có mấy trăm năm lịch sử. Tô Khinh Tuyết thật cũng đã được nghe nói xạ vị phố, nhưng cũng không biết, con đường này địa vị thật không ngờ cao. Đúng vậy, mà dự án Phét Lai Nhi thực nghiêm túc nói, chính ta tại đồng niên thời kỳ, liền lập chí làm tối xuất sắc chuyên gia thiết kế thời trang, cho nên ta phi thường cố gắng, bái nhập xạ vị trên đường, xưa nhất một nhà thợ cắt may, hệ ảm, dạ ven dọc môn hạ. Ta theo sau lão sư rót giờ học tập, đã trở thành một cái may học nghề. Chỉ tiếc, thiên phú của ta cũng không đủ cao, sau lại không có thể thành làm đệ tử thân truyền, mới chỉ hảo rời điếm đi, đi tiếp tục lên đại học. Cái gì? Mà dự án Phét Lai Nhi tiên sinh thiên phú của ngài còn chưa đủ. Làm sao có thể, ta căn bản là không có nghe nói qua, có cái gì rót giờ đại sư à? Lữ Tịnh Nhi hoài nghi nói. Mà dự án Phét Lai Nhi lắc đầu, thở dài nói, Lữ tiểu thư, cũng không phải trên thế giới nổi danh nhà thiết kế, liền là chân chính cao nhất tiêu chuẩn. Sư phó của ta rót giờ đại sư, hắn người thuê nhà, đúng, là, hoàng thất quốc vương, nữ vương, hoàng tử, công chúa, hoặc là thế giới trước mấy siêu cấp phú hảo. Hắn căn bản không cần cái gọi là thanh danh, còn có làm không xong công tác, nào có lòng thanh thản đi nhường người thường, biết sự tồn tại của hắn. Hắn căn bản không tinh lực là người bình thường định chế quần áo. Lữ Tịnh Nhi ngây dại, ở trong mắt của nàng, mạ dự án Phét Lai Nhi đã là thế giới cao nhất nhà thiết kế, thật không nghĩ đến, mạ dự án Phét Lai Nhi mặt trên, còn có như vậy một đám người. Liền mạ dự án Phét Lai Nhi đều không thể so sánh. Mấu chốt là, mạ dự án Phét Lai Nhi đích sư phụ rất lợi hại thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Phàm Y di phục trên người, hay là hắn sư phụ của sư phụ làm? Tô Khinh Tuyết cùng Trần Nhã cũng có chút không thể nào tiếp thu được, dù sao các nàng mới vừa không lâu còn đem Diệp Phàm mặc cỡ trách được rối tinh rối mù. Thấy thế nào, đều nhìn không ra, Diệp Phàm trên người mặc quần áo có như thế hiển hách lai lịch, loại này quần áo đi đầy đường hàng vỉa hè đều là, tại sao có thể là hoàng gia cấp bậc chính là cao nhất may làm đây? Tô Khinh Tuyết lại càng nhớ rõ, lúc trước còn muốn Diệp Phàm đem những này bẩn thỉu quần áo cũ toàn bộ vứt bỏ đâu rồi, nếu những y phục này thật sự là chân quý như vậy, chẳng phải là càng thêm chứng minh, chính mình thật sự rất không biết sao. Mà dự án Phét Lai Ni tiên sinh, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, loại này quần áo, làm sao đều có thể nhìn thấy? Tô Khinh Tuyết vẫn là không quá tin tưởng. Mà dự án Phét Lai Nhi vẻ mặt buồn bực, Tô tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật sự nhìn không ra, vị này Diệp tiên sinh y phục trên người cùng quần, rất ghê gớm sao? Đừng nói Tô Khinh Tuyết, liền Lữ Tịnh Nhi đều là nhịn không được lắc đầu, các nàng thật sự nhìn không ra gì xuất sắc địa phương. Mà dự án Phét Lai Nhi vướt cái chán, cảm khái nói, là, vâng, đúng, rồi, các ngươi còn không hiểu, làm một may. Trở lại nguyên trạng cảnh giới trí cao. Chương 52, sợi tổng hợp. Đệ 0052 chương sợi tổng hợp. 0052. Hả, xin hãy mạ dự án Phét Lai Nhi tiên sinh nói rõ một chút, Tô Khinh Tuyết không quá chịu phục, nàng cũng muốn nghe một chút, y phục này có bao nhiêu tuột cùng. Mạ dự án Phét Lai Nhi thở dài, thực cung kính hỏi, Diệp tiên sinh, có thể cho chúng ta một cái sở ngài y phục trên người sợi tổng hợp sao? Được. Ngươi nói rõ ràng nha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đâu, Diệp Phàm cười ha hả nói. Mạ dự án Phét Lai Nhi có chút kích động, vươn ra ngón tay, tiểu tâm rực rực ma xa một chút góc áo sợi tổng hợp, nói, Lữ tiểu thư, ngươi tới một cái sở, ngươi nên không đến nổi ngay cả mặt này nguyên liệu nơi phát ra, đều nhận không ra đi. Lữ Tịnh Nhi hồ nghi lên tiến lên, đưa tay tùy ý vừa sở, diễn cảm nhưng trong nháy mắt trở nên hơi ngoài ý muốn. Thế ra bảo sợi tổng hợp. Lữ Tịnh Nhi kinh ngạc nói, không sai. Đàn xanh vu cả bản phẩm bài sợi tổng hợp, đúng, là, xạ vị phố đứng đầu may nhóm, đều thực tôn trọng sợi tổng hợp, cũng là trên thế giới có thể sử dụng tiền tài mua được, tốt nhất sợi tổng hợp. Mà dự án Phét Lai Nhi nói, dùng loại này sợi tổng hợp sợ làm được quần áo, tại sao có thể là thông thường mặt hàng? Tô Khinh Tuyết lúc này cũng nhịn không được nữa tiến lên, cẩn thận sờ một chút, nàng phía trước mặc dù có đụng chạm qua. Nhưng trong lòng đều thực ghét bỏ, cũng không cẩn thận đi thể hội. Lúc này đây nghiêm túc sờ sờ, quả thật phát hiện, mặt này chất liệu cảm rất không tủ. Mạ Dự Ản Phét Lai Ni lại chỉ vào Diệp Phàm quần, nói, các ngươi biết này màu trắng quần, mỗi một cái tuyến lý, gia nhập cái gì không? Không đợi hai nữ nhân trả lời, Mạ Dự Ản Phét Lai Ni liền lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi biết. Đúng, là, Nam Phi Kim Cương Bột Phấn. Đây là toàn cầu hàng năm số lượng cung ứng chân quý sợi tổng hợp. Chỉ là này cái quần sợi tổng hợp, phải giá trị ít nhất 10 vạn đồng euro. Lời này vừa nói ra, Tô Khinh Tuyết cùng Lữ Tịnh Nhi hoàn toàn giật mình, càng khỏi nói một bên Trần Nhã rồi, đã muốn đờ người ra. Đem kim cương mài thành phấn, gia nhập vào sợi tổng hợp lý. Này ngẫm lại đều cảm thấy được điên cuồng. Diệp Phàm còn lại là vỗ vỗ Mạ Dự Ản Phét Lai Ni bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi đừng lớn tiếng như vậy kêu được không, vạn nhất có người nghe được, đuổi theo ta bái quần làm sao bây giờ. Mạ Dự Ản Phét Lai Ni mới phát hiện mình quá kích động, nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, sau đó mới cung kính giới thiệu, đương nhiên, này sợi tổng hợp cũng không phải mấu chốt nhất, là ghê gớm nhất, đúng, là, này may châm pháp. Nói xong, Mạ Dự Ản Phét Lai Ni khinh nhấc khẽ lên Diệp Phàm một cái góc áo, nói vậy, hai vị đều nghe nói qua, Hermes bị cụ, có một đại bí quyết, chính là dùng sặt lệ sơ tít. Loại này yên ngựa châm pháp chú ý hai bút cùng vẽ, hai cây châm mang theo một cái tuyến đồng thời tiến hành may, khiến cho bị cụ phi thường chắc chắn, hơn nữa cuộn sóng tuyệt đẹp. Mà trên thực tế, ở may ở bên trong, còn có một loại tiếp cận thất truyền cổ lao châm pháp, vợ là sặt lệ sơ tít. Ẩn nấp yên ngựa châm pháp là của ta sư phụ của thầy, Ezit đại sư tuyệt học, ngay cả sư phó của ta rót giờ đại sư cũng vẫn không thể lĩnh hội nội dung chính. Loại châm pháp này vĩ đại chỗ, là đồng thời sử dụng ba cái châm mang theo một cái tuyến may, nhường quần áo dị thường cứng cỏi cùng bền, đồng thời lại giống như chỉ dùng một cây châm ở may, đem còn lại hai cái tuyến biến thành út. Tô Khinh Tuyết cùng Lữ Tịnh Nhi cẩn thận tiến lên nhìn, phát hiện quả thế. Máy móc may là tuyệt đối làm không được như vậy phức tạp. Mạ Dự Ản Phét Lai Ni yêu thích không buông tay địa vớt ve qua kia may và xuyên qua con đường, cảm khái nói, đây mới là may điện phủ cấp thân tác, dạng gì thiết kế, đều không thể cùng loại kỹ xảo này đánh đồng. Tô Khinh Tuyết lúc này cũng không thể không tin tưởng, nàng thật là nhìn lầm, sai được quá bất hợp lý rồi. Nhưng cũng hiểu được Diệp Phàm thật sự rất đáng giận, rõ ràng mặc xa xỉ như vậy quần áo, lại giả vờ chính mình rất nghèo. Vẫn như thế tham tài, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Diệp Phàm, ngươi thật sự cùng cái kia Ezit đại sư biết không? Vì cái gì không nói sớm một chút? Tô Khinh Tuyết hỏi. Ta không phải sớm nói rồi, quần áo đúng, là, lão bằng hữu đưa ấy ư, ngươi lại không hỏi ta, đúng, là, thế nào người bằng hữu? Diệp Phàm thực vô tội. Tô Khinh Tuyết hé miệng, nàng quả thật không hỏi nhiều, trái lại còn là nam nhân để ý tới. Lữ Tịnh Nhi ở rung động đi qua, còn lại là ánh mắt chớp động, hoài nghi nói, một mình ngươi lái xe, dựa vào cái gì nhường hoàng thất chuyên dụng may đại sư, cho ngươi làm quần áo. Ngươi y phục trên người quần, sẽ không phải đều là ngươi trộm được chứ. Cho nên ngươi căn bản cũng không biết, y phục này chân chính giá trị. Bị Lữ Tịnh Nhi vừa nói như thế, Mạ Dự Ản Phét Lai Ni cũng hiểu được mới có thể, dù sao Ezit đại sư như thế nào thân phận. Làm sao sẽ cùng một tuổi quá trẻ tiểu trợ lý luận giao tình? Phải biết, hắn này đồ tôn, ở trên thế giới cũng coi như có địa vị, nhưng Ezit đại sư chỗ ấy, muốn gặp đều chưa hẳn có thể thấy một mặt. Diệp Phàm vừa nghe, lại có đó không vui, ta cũng không phải chỉ có đồng nhất thân, nhà của ta còn có một cặp lão ngải đưa quần áo quần đâu rồi, quần cộc đều có ngoài điều này có thể lừa các ngươi. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không làm thiếp trộm thời gian? Trộm ngoài điều. Ngươi nếu là thật cùng Ezit đại sư kết giao bằng hữu, còn hôn đến lúc lái xe nông nỗi. Lữ Tịnh Nhi cười khẩy nói. Tô Khinh Tuyết lúc này đứng ra, ngạo nghễ nói, lúc hắn phụ tá của ta, tài xế của ta, thì thế nào? Chẳng lẽ trước nghiệp còn muốn phân cái cao thấp giá cả thế nào sao? Tô Khinh Tuyết, ngươi nói thật là làm không đến dùng, ta hiện tại càng thêm hoài nghi, các ngươi là đồng lõa, không cạnh tranh được chúng ta lữ ra. Liền đùa giỡn thủ đoạn, muốn ảnh hưởng Mạ Dự Ản Phét Lai Ni tiên sinh phán đoán. Lữ Tịnh Nhi việc quái gở nói. Người suy nghĩ nhiều, ta nói, ta đã không có hứng thú cùng lờ giờ hợp tác, chúng ta bây giờ bước đi, Tô Khinh Tuyết nói xong, xoay người muốn đi. Chính là, nữ nhân vừa muốn cất bước tử, Diệp Phàm lại bắt lại cổ tay của nàng. Diệp Phàm, ngươi làm gì thế? Tô Khinh Tuyết nghi hoặc. Lao tử bị nàng vu tội là nhỏ trộm, sao có thể cứ đi như thế? Này không phải biến thành thừa nhận. Diệp Phàm không chịu. Lữ Tịnh Nhi cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Mà dự án Phét Lai Nhi còn lại là hỏi Diệp tiên sinh, có chứng cứ gì, có thể chứng minh y phục này thực thuộc loại ngươi, hoặc là ngươi cùng ta sư phụ của thầy biết không? Diệp Phàm thở dài, nhìn trong tiểu điếm đồng hồ báo thức, nói, hiện tại London bên kia mới buổi sáng 4-5 điểm. Bất quá Lao ngải lớn tuổi, cũng không ngủ nướng, hẳn là rời giường, ta gọi điện thoại cho hắn đi. Cái gì? Ngài có ta sư phụ của thầy điện thoại của? Ngay cả ta đều không có mạ dự án Phét Lai Nhi là thất thanh, cảm xúc kích động. Diệp Phàm nhíu môi, nhiều lời, hắn lại không làm cho ngươi quần áo, vì sao phải cho ngươi điện thoại? Mạ dự án Phét Lai Nhi sắc mặt cứng đờ, san chê cười, cùng ăn con rán dường như khó chịu. Tô Khinh Tuyết cùng Trần Nhã thì đều rất là tò mò cùng chờ mong, Lữ Tịnh Nhi cũng vẻ mặt điểm khả nghi cùng không yên. Diệp Phàm đang cần lấy điện thoại di động ra, tưởng tượng không đúng, vì thế hỏi Tô Khinh Tuyết nói, Tô Tổng, mượn điện thoại di động ta dùng xuống, ta tay kia cơ không thể toàn cầu thông. Ừ, Tô Khinh Tuyết lấy điện thoại đưa cho hắn. Diệp Phàm bật người đưa vào một chuôi đánh hướng anh gỡ lạn số điện thoại, không bao lâu, điện thoại thật sự đã thông. Người nào bên kia chuyện đến một tiếng nói giàn ua, một ngụm nồng đậm luân đôn khang anh văn, ngữ khí cũng không rất thân mật, tựa hồ không thích bị quấy rầy. Diệp Phàm nghe được người quen cũ này thanh âm của, lại cảm thấy được có chút thân thiết, khẽ cười cười, ánh mắt lộ ra một nét thoáng hiện hoài niệm sát thái. Lão ngải, là ta. Chương 53, biết phải làm sao? Đệ 0053 chương biết phải làm sao? 0053. Điện thoại bên kia. Trầm mặc ước chừng hơn 20 giây. Đột nhiên, Ezit ngữ khí run rẩy lên, kích động tựa hồ cũng khóc, vô cùng cung kính kêu, mịp dỉn sờ. Ngài rốt cục nhớ tới tiểu nhân sao? Diệp Phàm ý đặc biệt đem điện thoại âm lượng giảm, phòng ngừa nhường người bên cạnh nghe được, Ezit đúng, là, như thế nào xưng hô của mình. Vạn nhất bị Tô Khinh Tuyết đám người nghe được, bọn hắn nhất định sẽ hỏi, vì cái gì Ezit sẽ gọi hắn dỉn sờ, vậy coi như không tốt giải thích. Lão ngải, ta lại chưa quên qua ngươi, ta đến bây giờ đều một mực xuyên ngươi làm cho ta quần áo cùng quần cộc chút đấy, ngươi làm quần áo đúng, là, cố gắng chịu mặc, Diệp Phàm thoải mái cười nói. Ezit ở đầu bên kia điện thoại vội vàng lau nước mắt, này là tiểu nhân cao nhất quang vinh, ta luôn luôn đang mong đợi rơi xuống làm ngài cống hiến sức lực. Nhưng ngài đã muốn mất tích 2 năm, hơn một lần làm ngài làm quần áo, vẫn là 3 năm trước đây. Lão may trong giọng nói. Còn lộ ra một lượng u hoán, hãy cùng bị ném bỏ hoán phụ dường như. Diệp Phàm dở khóc dở cười, trấn an nói, được rồi, ngươi lao đầu tử này, ta chăm sóc ngươi lớn tuổi, muốn cho ngươi dễ dàng một chút. Ngươi không nên làm, vậy làm đi, ta sẽ chờ trẻ cho ngươi cái gửi qua bưu điện địa chỉ, ngươi đã làm xong gửi lại đây, dù sao ngươi cũng biết ta thích gì kiểu dáng. Thật sự, vậy thì tốt quá. Ta nhất định sẽ thay ngài giữ bí mật địa chỉ. Ta biết ngài khẳng định không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy, mới chọn thoái ẩn, Ezit thực chi kỳ thuyết. Diệp Phàm cười hát hát nói, cũng là ngươi lao đầu tử này thông minh, ta đối với ngươi cũng rất yên tâm, không đúng vậy sẽ không gọi điện thoại cho ngươi. Ezit tựa hồ cũng cảm thấy phi thường tự hào, làm ngài người hầu, điểm ấy nhận thức, hay là muốn có, bằng không thế nào xứng làm ngài phục vụ. Được rồi, đừng lính hót, ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, kỳ thật có chút việc. Cần ngươi giải quyết một cái. Ezit vội vàng một mực cung kính nói, ngài cứ việc phân phó, tiểu nhân chính là liều mạng, cũng đều vì ngài làm tốt. Không nghiêm trọng như vậy, chuyện nhỏ. Đồ tôn của ngươi Lý, có không có một người nào, không có một cái nào kêu mạ dự án Phét Lai Nhi hay sao? Diệp Phàm nói xong, xem xét mắt bên cạnh mạ dự án Phét Lai Nhi. Trên thực tế, lúc này mạ dự án Phét Lai Nhi đã muốn thần sắc trắng bệnh, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh rồi. Nếu điện thoại bên kia thật là Ezit đại sư, vậy có thể nhường đại sư nịnh nọt chính là nhân vật, được là cái gì tầng thứ tồn tại. Lữ Tịnh Nhi cũng là nhanh cắn môi dưới, hai tay nắm chặt, lo sợ bất an. Tô Tổng, đúng hay sai vậy? Hắn thật sự nhận thức cái loại này thần bí đại nhân vật. Ta thế nào cảm giác hắn là khoác lác A Trần Nhã phi thường hoài nghi. Tô Khinh Tuyết còn lại là lắc đầu, như có suy nghĩ gì, nàng cũng nói không chính xác, phải đợi kết quả mới biết được. Có thể lòng của phụ nữ, nhảy phải vô cùng nhanh, bởi vì Diệp Phàm biểu hiện ra tầng này nhân mạch, hãy cùng nằm mơ đi em không thể tưởng tượng nổi. Còn có Diệp Phàm một ít khẩu tiêu chuẩn Luân Đôn Khang Anh Văn, đã tràn ngập quý tộc vậy cao nhã âm điệu, Tô Khinh Tuyết cũng cảm giác mình Anh Văn thua chị kém em. Mạ dự án phép Lai Nhi. Đầu bên kia điện thoại, Ezit Đại Sư do dự một lát, nói, há, ta nhớ ra rồi, là đệ tử của ta, rót giờ thu một đệ tử, mới trước đây đến tiệm chúng ta Lý làm qua học nghề. Bất quá đứa bé kia làm không được tương tâm châm xuống, mặc dù có thiên phú, nhưng không có trở thành đứng đầu may tâm tính, cho nên sau lại liền đi ra ngoài. Đại nhân, vì cái gì ngài sẽ nói lên mạ dự án phép Lai Nhi? Hắn loại cấp bậc đó may, cũng nhị lưu, căn bản không xứng làm ngài phục vụ a. Diệp Phàm lắc đầu, không phải, ta không tìm hắn làm quần áo. Là như thế này, ta bởi vì một việc, với hắn đụng phải. Hắn nhận ra trên người của ta mặc quần áo, là ngươi làm, hắn hoài nghi ta đúng, là, trộm được. Cái gì? Hắn muốn chết. Ezit hãy cùng điên rồi giống nhau, ở trong điện thoại mạnh rít lên một tiếng, theo sát mà, hắn bật người khẩn trương nói, đại nhân. Ngài ngàn vạn lần ngôi giận. Ta đây khiến cho rót giờ đem mạ dự án phép Lai Nhi đuổi ra ngoài, hắn theo chúng ta không nửa điểm quan hệ. Nếu vẫn không thể bình ổn ngài lửa giận, ngài giết hắn đi. Diệp Phàm dở khóc dở cười, người sư tổ này cũng thật là tuyệt tình. Ta nói, lão ngài ngươi kích động cái gì sao, ta lại không có ý định để làm chi. Ta đưa điện thoại cho hắn đón, ngươi hãy cùng hắn chứng minh hạ xuống, hai chúng ta nhận thức, ngoài hắn ra cũng khỏi nói thêm cái gì, hiểu được ý của ta. Diệp Phàm hơi thâm ý thuyết. Ezit lặng đi một chút, hắn cũng mèo già hoa cáo, đại khái hiểu, Diệp Phàm phải không muốn bại lộ thân phận. Được, ta biết làm thế nào rồi, Ezit đáp ứng. Diệp Phàm lúc này mới đem di động đưa tới, cấp mạ dự án phép Lai Nhi. Sau cũng đưa tay đều run rẩy, thật vất vả, mới lấy điện thoại tiếp tới. Vừa nghĩ tới lại muốn cùng mấy chục năm không có thể nói lên nói sư công đối thoại. Mạ dự án phép Lai Nhi cả người đều cùng đánh thạch cao giống nhau, thân thể đứng nghiêm, phải nhiều hạn chế có bao nhiêu hạn chế. Ngài. Ngài khỏe chứ, Ezit đại sư mạ dự án phép Lai Nhi thanh âm của rất thấp. Ừ, Ezit đối mặt mạ dự án phép Lai Nhi thì ngữ khí rõ ràng liền kêu căng cùng lãnh đạm rất nhiều. Ta nghe rót giờ nói qua một lần, ngươi ở bên ngoài hiện tại có điểm danh khí sao? Vừa nghe quả thật là Ezit thanh âm của, mạ dự án phép Lai Nhi chân đều mềm nhũn. Mặt bàn tay rung động, nói, không. Không phải, ở Ezit đại sư trước mặt, ta bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Hừ. Tự cho mình rất cao, vĩnh viễn không thể trở thành chân chính đứng đầu nhất may. Của ngươi bệnh cũ, vẫn không thay đổi, Ezit nói. Ta. Ta sai lầm rồi, đại sư. Mạ dự án phép Lai Nhi xấu hổ mà túi thấp đầu, nhớ tới năm đó học nghệ thời gian, không trúng cử sau đích hối hận tâm tình. Nước mắt đều xuất hiện rồi, hãy cùng bị lao sư vấn thoại học sinh tiểu học giống nhau. Thấy như vậy một màn, một bên Lữ Tịnh Nhi đều trợn tròn mắt, nhường toàn thế giới giới thời thượng chú mục chính là mạ dự án phép Lai Nhi đại sư, thế nhưng nói ba xạo đã bị một vị lao may nói khóc. Tô Khinh Tuyết cùng Trần Nhã còn lại là hoàn toàn tin, điện thoại bên kia thật sự là Ezit đại sư, một cái mới nghe lần đầu, cũng hoàng gia đều phải thảo hảo điện phủ cấp may. Ngươi nghe. Ezit đại sư trịnh trọng nói, vị tiên sinh nào, không phải ngươi có thể nghi ngờ, nếu như ngươi để cho hắn có nửa điểm không hài lòng, từ nay về sau cũng không cần ở trong hội này lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngươi nên biết, điều này có ý vị gì. Mạ dự án phép Lai Nhi cả người một cái giật mình, sợ tới mức đều phải tè ra quần. Hắn đương nhiên biết, Ezit đại sư không phải dọa nạt hắn, tại nơi đó thế giới chân chính phía sau màn đại lao trong mắt. Ezit đại sư chính là trang phục giới thái đầu, mà hắn mạ dự án phép Lai Nhi, chính là trong mắt người bình thường cái gọi là thiết kế đại sư, nhưng căn bản còn không thể tiến vào đỉnh đầu kim tự tháp. Chỉ cần Ezit đại sư đối chút người nào vật nói lên vài câu, phỏng trừng tập đoàn LG ban giám đốc, đều cũng bật người đem hắn mạ dự án phép Lai Nhi đuổi xuống thai. Đại sư ngài yên tâm. Ta biết làm thế nào rồi. Mạ dự án phép Lai Nhi nuốt thiết hầu nói. Ezit từ một tiếng. Đem điện thoại trả lại cho vị đại nhân kia. Mạ dự án phép Lai Nhi liên tục không ngừng hai tay đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phàm, vẻ mặt nịnh hót tươi cười, nhưng trong mắt lại mang theo sợ hãi thật sâu. Chương 54, Diệp Phàm lễ vật. Đệ 0054 chương Diệp Phàm lễ vật. 0054. Chứng kiến mạ dự án phép Lai Nhi nhìn thấy Diệp Phàm, hãy cùng một cái chó tờ cờ tờ thấy chủ nhân dường như, điều này làm cho Tô Khinh Tuyết đám người lại là kinh ngạc không thôi. Lữ Tịnh Nhi còn lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì này hết thảy cũng chẳng khác gì là ở nhục nhã của nàng không biết. Diệp Phàm lại cùng Ezit tùy tiện hàn huyên vài câu, nói một chuỗi Bạch Lộ quận địa chỉ về sau, sẽ đem điện thoại trả lại cho Tô Khinh Tuyết. Tốt lắm, hiện tại chứng minh quần áo là của ta, Tô Tổng, chúng ta đi thôi, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết còn cảm thấy được cùng nằm mơ đi em, ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân liếc mắt một cái về sau, gật gật đầu. Lần này, mạ dự ản Phét Lai Ni cũng là nóng nảy, cứ như vậy làm cho nhân ra đi rồi, vạn nhất Diệp Phàm trong lòng khó chịu, hắn chẳng phải là xong đời. Mạ dự ản Phét Lai Ni liên tục không ngừng chạy đến phía trước đi ngăn đón, thực khiêm tốn thuyết, Diệp tiên sinh, mới vừa rồi là ta ngu muội không biết, ta nếu là biết ngài đã ở Cẩm Tú tập đoàn, ta quyết định không có bất cứ chút do dự nào. Còn xin cho ta một lần sửa sai cơ hội làm lại cuộc đời, cho chúng ta tập đoàn LG, có thể trở thành là Cẩm Tú tập đoàn hợp tác đồng bọn đi. Mạ dự ản Phét Lai Ni tiên sinh. Ngươi không có thể như vậy. Lữ Tịnh Nhi mặt đều giận đến xanh mét, nàng xông lên nói, ngươi không phải là đáp ứng theo chúng ta Lữ gia hợp tác rồi sao? Mạ dự ản Phét Lai Ni phục hiệu, Lữ tiểu thư, ta cũng không có cùng các ngươi ký tên hợp đồng, cho nên không tính đáp ứng. Ta suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vẫn cảm thấy Cẩm Tú tập đoàn cũng có thực lực. Ngươi lật lọng. Lữ Tịnh Nhi cảm thấy được mặt mất hết, tức giận đến cả người phát run. Mạ dự ản Phét Lai Ni lại là căn bản mặc kệ nàng, tiếp tục hướng Diệp Phàm cầu xin, cho hắn thêm một cơ hội. Diệp Phàm nhíu môi, khó xử thuyết, này, ta chỉ đúng, là, trợ lý A, ngươi phải hỏi chúng ta Tô Tổng, nàng có đáp ứng hay không? Mạ dự ản Phét Lai Ni vừa nghe, liên tục không ngừng lại lấy lòng đối Tô Khinh Tuyết cười nói, Tô tiểu thư, có thể cho ta thêm một cái cơ hội sao? Ta muốn nhìn các ngươi một chút chủ hoạch kế hoạch. Tô Khinh Tuyết lúc này cũng đã tỉnh táo lại, một đôi mắt đẹp diễn ngược địa mắt liếc Lữ Tịnh Nhi về sau, theo Trần Nhã trên tay, đem chủ hoạch thư cầm tới. Tê á! Tô Khinh Tuyết trực tiếp xé toang văn kiện, quay mắt về phía trận mắt hốc mồm mạ dự án Phét Lai Nhi, nói, hợp tác có thể, nhưng chúng ta phải nặng hơn tân thiết kế một phần hợp tác kế hoạch mới được. Mạ dự ản Phét Lai Ni sắc mặt xấu hổ vừa khổ sáp, rõ ràng nhưng, Tô Khinh Tuyết lần này chiếm cứ quyền chủ động, cho nên muốn đem điều kiện biến được đối Cẩm Tú tập đoàn càng thêm có lợi. Không thành vấn đề, ta nguyện ý chờ, mạ dự ản Phét Lai Ni nhưng cũng không dám phản kháng, cứng đờ cười nói. Diệp Phàm tán thưởng nhìn Tô Khinh Tuyết, nữ nhân này phản ứng thật là nhanh, vừa nhìn thế cục biến hóa, liền lâm thời sửa lại sách lược, nhường lợi ích của mình tối đại hóa. Mặc kệ như thế nào, cùng tập đoàn LG hợp tác, cơ bản liền định xuống đi. Mạ dự ản Phét Lai Ni khách khi đưa Diệp Phàm đoàn người ra khách sạn, giống như hắn mới đúng, là, chiêu đãi người, Diệp Phàm đám người đúng, là, khách quý. Về phần cái kia Lữ Tịnh Nhi, cảm thấy được dọa người ném về tận nhà rồi, một khắc cũng không muốn ở lâu, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái về sau, liền chạy mất dạng. Đi vào Tô Khinh Tuyết xe biên. Mạ dự ản Phét Lai Ni còn vội vàng giúp nữ nhân mở cửa xe, liền cùng một người làm dường như, sợ có bất kỳ không chu đáo địa phương. Mạ dự ản Phét Lai Ni tiên sinh, ngươi không dùng như vậy, tuy rằng hôm nay có một chút không thoải mái, nhưng kết quả chúng ta vẫn là rất hài lòng, ngươi không dùng quá câu thúc, Tô Khinh Tuyết mới vừa đánh xong hắn một gậy, lại cho cái táo ngọt. Mạ dự ản Phét Lai Ni trà sát mồ hôi lạnh trên trán, cười tủm tỉm nói, Tô Tổng vừa lòng là tốt rồi. Ta rất chờ mong cùng Cẩm Tú tập đoàn lục tục hợp tác. Diệp Phàm còn lại là ngồi vào trong phòng điều khiển, nói, không chuyện khác chứ. Kia chúng ta đi. Xin mời. Xin chờ một chút, mạ dự ản Phét Lai Ni vài phần cầu xin mà nói, Diệp tiên sinh, hôm nay ta mạo phạm ngài, xin người ngàn vạn lần cần tha thứ ta. Nếu có bất kỳ bất mãn nào ý, xin người phải tất yếu nói ra. Diệp Phàm cười nói, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần chuyện hợp tác hết thể thuận lợi, ta không chuẩn còn có thể thay ngươi đang ở đây Ezit trước mặt nói vài lời hay đâu. Mạ dự ản Phét Lai Ni vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, thật sự là rất cảm kích ngài, ngài thật sự là khoan hồng độ lượng. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi phía sau Tô Khinh Tuyết, Tô Tổng, ta có phải hay không còn có hai bộ y y phục quần, ở trong xe. Tô Khinh Tuyết sắc mặt thoáng xấu hổ, yên lặng đem một cái túi, theo phía sau xe đem ra. Đúng là cái túi này giảm quần áo, lúc trước bị nàng lấy ra làm chứng theo, ghét bỏ Diệp Phàm vắt cổ chảy ra nước, đem nam nhân cở trách được không đúng tí nào. Hiện giờ tưởng tượng, trái lại Tô Khinh Tuyết chính mình rất không kiến thức rồi, này chiếc túi to lý hai kiện bẩn thỉu quần áo, tất cả đều là giá trị kinh người bảo bối a. Diệp Phàm theo trong túi, xuất ra một cái màu vàng quần đùi, tuy rằng quần đùi nhiều nếp nhăn, còn có sợi mùi mồ hôi, nhưng vừa lấy ra, cũng đã nhường mạ dự án Phét Lai Nhi hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Này cái quần ta sẽ đưa cho ngươi, coi như là đảm thành hợp tác lễ vật, Diệp Phàm vẻ mặt hào sảng. Dù sao, không lâu nữa Ezit lại sẽ tặng hắn một đống quần áo, cũ đích tặng một hai kiện cũng không có gì. Mạ dự án Phét Lai Nhi kích động mau khóc, hai tay cung kính tiếp nhận lời minh vàng vàng quần đùi, như hoạch trí bảo. Nếu là không minh chân tướng người đi đường thấy một màn này, khẳng định nghĩ đến này ngoài nghề đúng, là, người bị bệnh thần kinh, lấy giấy cũ quần cộc trẻ có cái gì tốt cao hứng. Đa tạ Diệp tiên sinh khẳng khái, ta trở về thì đem cái này tác phẩm bỏ vào của ta tủ sắt, hảo hảo bảo quản. Mạ dự án Phét Lai Nhi thậm chí tính toán, muốn làm cái tủ kính đi triển lãm nầy quần ủi, cũng tốt dính dính Ezit đại sư quang. Phải biết, Ezit đại sư làm kinh điển Âu phục. Lễ phục không ít, loại này hưu canh quần đùi, tuyệt đối không có mấy người gặp qua. Vật lấy hiếm là quý A. Tất cả đều vui vẻ địa hoàn thành xong lần này đàm phán, Diệp Phàm lái xe, cùng Tô Khinh Tuyết cùng rời đi rượu rồi điếm. Nhìn xe rời đi, đang chuẩn bị tự mình lái xe đi Trần Nhã, ánh mắt phức tạp, trong mắt có chút mất mát, cũng có chút bất đắc dĩ, chẳng qua, lúc này Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, cũng không phát hiện được. Anh gờ lạn, trời tờ mờ sáng. Nằm ở xạ Vinh phố phụ cận nhất tòa cổ xưa mà tinh xảo nhà lầu nội. Một người có mái tóc hoa râm, đội thật dày đen khung kiếng lão, lại tinh thần quắc thước người da trắng lão đầu, từ trên thang lầu đang 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 địa chạy xuống lầu. Lão đầu một thân sơ mi trắng, màu đen ngực, tuổi tác đã cao, cũng ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Rót giờ. Johan. Lão đầu hô to một tiếng. Bật người, có một béo nhất gầy hai cái thoạt nhìn 50 tuổi nam tử. Theo một đống quần áo nhào bột mì nguyên liệu trong khe hẹp, thò đầu ra. Lão sư, có dặn dò gì? Dáng người mập mạp, cuốn râu rót giờ thực cung kính hỏi. Lão May Ezit rất là hưng phấn mà nói, các ngươi đem trong tay công tác đều bồng, hôm nay bắt đầu, theo ta cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, ta muốn làm rất nhiều quần áo cùng quần. Lão sư, Tây Ban Nha quốc vương cùng Mèo thân vương hai kiện Âu phục chúng ta còn không có làm xong đâu rồi. Chỉ sợ tạm thời không có cách nào khác giúp ngài trợ thủ một khác đệ tử Johan xin lỗi nói. Ezit nhíu mày, khoát tay chặn lại, kiên quyết nói, cái gì quốc vương, thân vương, làm cho bọn họ đều chờ đợi. Nay trong vòng 2 tuần, chúng ta đều chỉ là một vị đại nhân phục vụ. Lão sư, là vị ấy đại nhân à? Rốt giờ tò mò hỏi. Ezit vẻ mặt sùng kính địa vô ngực, trang nghiêm địa hô, đi vi nệ giác. Rốt giờ cùng John vốn là sững sờ. Lập tức bật người nghĩ tới là vị ấy đại nhân, diễn cảm lại trở nên vô cùng kính sợ, nhanh chóng đứng thẳng người, tương tự đem một bàn tay để trong lòng khẩu, vuốt cằm kêu, đi vi nệ giác. Chương 55, cửa hàng giá rẻ. Đệ 0055 chương giá rẻ. 0055. Hoa Hải Thị, Diệp Phàm lái xe, một đường phản hồi. Mở hơn nửa giờ, hai người ai cũng không mở miệng, Tô Khinh Tuyết nghĩ đến, phát sinh chuyện lớn như vậy. Nam nhân tổng hội cho nàng nhất lý do. Cho dù qua loa tắc trách một cái lý do, dù sao cũng nên có một, nhưng Diệp Phàm giống như cái gì cũng không còn phát sinh dường như, chính là giữ yên lặng địa lái xe. Ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta đấy sao? Tô Khinh Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, hình như tùy ý hỏi. Diệp Phàm mắt nhìn kính chiếu hậu, nói, ta buổi sáng thực sự, thật sự là học trò ta gọi ta, ngươi không biết ta, nha đầu kia thế nhưng rời nhà trốn đi. Ta lại không thể tùy tiện bỏ lại nàng bỏ qua. Ai hỏi ngươi cái kia? Tô Khinh Tuyết hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có hứng thú nghe này, ngắt lời nói, làm sao ngươi không đề cập với ta Ezit đại sư sự? Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, có chút buồn bực, lão ngại. Ta không sao nói hắn để làm chi. Tô Khinh Tuyết hơi hoán khí thuyết, của ta trước nhiều lần cho ngươi đem quần áo quần đều mất rồi, ngươi không nên lưu trữ. Ngươi có phải hay không âm thầm đang cười nhạo ta không hiểu thưởng thức, không kiến thức? Kỳ thật ngươi chờ ngày này đã rất lâu chứ? Hiện tại ngươi có thể tận tình cười nhạo ta. Diệp Phàm mỉm cười, lắc lắc đầu, Khinh Tuyết, ngươi nghĩ người nào vậy? Ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là của ta xuyên những y phục này đã thói quen, lại là lao bằng hữu đưa, đã đánh mất thực không thích hợp. Vậy ngươi nói một chút, ngươi và Ezit đại sư đúng, là, thế nào nhận thức? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cũng không có gì đặc biệt, hay là tại anh gỡ lạn một quán rượu nhỏ đụng tới, trò chuyện đầu cơ, tựu thành bạn vong nhân rồi. Ngươi cho ta ngu ngốc. Lời này ta có thể tin tưởng sao? Ngươi này một tên lường gạt. Ngươi chính là thích xem của ta chuyện cười. Rõ ràng có năng lực ngay từ đầu sẽ đem mạ dự án Phét Lai Nhi nắm chắc trong tay, lại không nên xem ta xấu mặt đúng hay không. Tô Khinh Tuyết một bụng oi bức, nam nhân này lại bắt đầu miệng đầy lời nói dối rồi. Đột nhiên, Diệp Phàm một cước phanh lại, cho xe dừng ở bên lề đường. Tô Khinh Tuyết hoảng sợ, cảnh giác nhìn thấy nam nhân, ngươi. Ngươi làm gì thế, ta nói được chẳng lẽ không đúng không? Diệp Phàm cũng không trả lời, mà là mở cửa xe, chạy xuống xe, hướng bên lề đường một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ đi đến. Tô Khinh Tuyết vừa nhìn, nghĩ thầm người này lại vẫn đùa giỡn tính tình nghỉ làm. Nàng cũng vội vàng lên xuống xe, đuổi đi lên chất vấn, Diệp Phàm. Ngươi có ý tứ gì? Ta nói ngươi vài câu, ngươi sẽ sống khí phải đi sao? Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Có cái gì không hài lòng nói ngay a? Một đường theo tới cửa hàng giá rẻ, đã thấy Diệp Phàm đi vào một cái tủ lạnh biên, từ bên trong cầm cái thứ gì đi ra. Này, cầm, Diệp Phàm mỉm cười, đem một cái hạ ạ ẩn đặt ô mai kem đưa cho Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết theo bản năng tiếp nhận, ngốc tại chỗ, ngươi làm gì thế? Mỹ nữ, thiên nóng như vậy, ăn kem còn muốn hỏi lý do. Diệp Phàm nói xong, chính mình cho mình cầm một cây nước đá, sau đó phải đi quậy trả tiền. Tô Khinh Tuyết giờ mới hiểu được, nam nhân là chạy xuống xe mua đồ đấy. Diệp Phàm phó hoàn tiền, chứng kiến nữ nhân chính ở chỗ này ngu hồ hồ nhìn thấy hắn, không khỏi khẽ cười nói, chớ ngẩn ra đó, dừng xe lâu sẽ bị thiếp hóa đơn phạt, cho dù có tiền cũng không có thể cùng cảnh sát giao thông trở ngại a, đi mau. Tô Khinh Tuyết phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy trên tay ô mai kem, khuôn mặt di động qua một nét thoáng hiện đỏ ửng, thế nhưng lại là ô mai, người này thật đáng ghét. Ta lại không nói muốn kem ăn. Xen vào việc của người khác. Diệp Phàm nha một tiếng, đã đi qua làm bộ liền muốn lấy đi, ngươi không ăn, cho ta đi, ta ăn hai cái. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, vội vàng lại co tay một cái, bất mãn nói, của ta tại sao phải cho ngươi? Ăn của ngươi băng côn đi. Diệp Phàm thở dài, nhỏ giọng thầm thì, trong chốc lát nói kiêng, trong chốc lát lại không để cho, nữ nhân các ngươi thật sự là khó khăn muốn làm a. Ngươi nói ta cái gì? Tô Khinh Tuyết trừng lớn mắt hoạnh. Diệp Phàm lúc này cũng giả ngu rồi, chạy như một làn khói ra khỏi cửa hàng giá rẻ. Tô Khinh Tuyết thở phì phò dậm chân một cái, cũng đi theo đi ra ngoài. Trở lại trên xe, Diệp Phàm nhất tay vịn tay lái, một tay cầm băng côn, thảnh thơi địa gặm. Tô Khinh Tuyết cũng trầm mặt lại, không tiếp tục truy vấn Ezit đại sư sự, dù sao hỏi cũng hỏi không. Nàng cầm muỗng nhỏ tử. Từng miếng địa đang ăn cỏ môi vị kem, trong mắt rất nhiều suy nghĩ. Trước kia tặng nàng lễ vật nam nhân có rất nhiều, châu báu, trang sức, xe sang trọng, khu nhà cấp cao, đầu một hồi có một cái nam, thế nhưng mua cái kem tặng nàng. Lệnh Tô Khinh Tuyết cảm thấy kỳ quái vâng, trên tay cầm lấy lạnh lùng kem, trong lòng lại có một loại khác thường ấm áp. Trở lại Bạch Lộ quận thời gian, Giang Thẩm đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, lão phụ nhân còn thấy cố gắng thích. Thẳng đến Diệp Phàm hai người đi vào cửa, mới phát hiện bọn hắn đã trở lại. Giang Thẩm, ngươi nhìn cái gì đấy, như vậy đầu nhập. Tô Khinh Tuyết tò mò hỏi. Giang Thẩm chỉ vào trên TV truyền Tân Văn, lo âu nói, tiểu thư, ta Hoa Hải gần nhất đã chết hảo mấy người phụ nhân, đều là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, cảnh sát nói có một cái liên hoàn sát thủ ẩn hiện, nhường dân thành phố đều tiểu tâm. Tiểu thư A, ngươi có thể phải chú ý an toàn. Đi làm tan tầm cũng làm cho Diệp Phàm cùng ngươi, ban ngày đi ra ngoài, cũng tận lượng mang theo từ tiểu thư các nàng A. Diệp Phàm nhìn tin tức nội dung, nhíu nhíu mày lại. Tên biến thái này sát thủ, trừ bỏ đặc biệt chọn mỹ nữ trẻ tuổi ngoại, còn có thể ở giết người xong về sau, cắt lấy trên người cô gái một loại đồng làng ra, thủ đoạn phi thường hung tàn. Tô Khinh Tuyết thì cảm thấy được Giang Thẩm rất nói quá sự thật, nói, loại này hung thủ. Qua lần này cũng sẽ bị bắt được, Giang Thẩm ngươi không cần quá lo lắng. Người như thế a, nên bị bắn chết. Giang Thẩm thực căm giận Tuyết, thật tốt một ít con gái a, cứ như vậy bị hại chết, ai. Đang lúc này, chuông cửa lại vang lên. Giang Thẩm nhanh đi mở cửa, nhưng vừa nhìn người tới, lão phụ nhân trên mặt thì lộ ra thật bất ngờ vẻ mặt. Cảnh sát đồng chí, các ngươi là? Tới cửa, không ngờ là bốn ăn mặc đồng phục cảnh sát. Dẫn đầu cảnh sát khuôn mặt gầy cao, ánh mắt dài nhỏ, sắc mặt nghiêm túc nói, vị đại thẩm này, xin hỏi đây là Tô Khinh Tuyết tiểu thư ra chứ? Vâng, đúng vậy, Giang Thẩm buồn bực, là, vâng, đúng, tìm tiểu thư của chúng ta sao? Ta gọi là Hắc Hưng, chúng ta là Hoa Hải cục cảnh sát, có một lên án kiện rất có thể dính đến Tô tiểu thư, cho nên muốn đi lên môn điều tra một chút, có được hay không? Lời nói mặc dù là hỏi Giang Thẩm, nhưng rõ ràng ánh mắt đã muốn nhìn hướng về phía phòng trong Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết mặt không chút thay đổi, trong mắt như có suy nghĩ gì, gật đầu nói, Giang Thẩm, nhường các cảnh sát vào đi. Cảm ơn Tô tiểu thư. Hắc Hưng bốn người, đi vào đến phòng khách, tọa ở trên ghế salon. Giang Thẩm rất nhanh ngã vài chén trà cho bọn hắn, nhưng lão phụ nhân trên mặt rõ ràng có lo lắng vẻ. Diệp Phàm còn lại là ngồi ở bàn ăn chỗ ấy, cứ thế ăn hoa quả, hắn thật ra liền cơm chưa cứng chưa ăn nữa. Hắc Hưng đám người nhìn xuống trong khu nhà cao cấp bố trí, cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở Diệp Phàm chỗ ấy. Tô tiểu thư, xin hỏi vị tiên sinh này là gì của ngươi? Chương 56, Long Nha. Đệ 0056 chương Long Nha. 0056. Tô Khinh Tuyết do dự một chút, chú ý tới Giang Thẩm ở đây, vì thế nói, hắn là bạn trai của ta. Hắc Hưng bốn người tựa hồ cũng không nghĩ tới, vi sửng sốt một chút, mới nói, chúng tôi nghe nói, Trịnh gia vẫn muốn cùng Tô gia đám hỏi, không nghĩ tới Tô tiểu thư đã muốn có bạn trai. Các ngươi nhưng thật ra tin tức linh thông, nhưng này đúng, là, hai người chúng ta sự việc của nhau, không cần phải nhiệt náo cả thành đều biết đi, Tô Khinh Tuyết nói. Trịnh gia bên kia, cùng Tô gia những người khác, chẳng lẽ không đề cập ra phản đối sao? Hắc Hưng hỏi. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, bốn vị là cảnh sát, quan tâm ta như vậy sinh hoạt cá nhân, không quá thích hợp đi. Hắc Hưng cười nhạt cười, Tô tiểu thư không nên hiểu lầm, chỉ là chúng ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân, rất có thể cùng cuộc sống riêng tư của ngươi có quan hệ. Nói xong, Hắc Hưng đem tấm vé giam không khí quay chụp đến ảnh chụp, bỏ vào trên bàn thấp, trong hình rõ ràng là Tô Khinh Tuyết xe. Tô tiểu thư, đăng ký ở ngươi danh hạ chiếc này màu đen lý sợt SUV, từng đi đã đến một cái làng trài, qua sau mấy tiếng lại trở về hồi. Hoàn toàn ở đoạn thời gian đó ở trong, làng trài một cái trong kho hàng, xuất hiện án mạng. Mà chúng ta chú ý tới, xe quá khứ đích thời điểm, lái xe đúng, là, án mạng người chết một trong. Lúc trở lại, người lái xe, lại trở thành bạn trai của ngươi. Vị này kêu Diệp Phàm tiên sinh. Hắc Hưng nói thẳng ra tên, ánh mắt sắc bén nhìn thấy Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết bàn tay trắng non vi vi nắm chặt của mình mép váy, ánh mắt ngưng một chút, ngữ điệu bình tĩnh hỏi, chết người. Như thế nào, Tô tiểu thư không biết sao? Mấy người kia, nhưng đúng, là, mở ra xe của ngươi quá khứ đi. Hắc Hưng hỏi. Tô Khinh Tuyết quay đầu lại nhìn Diệp Phàm, thấy nam nhân vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, lại làm cho nàng phá lệ cảm thấy sự tình không đơn giản. Nghĩ một chút, Tô Khinh Tuyết nói, ta ngày đó bị bắt cóc rồi, nhưng ta không biết những người kia ai, ta luôn luôn hôn mê. Chờ ta tỉnh lại, ta cũng đã bị Diệp Phàm cứu trở về. Còn người bên kia chết hay chưa, ta căn bản không biết. Nói như vậy, Diệp tiên sinh chính là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại chính tay đâm cường đạo. Hắc Hưng nhìn hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng khoát tay, không có, ta chỉ phải đi đem bọn họ đánh cho một trận. Ta nhưng không có giết người, cảnh sát các ngươi nhưng đừng vu tội ta à. Tô Khinh Tuyết cũng hiểu được tình thế nghiêm trọng, đứng dậy nói, cảnh quan, các ngươi có chứng cứ, chứng minh người là Diệp Phàm giết sao. Tô tiểu thư không nên kích động, coi như thật sự là Diệp tiên sinh giết mấy người. Kia cường đạo, cũng không phải là cái gì tội danh, bởi vì mấy người. Kia vốn là kẻ bắt cóc, Diệp tiên sinh cứu ngươi, thuộc loại tự vệ. Chẳng qua, chúng ta muốn điều tra một chút. Diệp tiên sinh phía trước là từ sự cái gì ngành sản xuất, vì cái gì có năng lực, giết chết mấy người. Kia thân thủ bất phàm kẻ bắt cóc đây. Diệp Phàm chỉ đại sảnh góc một cái túi công cụ, ta là thủy điện công, ta khí lực cũng lớn, cho nên đánh nhau rất lợi hại, nhưng ta thật không có giết người. Diệp tiên sinh, chúng ta cam đoan, ngươi giết ba người kia, tuyệt sẽ không cho ngươi định tội, chúng ta chỉ rất là hữu thiện muốn biết một chút tình huống của ngươi. Hắc Ưng ngoài cười nhưng trong không cười thuyết. Diệp Phàm cắn khẩu trên tay cây đào mật, vừa ăn vừa nói, các ngươi nếu là có chứng cứ, chứng minh người chính là ta giết, ta đương nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi như vậy thử ta, rõ ràng chính là không chứng cứ, không phải sao? Hắc Ưng bốn người trầm mặc, quả thật, bọn hắn ngay từ đầu nghĩ đến, chỉ cần điều tra vân tay, có thể xác định ai động thủ. Nhưng là, trải qua kiểm tra mới phát hiện, vân tay thế nhưng tất cả đều là không hoàn chỉnh hoặc là cố ý lao phá hư. Rõ ràng nhưng, nay hung thủ, tại hạ thủ giết người đồng thời, có không cố ý địa phòng ngừa hoàn chỉnh vân tay lưu lại. Đây càng nhường Hắc Ưng đám người khiếp sợ, bởi vì vì người nọ ở hạ sát thủ đồng thời, còn có lòng thanh thản lo lắng lấy như thế nào biến mất manh mối, này là bực nào tự tin. Tô Khinh Tuyết cũng ý thức được điểm này về sau, lạnh giọng nói, Hắc Ưng cảnh quan, nếu các ngươi không chứng cứ, cũng đừng có vu cáo hãm hại bạn trai của ta. Có chuyện gì, ta sẽ mời luật sư đến với các ngươi đối thoại, ở bắt được lùng bắt khiến cho trước, mời các ngươi rời đi nhà của ta. Tô Tiểu Thư, gần nhất Hoa Hải Thị có thể là đã ra nhất cái biến thái sát thủ, liên tục giết nhiều cái nữ tính, ngươi liền yên tâm như vậy, một cái bối cảnh không rõ người, đợi ở bên cạnh ngươi. Một khắc làn ra góc bạch cảnh sát nói, chú ý của ngươi ngôn từ, cẩn thận ta tố cáo các ngươi phỉ báng. Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nghiêm nghị mà nói. Mấy cảnh sát đang muốn tranh luận, Hắc Ưng cũng đưa tay ngăn lại, có chút xin lỗi nói, Tô Tiểu Thư, ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây cáo từ trước, quấy rầy. Nói xong, Hắc Ưng mang theo ba đội viên, xoay người ra khu nhà cấp cao. Đốt ai nha, này đều chuyện gì a? Tiểu Thư ngươi còn bị bắt cóc sao? Giang Thẩm lúc này mới dám mở miệng, rất là đau lòng nói. Tô Khinh Tuyết còn lại là xin lỗi nói, Giang Thẩm, ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng, dù sao cũng đã không sao. Ít nhiều Diệp Phàm, thật sự là ông trời phù hộ, cho các ngươi có thể cùng một chỗ, đúng là thiên ý nha, Giang Thẩm vội vàng bận rộn làm mối. Tô Khinh Tuyết cũng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, ta bất kể ngươi tới cùng có hay không giết người, chuyện này cứ như vậy đi qua, bọn hắn nếu một mình đi tìm ngươi. Ngươi liền một mực đòi không để, chúng ta mời luật sư, bọn hắn không chứng cứ. Không thể thế nào. Diệp Phàm cười hắc hắc nói, Khinh Tuyết, ngươi để ý như vậy ta. Ta rất cảm động a. Ta. Chính ta tại ý ngươi là quỷ a. Ta chỉ đúng, là, không muốn bởi vì ngươi, đem ta cũng cuốn vào bừa bộn xử lý, ta bận rộn công việc luôn luôn. Tô Khinh Tuyết nói xong, liền thở phì phò đi lên lầu, vào thư phòng, phanh được một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng khách, Giang Thẩm Đích biểu tình trở nên hơi cổ quái. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm, ngươi không gặp được phiền toái gì chứ? Diệp Phàm khỏe mắt mang cười, này Giang Thẩm, biểu diễn kỹ xảo thật đúng là cao siêu, câu nói có hàm ý khác nhà. Chuyện nhỏ, Giang Thẩm ngươi không cần lo lắng, Diệp Phàm thực xác định địa trả lời. Giang Thẩm gật gật đầu, lập tức lại khôi phục bình thường kia mỉm cười hòa ái, ta xem ngươi ăn nhiều như vậy hoa quả, đúng, là, buổi trưa không ăn cơm đi. Ta cấp ngươi hạ bát mì đi. Cảm ơn Giang Thẩm. Bạch Lộ quần ngoại, một xe cảnh sát nội. Hắc Ưng mấy người này bỏ đi lâm thời xuyên tới bộ đồ cảnh sát, bọn hắn dĩ nhiên không phải cảnh sát, chỉ đúng là thân phận của mình không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng, mới mượn cục cảnh sát danh nghĩa. Thương Lang, cái kia Diệp Phàm thực lực, ngươi cảm giác thế nào? Hắc Ưng đốt điếu thuốc, hỏi hướng bên cạnh một cái cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh tóc ngắn tổ viên. Tuy rằng Hắc Ưng đúng là, này cái tiểu đội trưởng, nhưng tổ nội bản về sức chiến đấu mạnh nhất, vẫn là Thương Lang. Thương Lang tháo xuống nón cảnh sát, cẩn thận châm trước một lát, lắc đầu nói, ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá, trong mắt của ta, hắn liền đúng, là, một người bình thường. Nhưng là, hắn lại nơi trốn lộ ra không tầm thường. Ai? Đây cũng là ta muốn nói, người này thấy chúng ta đi vào, tâm không hoảng hốt, khí bất loạn. Một bộ tùy tiện chúng ta hỏi thế nào hắn, hắn đều không lo lắng tư thế. Nhưng ta từ trên người hắn, nửa điểm cao thủ cảm giác cũng chưa nhận thấy được, liền đi làm tiểu bạch linh A, thanh tú tổ viên nói. Tiểu bạch lời này, thật nhắc nhở ta khôi ngô nam tử nói, hắn giống như sớm đoán được chúng ta sẽ đi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có sợ hãi. Cự pháo, ý của ngươi là, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không sợ chúng ta. Hắc Ưng hỏi. Cự pháo gật gật đầu, đúng, đội trưởng, lời nói không dễ nghe, hắn không đem chúng ta đưa vào mắt. Cũng thế, nếu thật là hắn đã giết kia thực hầu ưng ba tinh nhuệ, vậy hắn khẳng định có biện pháp che giấu toàn bộ dấu vết, điều tra của chúng ta không sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hắn mặc dù có thể cho chúng ta tìm được, nhất định là cảm thấy được coi như tìm được trên đầu của hắn, hắn cũng không thể gọi là, Thương Lăng nói. Chính là, nếu như vậy, hắn để làm chi không lưu lại hoàn hảo vân tay đây? Hắn có bản lĩnh lưu cái chứng cứ cho chúng ta bắt hắn a? Tiểu Bạch không phục địa nói. Hắc ưng hiếp hiếp mắt, cười khổ, cái này Diệp Phàm chỗ lợi hại, hắn biết chỉ cần mang tính then chốt căn cứ chính xác theo không để lại, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn tử vừa mới bắt đầu, cũng đã nghĩ đến điểm này. Với hắn mà nói, chúng ta tra không tra hắn, hắn cũng không ngại, chỉ cần không động thủ bắt người, hắn cũng không sao. Tiểu tử này, thật là cuồng Thương Lang cao mày nói, đội trưởng, chúng ta đây thật không bắt hắn. Tại sao ta cảm giác? Hắn có thể cùng cái kia liên hoàn biến thái sát thủ có liên quan cũng khó nói à? Nếu hắn chính là liên hoàn sát thủ, kia quả thật thực khó đối phó a, cự pháo thở dài nói. Hắc ưng suy tư, hắn có phải hay không sát thủ, chúng ta không thể vọng kết luận, Diệp Phàm. Chúng ta tiếp tục điều tra, chào liên hoàn sát thủ, cũng là thượng cấp hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta hai bút cùng vẽ. Chuyện này, chúng ta bốn người nhân công, chỉ sợ không đủ đi, Tiểu Bạch nói. Hắc ưng cười cười, a a a bên kia một chi xâm lấn lãnh thổ một nước phản quân, đã bị toàn bộ kích tế liêu, tiểu ngư, trường phong cùng liêu nhứ, đều cũng tới rồi theo chúng ta tụ lại, nhân công khẳng định đủ. Thật tốt quá. Chúng ta long nha một đội, rốt cục lại có thể cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Thương Lang đẳng mấy vô đuổi, cười ha ha, lòng tin mười phần. Chương 57, ta chỉ muốn học một ít. Đệ 0057 chương ta chỉ muốn học một ít. 0057. Diệp Phàm quả thật không đem Long Nha người thả trong lòng, hắn mặc dù biết, Hắc ưng mấy người kia tuyệt đối không là cảnh sát, nhưng lai lịch của bọn họ, Diệp Phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không quan tâm. Hắn bây giờ tâm tư, đặt ở như thế nào cùng Phùng Nguyệt Doanh ước hẹn vấn đề lên, dù sao ngày mai sẽ là ước hẹn chủ nhật rồi. Hắn ăn nằm với rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa từng cùng nữ nhân nói qua yêu đương, cho nên, phương diện này hắn vẫn cái tiểu tân nộn. Cần rất nhiều lịch lãm. Diệp Phàm nghĩ tới trong sách đều có nhan như ngọc những lời này, cho nên, hắn muốn đọc sách. Khinh Tuyết, thuận tiện để cho ta đi vào một chút sao? Diệp Phàm nhìn coi Tô Khinh Tuyết cửa thư phòng. Tô Khinh Tuyết tử tốn nói câu vào đi. Tiến thư phòng, Diệp Phàm liền chạy vào giá sách chung. Ngươi muốn làm gì? Tô Khinh Tuyết buồn bực, nàng còn tưởng rằng nam nhân là cùng nàng giải thích người chết chuyện của, không nghĩ tới tình huống hoàn toàn bất đồng. Diệp Phàm tìm tòi tỉ mỉ lên giá sách, nói, ta nghĩ tìm xem, hữu dụng hay không được với thư. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, cảm thấy được nam nhân này cuối cùng có chút lòng cầu tiến đến rồi, vì thế cũng không tức giận, hỏi, ngươi muốn cái gì thư? Hắc hắc Diệp Phàm nhô đầu ra, có điểm ngại ngùng thuyết, tiểu cô nương chàng trai nói yêu thương thư, có sao? Tô Khinh Tuyết sững sờ trong chốc lát, lập tức phun tiếng nói, ngươi không thể xem chút có ý nghĩa gì đó. Nhìn loại thư để làm chi? Diệp Phàm ủy khuất nói, ta chỉ muốn học một ít, người ta nói thương yêu là thế nào nói, về phần ngươi lớn như vậy cơn tức sao? Nói thương yêu. Tô Khinh Tuyết trừng mắt nhìn, trong lòng đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ người kia là muốn? Không khỏi, trên mặt nữ nhân hiện lên một nét thoáng hiện đào hồng, quay đầu đi, nhỏ giọng nói, chỗ này của ta không có, ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Phàm tiếc nuối gật gật đầu, được. Ra đây vào Inter lục soát. Chờ Diệp Phàm ra thư phòng, đóng cửa lại, Tô Khinh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân sờ sờ chính mình ngực, chỗ ấy còn tim đập như hiệu chạy, sờ sờ hai má, cũng nhiệt hồ hồ. Đồ đần, làm tình còn dùng đọc sách học à? Tô Khinh Tuyết đích lẩm bẩm một câu, sau đó, theo bản năng nhìn về phía cổng bú tờ. Nàng mấp máy môi hoa, do dự nửa ngày, mở ra một cái tìm tòi trang web về sau. Ở trên bàn phím gõ vài cái, tìm tòi lan thượng xuất hiện một hàng chữ, như thế nào nói thương yêu. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Phàm ở phòng ở ngoại đánh xong một bộ tự nghĩ ra hoa tuyệt thế động tác, an điểm tâm xong về sau, đổi lại một thân quần áo mới. Đi vào dưới lầu thì Tô Khinh Tuyết đang ở trên ghế salon ngồi xem tân văn. Diệp Phàm cảm thấy được cả ngày đi ra ngoài, cũng nên lên tiếng kêu gọi, vu là quá khứ nói, Khinh Tuyết. Hôm nay sẽ không có công việc gì chứ? Tô Khinh Tuyết chứng kiến nam nhân ăn mặc sạch, có chút ý tứ bộ dáng, nói, không công tác, ngươi là phải ra khỏi môn. Đúng vậy, ta cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài, ngươi và Giang Thẩm không cần chờ ta ăn cơm, Diệp Phàm nói. Ngươi muốn đi làm sao? Làm kiêm chức. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, nếu nói vậy, không bằng ta an bài cho ngươi điểm công tác. Nàng thực không nghĩ ra, nam nhân này rõ ràng nhân mạch lợi hại như vậy, theo lý thuyết tiền cũng đầy đủ hơn, như thế nào hết thích đi kiếm tiền trinh, lo liệu việc nhỏ đây. Đừng, tuyệt đối đừng. Diệp Phàm phát hiện Giang Thẩm không ở trong nhà, giống như đi ra ngoài đổ rắc rồi, mới nhỏ giọng nói, ta hôm nay có một cái ước hội, cho nên ngươi thì cho ta phóng một ngày nghỉ đi. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, diễn cảm động lại hạ xuống, lập tức liền ánh mắt lạnh xuống, loại chuyện này, không cần theo ta hội báo. Như thế nào không cần, ngủ ở chung một mái nhà, dù sao cũng phải nói cho ngươi thành A, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không bởi vì ta muốn làm đối tượng, sẽ trở ngại chúng ta hợp đồng, ta trong 3 tháng này ta đều sẽ giữ bí mật đoạn này quan hệ, Diệp Phàm cười nói. Không cần nói với ta. Ta mới không cần ngươi với ai nói thương yêu. Tô Khinh Tuyết trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đột nhiên đứng lên, tivi cũng không nhìn rồi, bước nhanh đi lên lầu đi. Diệp Phàm buồn bực sờ sờ đầu, chính mình không phải đi ước chừng một cái hội sao, còn như vậy cho mình suý sắc mặt. Bọn hắn cũng không phải thật bạn trai bạn gái, cũng không thể vì vậy hợp đồng quan hệ, liền thật sự muốn làm đối tượng cũng không được đi. Nữ nhân thật sự là khó hiểu a. Diệp Phàm thở dài lắc đầu, đi ra khỏi nhà. Hơn nửa tiếng về sau, Diệp Phàm đi tới Phùng Nguyệt Doanh ở cư xá. Đi vào Phùng Nguyệt Doanh trước ra môn, Diệp Phàm nhấn xuống chuông cửa. Rất nhanh, môn liền mở ra, mặc cả người trắng sắc áo ngủ quần ngủ, trên mặt đủ một tờ giấy màu đen mặt nạ dưỡng da Phùng Nguyệt Doanh, xuất hiện ở trước mắt. Diệp Phàm sửng sốt một chút, này có thể cùng trong tưởng tượng ước chừng sẽ gặp mặt không giống với A. Phùng Nguyệt Doanh cũng ý thức đến bộ dáng bây giờ không tốt gặp người, nhanh chóng bụm mặt chạy về trong phòng vệ sinh. Doanh Doanh, ngươi đừng chạy a! Diệp Phàm kêu một tiếng. Ngươi tới được cũng quá sớm chứ? Phùng Nguyệt Doanh thanh âm của từ phòng vệ sinh truyền tới, có chút oán hận thuyết, ta đều còn chưa chuẩn bị xong đâu. Diệp Phàm đi đến cửa phòng vệ sinh, theo khe cửa chỗ ấy hướng trong nhìn thấy, nói, không có việc gì a, ta cảm thấy được Doanh Doanh như ngươi vậy cũng thật đáng yêu. Đáng yêu cái quỷ a. Phùng Nguyệt Doanh trực tiếp gác cổng cấp quan trọng, không cho phép nhìn lén. Đi trên ghế salon ngồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, vừa nhìn bốn phía, phát hiện nơi nơi bày đặt nhiều loại văn kiện. Cẩn thận nhất cân nhắc, hẳn là nữ nhân ngày hôm qua rất bận rộn muộn, đem công tác đều dễ rồi, hảo bài trừ hôm nay chủ nhật này, cùng chính mình đi ra ngoài ước hội. Diệp Phàm trong lòng ấm núp đích. Nữ nhân này cũng quá chi kỷ rồi, mấu chốt này ước hẹn thái độ, cũng rất tích cực nha, đáng giá khen ngợi. Đợi chừng hơn nửa giờ, Phùng Nguyệt Doanh mới từ phòng vệ sinh đi ra, lúc này nàng đã muốn hơi 7 phấn trang điểm, một trương tiểu khuôn mặt đẹp đản trẻ trong trắng lộ hồng, như giữa hè vũ hà. Ngươi đợi lát nữa, ta đi thay quần áo khác, Phùng Nguyệt Doanh nói xong, chạy vào phòng ngủ. Diệp Phàm vừa nghe, nhanh chóng đứng dậy cần chạy tới, muốn trộm nhìn lén xem. Nữ nhân là như thế nào thay quần áo? Hết cách rồi, tò mò nha. Cũng không biết tận cùng bên trong đổi hay không đổi. Tấm tắc, ngẫm lại đều kích động nha. Có thể mới vừa chạy đến cửa phòng ngủ, liền gặp được Phùng Nguyệt Doanh vừa mới từ tủ quần áo chỗ ấy đi vòng mèo, muốn tới quan cửa phòng ngủ. Hai người mặt đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Diệp Phàm lập tức liền lúng túng. Tiểu phôi đản. Hết hiểu sai đầu óc. Phùng Nguyệt Doanh lún đồng tiền đẹp phi hồng. Tức giận giận Diệp Phàm liếc mắt một cái, ngươi còn như vậy ta không với ngươi đã hẹn hò. Diệp Phàm san chê cười, nhấc nhấc quần, nói, đừng hiểu lầm, ta nghĩ đi về lúc cờ, đi nhầm. Ha ha! Phùng Nguyệt Doanh thế nào tin tưởng, đi lên chính là gác cổng phanh được xẻ ra đạ, trả lại cho khóa trái. Diệp Phàm đành phải xám xịt trở lại phòng khách, trong lòng liên tưởng, bên trong kia thước tha động nhân nữ nhân, là như thế nào thay quần áo, qua qua mẹ nó chứ nghiện. Chờ mau 20, Diệp Phàm đã đợi không kịp, nghĩ thầm, chẳng lẽ nữ nhân đổi quần áo phức tạp đến lâu như vậy đều mặc không hơn. Đang muốn đi thúc giục khe thúc, nhìn thấy cửa mở ra rồi. Phùng Nguyệt Doanh một đầu mái tóc đã muốn rối tung xuống, quối vi hơi mang theo cuốn, dịu dàng cùng thành thạo khí chất hiển lộ không bỏ sót. Một thân một chữ linh xanh nhạt suýt tiêu tốn y liề, đem xinh đẹp bả vai cùng xương quai xanh đường nét, nổi bật được tinh tế, phía dưới còn lại là một cái thâm màu xanh lam váy ngắn, lộ ra tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại hai chân. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khinh thục đoan trang ngự tả, đột nhiên bình thêm vài phần thanh thuần cô gái gió. Phùng Nguyệt Doanh nhìn thấy nam nhân hai mắt đăm đăm nhìn mình chằm chằm, trong lòng vui mừng lại tiểu đắc ý, nàng chính là thật lâu không như vậy dụng tâm ăn mặc, cuối cùng không có uổng phí khí lực. Nữ nhân háng giọng một cái, cơ cơ trên tay ché nổ tiểu giỏ sách, nói, Diệp Phàm, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm nuốt một cái ít hầu, cười hắc hắc, đi lên trực tiếp dắt Phùng Nguyệt Doanh đi tay. Đi, chúng ta đi ăn cơm trưa, ta tìm không ít ăn ngon tiệm ăn. Phùng Nguyệt Doanh mắt đẹp chớp, trần trờ nói, sớm như vậy liền đi ăn cơm. Ê! Kia Doanh Doanh ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Phàm nghi hoặc, hay là nữ nhân còn có an bài khác? Chương 58, bao nhiêu tiền? Đệ 0058 chương bao nhiêu tiền? 0058. Ta nghĩ đi trước đệ đệ của ta nơi đó một chuyến, trại an dưỡng ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói có chút việc muốn nói, ta nghĩ hôm nay với ngươi ước hội, vừa lúc cũng cho ngươi đi trông thấy đệ đệ của ta. Phùng Nguyệt Doanh trong mắt có chút tư niệm thuyết, ta nghĩ nhường đệ đệ của ta thấy, ta đã theo âm ảnh bên trong đi ra đi, nên đón cuộc sống mới bộ dạng. Diệp Phàm cảm thấy được này đề nghị không tệ, tuy rằng Phùng Tiểu Huy bây giờ là người sống đời sống thực vật, nhưng dù sao cũng là Phùng Nguyệt Doanh thân đệ đệ, chính mình đi gặp một lần, vẫn có cần thiết. Được, vừa lúc xem hết chúng ta đệ đệ, phải đi ăn cơm trưa, buổi chiều lại đi dạo một chút, buổi tối xem phim, Diệp Phàm cười nói. Chúng ta đệ đệ. Phùng Nguyệt Doanh khuôn mặt hồng nhuận nhuận, nghiêng đầu đi, chỉ biết chiếm ta tiện nghi, hắn có thể lớn hơn ngươi một tuổi đâu rồi, có thể coi là cũng là ca ca ngươi. Diệp Phàm xách miệng, ta là anh rể hắn, cùng tuổi có quan hệ gì? Nói nhăng gì đấy? Ngươi mới không phải. Đừng tưởng rằng nhanh như vậy có thể hoàn thành ta, lúc này mới ước hội ngày đầu tiên, ta còn muốn đối với ngươi xét duyệt thật lâu. Hơn nữa ngươi còn phải lấy được người nhà ta đồng ý. Phùng Nguyệt Doanh lườm hắn một cái. Hành hành hành, sớm muộn gì cũng sẽ là, hắc hắc Diệp Phàm trong lòng trực nhạc, mỹ nữ chính là mỹ nữ, mất cái xem thường đều phong tình vạn chủng, này thế nào chịu được. Hai người vừa ôn nhất biên xuống lầu, theo sau lên Phùng Nguyệt Doanh xe. Bất quá lần này, đổi thành Diệp Phàm đến lái xe, dù sao nữ nhân mang giày cao gót cũng không có phương tiện. Một đường đi vào Nam Giao trại an dưỡng, hoàn cảnh bốn phía đã kinh biến đến mức cây xanh vần quanh, hương thảo mê người. Mặc dù đang ở giữa trưa, nơi này cũng không thấy nhiệt, so với nội thành độ ấm thấp ít nhất 3-4 độ. Sau khi xuống xe, Diệp Phàm nói, nơi này hoàn cảnh không sai nha, xem phương tiện cũng như vậy thân, đệ đệ ta ở trong này một năm nếu không thiếu tiền chứ. Phùng Nguyệt Doanh đối nam nhân mồm mép láo lỉnh cũng hết cách rồi, khẽ thở dài, đây là hoa hải tốt nhất trại an dưỡng. Một năm cần 40 vạn đâu? 40 vạn? Tất cả đều là Doanh Doanh tiền của ngươi sao? Diệp Phàm cứng lưỡi. Phụ mẫu ta tại gia tộc, lấy tiền hưu nuôi sống chính mình liền không sai biệt lắm, sao có thể làm cho bọn họ gánh nặng đâu? Phùng Nguyệt Doanh tự tin cười, yên tâm đi, ta tốt xấu đúng, là, bộ tiêu thụ bộ trưởng, thu vào còn có thể. Diệp Phàm trong lòng thương tiếc loại tình cảm càng đậm, nữ nhân này nhìn như phong cảnh đích lưng về sau. Cũng yên lặng thừa nhận gia đình thân tình áp lực, cũng chịu đựng lên kinh tế gánh nặng. Hai người đi vào trại an dưỡng một tòa đại lầu, quanh quẩn một đoạn đường, cuối cùng đi tới Phùng Tiểu Huy đợi phòng bệnh. Trong phòng bệnh tổng cộng 2 giường ngủ, đều là người sống đời sống thực vật. Hộ sĩ nhìn thấy Phùng Nguyệt Doanh, tựa hồ cũng nhận thức, khẽ cười dưới, nhớ đó số liệu liền đi ra ngoài. Diệp Phàm còn lại là chứng kiến, một cái cùng Phùng Nguyệt Doanh có chút rất giống, khuôn mặt gầy người trẻ tuổi. Nằm ở trên giường bệnh, trừ bỏ thở, không hề tức giận. Tiểu Huy, tỷ tỷ tới thăm ngươi. Phùng Nguyệt Doanh ngồi ở bên giường, khinh khẽ vuốt vuốt đệ đệ cái chán. Tỷ tỷ gần nhất khá bận, không sao cả đến xem ngươi. Ngươi nhưng đừng sinh tỷ tỷ khí. Phùng Nguyệt Doanh có một câu không một câu địa nói xong, hốc mắt phiếm hồng. Diệp Phàm còn lại là tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hắn cũng không gấp, lẳng lặng nhìn thấy nữ nhân và đệ đệ lao việc nhà. Phùng Nguyệt Doanh nói một lát chuyện trong nhà, lão gia cha mẹ tình hình gần đây, sau đó chỉ Diệp Phàm, nói, Tiểu Huy, người kia kêu Diệp Phàm, ngươi cảm thấy được hắn như thế nào đây? Phùng Tiểu Huy tự nhiên không thể trả lời, nhưng thật ra Diệp Phàm, hướng tới trên giường bệnh người trẻ tuổi vây vây tay, tương lai cậu em vợ thôi. Hắn có thể phá hủy, lão nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi, bất quá tỷ tỷ sẽ không để cho hắn dễ dàng thực hiện được, ngươi yên tâm. Tỷ tỷ sẽ chiếu cố hảo chính mình, cũng sẽ chiếu cố tốt cha ta mụ. Phùng Nguyệt Doanh nói xong, thở ra một hơi, tựa hồ nhường tâm tình của mình theo một ít trong suy nghĩ đi ra. Lập tức, Phùng Nguyệt Doanh đứng dậy nói, ta đi y tế sinh nơi đó, ngươi theo ta cùng đi sao? Diệp Phàm tự nhiên nguyện ý, hắn cũng tò mò y tế sinh tìm nữ nhân chuyện gì, nếu cần phải giúp một tay, hắn cũng có thể xuất một chút lực. Bởi vì là chủ nhật, trại an dưỡng không ít công nhân cũng nghỉ, dọc theo đường đi đều vắng ngắt. Đi vào một cái chủ nhiệm y sư cửa phòng làm việc, cửa mở ra, nhưng Phùng Nguyệt Doanh vẫn là gõ cửa. Cố y y sinh, Phùng Nguyệt Doanh khách khí ân cần thăm hỏi. Cố Hữu Đức là một 30-40 tuổi nam tử trung niên, đội ngân gọng kính, thoáng có điểm đầu trần, đầu phát toàn bộ sơ ở sau gót, thoạt nhìn thật tao nhã. Phùng tiểu thư, ngươi tới rồi. Cố Hữu Đức nhìn thấy nữ nhân, lộ ra một cái nhiệt tình tươi cười, xem đến phần sau Diệp Phàm, thì cau mày nói. Hắn là bằng hữu ta, theo ta cùng đi đến, Phùng Nguyệt Doanh cướp lời. Diệp Phàm bĩu môi, đang muốn cướp nói là bạn trai nàng đâu rồi, nữ nhân phòng bị thật sự chặt chẽ cẩn thận a. Cố Hữu Đức cũng nhìn ra điểm manh mối, nghiêm mặt nói, như vậy à, bất quá hôm nay nói chuyện, thuộc loại thân nhân bệnh nhân lén bảo mật nội dung, vị tiên sinh này hay là trước đi bên ngoài đi một chút đi. Nghe được Cố Hữu Đức nói như vậy, Phùng Nguyệt Doanh trong lòng trầm xuống. Ngượng ngùng đối Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, xin lỗi ngươi. Ngươi nếu không. Diệp Phàm thờ ơ nói, ta đi ra ngoài tản bộ một vòng, ngươi đã khỏe gọi điện thoại cho ta. Hương Phùng Nguyệt Doanh điềm gật đầu cười. Chờ Diệp Phàm vừa đi, Cố Hữu Đức lộ ra tươi cười, nhường nữ nhân tiến văn phòng ngồi xuống trước, sau đó đem cửa phòng làm việc trực tiếp cấp khóa ngược lại. Cố y y sinh, chuyện gì cho ngươi cẩn thận như vậy nha, Phùng Nguyệt Doanh thân thiết hỏi. Cố Hữu Đức thở dài, theo nhất trong ấm trà, rót một chén trà lại đi ra đưa cho nữ nhân, Phùng tiểu thư đừng nóng vội, ta sẽ từ từ với ngươi nói rõ, trước uống ngụm thủy. Cảm ơn y y sinh, Phùng Nguyệt Doanh sau khi rời giường liền vội vàng cách ăn mặc, lại đây đến bệnh viện xem đệ đệ, quả thật cũng khát nước lên. Uống xong về sau, Phùng Nguyệt Doanh nói, là đệ đệ ta bệnh tình có vấn đề sao? Cố Hữu Đức cau mày nói, Phùng tiểu huy bệnh tật. Đã muốn người sống đời sống thực vật trạng thái trì tục liêu 2 năm, chủ yếu thức tỉnh xác suất đã muốn chỉ còn lại không tới 5%, ta cảm thấy được Phùng tiểu thư. Ý kìa sinh. Cho dù là bách phân trí nhất, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nếu phải thêm tiền, ta cũng vậy có thể nhận, nhưng mời các ngươi không cần buông tha cho trị liệu. Phùng Nguyệt Doanh khẩn cầu. Cố Hữu Đức khó xử thuyết, Phùng tiểu thư, người nhà đương nhiên là khát vọng có thể bắt lấy kia cơ hội nhiều lắm. Nhưng ngươi có thể không rõ ràng lắm, quốc gia chúng ta trại an dưỡng tài nguyên, đặc biệt người sống đời sống thực vật hộ lý đồng nhất đồng, là phi thường khan hiếm. Giống Phùng Tiểu Huy như vậy, hộ lý 2 năm sau, thức tỉnh xác suất lại thấp như vậy, chủ yếu đều là nhường bệnh tật hồi trong nhà mình, tìm hộ lý sư chiếu cố. Chính là nói vậy, không sẽ trở vu nghe theo mệnh trời sao. Cố y sinh ngươi không phải là nói, ở trại an dưỡng sẽ có một chút tỉnh lại liệu pháp. Nhật tử lâu nhiều ít sẽ tăng lớn thức tỉnh xác suất sao? Phùng Nguyệt Doanh vội vàng hỏi. Là như thế này đúng vậy. Nhưng bệnh tật càng ngày càng nhiều, Phùng Tiểu Huy muốn tiếp tục lưu lại, phí trị liệu nhu cầu sẽ cao rất nhiều a. Hiện tại Phùng Tiểu Huy người bị bệnh đúng, là, 1 năm 40 vạn, lại tăng cao, chỉ sợ sẽ gia tăng thật lớn Phùng Tiểu Thư trong nhà gánh nặng chứ. Bao nhiêu tiền, 45 vạn sao? Phùng Nguyệt Doanh nói, coi như 45 vạn. Ta cũng vậy có thể nhận. Cố Hữu Đức cũng lắc đầu, chia một bàn tay, so cái thất con số. Chương 59, hai lựa chọn. Đệ 0059 chương hai lựa chọn. 0059. 70 vạn. Phùng Nguyệt Doanh ngạc nhiên, nay thì tương đương với nàng hơn nửa năm tiền lương, tuy rằng nàng là cẩm tú cao tầng, mà dù sao không phải Tô Khinh Tuyết như vậy tổng tài của, vào công ty thời gian muộn, cho nên cũng không có gì cổ phần tiền lãi này. Nói đến cùng, nàng vẫn là làm công, chính là cấp bậc cao đó. Cố Hữu Đức điểm đầu, kỳ thật nói trắng ra là, chính là nhường người nhà nhóm mình lựa chọn đem người đón đi. Chúng ta trại an dưỡng cũng tốt chống đi giường ngủ, lưu cho mặt khác càng có cơ hội thức tỉnh bệnh tật. Phùng Nguyệt Doanh cắn cắn môi hoa, cũng không biết thế nào, nghe đến mấy câu này, đầu cũng bắt đầu chóng mặt. Nhưng nàng không lo lắng bao lâu, kiên quyết nói, coi như 70 vạn, ta cũng vậy muốn đem Tiểu Huy ở tại chỗ này, nhận tốt nhất trị liệu. Cố Hữu Đức trong mắt lóe lên một tia khác thường vẻ mặt, mỉm cười, kỳ thật có một cái phương pháp, là có thể nhường số tiền kia tiết kiệm, tiếp tục dựa theo 40 vạn tiền thuốc men đi. Phùng Nguyệt Doanh hai mắt tỏa sáng, có thể tiết kiệm hạ 30 vạn nhất định là tốt nhất, vội hỏi, biện pháp gì? Cố Hữu Đức nhếch môi, nở nụ cười cổ quái, hắn đứng dậy, chậm rãi dựa vào gần Phùng Nguyệt Doanh. Lập tức, Cố Hữu Đức ngồi xuống Phùng Nguyệt Doanh bên người. Cố Y Y Sinh, ngươi đây là? Phùng Nguyệt Doanh trong lòng cảm giác không đúng lắm. Phùng tiểu thư, ta thực vẫn cảm thấy, ngươi rất được, đúng, là, ta thích loại hình. Cố Hữu Đức cười hít mắt, chìa một bàn tay, sờ về phía Phùng Nguyệt Doanh kia kiểu khuôn mặt đẹp đản. A. Phùng Nguyệt Doanh liên tục không ngừng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, Cố Y Y Sinh, ngươi đừng như vậy. Ta thả rằng trả tiền cũng sẽ không tiếp nhận loại chuyện như vậy. Cố Hữu Đức sắc mặt trầm xuống, hừ, nếu muốn nhường đệ đệ của ngươi tiếp tục lưu lại trại an dưỡng nhận trị liệu, ngươi tốt nhất quay quay nghe lời. Ngươi! Ngươi uy hiếp ta! Phùng Nguyệt Doanh thở dốc lên đặc biệt cố hết sức, nàng cảm giác đầu cũng càng ngày càng hôn mê. Cố Hữu Đức cười tà, thế nào, có phải hay không thực muốn ngủ? Toàn thân mỏi như vô lực. Phùng Nguyệt Doanh nhìn vô ích chén trà. Hối hận mà bối rối thuyết, trong trà có thuốc. Hắc hắc, ta tự mình điều phối, ngươi uống hạ một chén kia, liều vậy là đủ rồi. Cố Hữu Đức xoa xoa tay, đứng dậy cười nói, yên tâm đi, chờ sau đó ngươi đang ngủ, cái gì cũng không biết biết. Các loại ngươi tỉnh lại, ngươi chính là ta người. Phùng Nguyệt Doanh trong lòng đau khổ, trăm triệu không nghĩ tới, này nhìn như cao thượng y lìa sinh, cũng cái mặt người dạ thú. Khoe mắt nàng lệ quang doanh doanh, muốn chạy trốn. Lại là thế nào cũng bước đi không được tử rồi, một cái lảo đảo, ngã sấp xuống ở trên ghế salon. Cố Hữu Đức thấy nữ người đã không nhanh được, cười đến càng thêm kích động, hỡi bạch đại quái, liền định nhào đi lên. Nhưng vào lúc này, cửa bị người từ bên ngoài phanh địa một cước trực tiếp mạnh mẽ đạp ra. Để đọc chuyện đóng cửa thế nhưng không chịu nổi một cước này lực lượng, trực tiếp cấp bị hư. Cố Hữu Đức hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đúng, là, Diệp Phàm đứng ở cửa. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Diệp Phàm sắc mặt căm trầm, cười lạnh nói, vừa rồi ngươi vừa nhìn thấy ta, lại một dạng chê ta dư thừa bộ dáng, này thái độ rất đúng so với, thật sự chênh lệch quá lớn, ta sao có thể không nghi ngờ, ngươi cái tên này có phải hay không lập mưu cái gì đây? Trên ghế salon, mắt buồn ngủ sương mù, che chắn Phùng Nguyệt Doanh, trong mơ hồ chứng kiến Diệp Phàm, nhẹ nhàng nỉ non, Diệp Phàm! Cứu ta! Diệp Phàm đau lòng mà đi tới, cầm nữ nhân bàn tay trắng nõn, ngươi trước tiên ngủ, không có việc gì, có bảo vệ ta ngươi. Trên thực tế, không cần hắn nói, Phùng Nguyệt Doanh cũng đã ngủ mê man. Cố Hữu Đức thấy tình huống không ổn, nhấc chân liền muốn chạy ra đi. Có thể Diệp Phàm chợt lách người, đã muốn xuất hiện ở cửa, trực tiếp một đấm đánh vào Cố Hữu Đức bụng. A! Cố Hữu Đức kêu thảm một tiếng, trong bụng ruột như là bị trộn bống núc ních. Trực tiếp giữa chưa ăn gì đó cũng đều nôn phun ra. Diệp Phàm lại là một cước đá vào Cố Hữu Đức trên đầu gối, hạp giác một thanh âm vang lên, Cố Hữu Đức chân trực tiếp chặt đứt. A! Cố Hữu Đức kêu thảm, đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Tha mạng A! Vị tiên sinh này tha mạng A! Cố Hữu Đức cầu khẩn, chỉ trông mong lên có thể trước tránh được một kiếp này. Nhưng Diệp Phàm cũng không định lúc này đình chỉ, lại là một cước. Đem Cố Hữu Đức một cái chân khác cũng cho đạp gãy. Cố Hữu Đức đã muốn đau đến sắp ngạt thở, cả người run rẩy, sắc mặt xanh mét, mồ hôi chảy ròng. Diệp Phàm cảm thấy được trừng phạt không sai biệt lắm, mới một phen méo lên Cố Hữu Đức cổ áo của, nói, ngươi cấp bạn gái của ta uống trong nước trà, thêm cái gì? Không. Không có gì đặc biệt, chính là thông thường thuốc ngủ một loại đồ vật này nọ, chính là phân lượng nặng đó. Thật sự, ngài đừng đánh ta. Ô, Cố Hữu Đức khuôn mặt nước mắt nước núi. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng người này không làm cái gì đặc thù dược vật, vậy thì phiền toái. Diệp Phàm theo Cố Hữu Đức thân mình bắt di động, mở ra ghi âm công năng, nói, hiện tại, ta muốn ngươi đem mình hành động, tất cả đều thu tiến điện thoại di động này lý, ngươi nguyện ý sao? Phải giải quyết chuyện lần này, tổng yếu lưu lại một chứng cứ mới có thể, nói cách khác, Cố Hữu Đức trái lại đến tố cáo Diệp Phàm đánh hắn. Cũng là phiền toái. Diệp Phàm cũng không muốn vì người như vậy, còn động thủ giết người, vậy cũng quá uổng phí rồi. Cố Hữu Đức vẻ mặt do dự, cần là mình để lại chứng cứ, chẳng phải là muốn bị Diệp Phàm trảo ở trong lòng bàn tay, thoát thân không được. Ngươi bây giờ có hai loại lựa chọn, nhất, đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói ra, lưu lại ghi âm chứng cứ. Nhị, ta đem ngươi trực tiếp ném đến cục cảnh sát đi, trực tiếp tòa án thượng thấy. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, chính ngươi suy nghĩ một chút. Cố Hữu Đức sắc mặt gâm chuyện không chừng, mặc kệ lựa chọn loại nào, hắn cũng không thể tiếp tục trả thù Diệp Phàm. Nhưng là, ít nhất tuyển loại thứ nhất lời mà nói, hắn sau khi còn có cơ hội tiếp tục làm y lìa sinh, sẽ không cả người cả của đều không còn. Ta biết rồi, ta nói. Cố Hữu Đức vẫn là thông minh người, lựa chọn phiêu lưu ít nhất loại thứ nhất, đem chuyện đã xảy ra nói ra, hơn nữa cấp Diệp Phàm thu âm lại. Diệp Phàm đem ghi âm rơi vào tay của mình một cái hòm thư về sau, liền lấy điện thoại trả lại cho Cố Hữu Đức. Hắn cũng lười xen vào nữa người kia, dù thế nào đi nữa hắn chính mình nhất định sẽ lập một ít lời nói dối, giải thích nơi này phát sinh hết thảy. Thừa dịp còn không có những người khác chú ý tới chuyện đã xảy ra, Diệp Phàm đã đi qua ôm lấy Phùng Nguyệt Doanh, hướng trại an dưỡng đi ra ngoài. Đem nữ nhân bỏ vào xe tay lái phụ về sau, Diệp Phàm lại trở về hồi trại an dưỡng. Hắn muốn tìm một ít thuốc, giúp nữ nhân mau chóng địa tỉnh táo lại, may mắn nơi này là bệnh viện, tìm cách dược vật hay là không khó khăn. Qua mười mấy phút đồng hồ, Diệp Phàm trở lại trong xe, đem trong bệnh viện trộm ra tới 200 dược tề, toàn bộ tiêm tới Phùng Nguyệt Doanh trong cơ thể. Phùng Nguyệt Doanh ngủ thật sự hương vị ngọt ngào bộ dạng, nhưng trên khuôn mặt hiện lên bệnh trạng má hồng, vẫn có thể nhìn ra dược vật tác dụng phụ. Diệp Phàm thương tiếc giúp nữ nhân vuốt vuốt trên trán lưu hải, bởi vì ra mồ hôi, nữ nhân sợi tóc đều kể cận rồi. Nô! Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Phùng Nguyệt Doanh mắt nhập nhèm địa mở mắt ra. Chương 60, thuốc gì? Đệ 006 không chương thuốc gì? Bất quá, dược hiệu không thể rất nhanh toàn bộ tiêu trừ, ánh mắt còn có chút đủ, đầu óc mơ mơ màng màng. Chờ ý thức được trước khi hôn mê chuyện phát sinh, Phùng Nguyệt Doanh bỗng nhiên ngồi thẳng rồi, lấm lét nhìn trái phải. Đây là Phùng Nguyệt Doanh chứng kiến bên người đúng, là, quen thuộc Diệp Phàm, hỏi vội, Diệp Phàm, như thế nào ta sẽ ở trong xe? Vừa rồi ta, đã không sao, cái kia Cố Hữu Đức bị ta uống đông nhiên, ngươi không có bị hắn thế nào, Diệp Phàm an ủi thuyết. Phùng Nguyệt Doanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nghĩ đến trước một màn kia, vẫn là nghĩ mà sợ không thôi, lại càng trong lòng đau khổ. Không khỏi, nữ nhân hốc mắt phiếm hồng, nước mắt oánh oánh, nàng đột nhiên nhào tới Diệp Phàm trong lòng, ríu rít khóc nước nở lên. Làm sao vậy? Doanh Doanh, sự tình đều đi qua rồi, Diệp Phàm vỗ nhẹ nhẹ lên nữ nhân phía sau lưng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi lại một lần đã cứu ta. Nhưng đệ đệ của ta Tiểu Huy làm sao bây giờ à, ai có thể mau cứu hắn? Phùng Nguyệt Doanh vừa nghĩ tới, Cố Hữu Đức chắc chắn sẽ không mới hảo hảo cấp đệ đệ trị liệu, trong lòng càng phát ra thống khổ. Diệp Phàm thở dài, điểm này, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, cẩn thận châm trước một lát, đột nhiên nhớ tới cá nhân. Doanh Doanh, ta biết một cái Mỹ quốc y y sinh, trình độ tạm được, không bằng ngươi đem Phùng Tiểu Huy tạm thời đón đi về nhà, tìm hộ lý nhìn thấy. Chờ ta thầy thuốc kia bằng hưu đến đây, mời nàng cấp Tiểu Huy nhìn xem, có thể hay không đưa đi Mỹ quốc, nhận trị liệu, Diệp Phàm nói. Phùng Nguyệt Doanh hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu, tiểu diễn cảm có điểm mê hoặc, ngươi còn có Mỹ quốc y y sinh bằng hưu. Là làm người sống đời sống thực vật khôi phục đồng nhất khối sao? Diệp Phàm nhức đầu, nàng hảo như cái gì đều nghiên cứu một chút, y học tiến sĩ nha, coi như nàng không biết trị liệu, nàng cũng nhận thức mặt khác y y sinh a. Phùng Nguyệt Doanh đang muốn nói gì, chợt thấy, trong xe còn bày đặt hai chi ống kim, nàng nhăn xúc lông mày kẻ đen, theo bản năng nhìn nhìn trên cổ tay, quả nhiên có hai cái lỗ kim. Đây là đánh cho ta châm. Sẽ không phải là ngươi đánh cho ta a? Phùng Nguyệt Doanh giật mình hỏi. Diệp Phàm nhún vai, là, vâng, đúng, ta có, bằng không làm sao ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Ngươi còn có thể trích. Phùng Nguyệt Doanh tiểu dương miệng thật to, ngươi sẽ không phải trước kia là y y sinh, cho nên nhận thức y y sinh bằng hữu chứ. Ai ngờ, Diệp Phàm thực gật đầu, nói, đúng vậy, ta là trái tim khoa ngoại y y sinh, chính là cầm đao giải phẫu, ở trái tim của người ta thượng bá 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 các loại cát. Cầm châm siêu 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 các loại khe cái chủng loại kia. Diệp Phàm bị hoa, hai tay liêu đến liêu đi, nhưng trên thực tế, này vài cái đều là cố ý ở Phùng Nguyệt Doanh thân mình các loại chiếm tiện nghi. Phùng Nguyệt Doanh liên tục không ngừng hai tay ôm ngực, bảo vệ chính mình, Chu Mỏ nói, làm trò. Lừa ai đó. Còn làm phẫu thuật. Biết đánh châm nhiều người đi rồi. Ngươi cũng không tốt như vậy lừa dối. Diệp Phàm nhíu môi, không tin cũng được. Phùng Nguyệt Doanh tò mò cầm lấy một chi ống kim, hỏi, đây là cái gì thuốc à, ngươi hỏi ai cầm. Ta cũng không phải trong bệnh viện người, ai sẽ cho ta à, ta chính là thừa dịp của bọn hắn không chú ý, trộm được, đây là nải hệ tham hệ, phiên dịch lại đây giống như kêu nít sát thước, giúp ngươi hỏa dịu trong cơ thể dự tính, Diệp Phàm nói. Không nghĩ tới, ngươi còn biết những thuốc này để ý. Phùng Nguyệt Doanh càng phát giác nam nhân này tràn ngập không biết thần bí, cầm lấy một khắc chi ống kim hỏi, kia là cái gì? Mẹn mì tồn, Diệp Phàm nói. Này thuốc để làm chi dụng? Phùng Nguyệt Doanh liền cùng một tò mò bảo bảo giống nhau. Diệp Phàm cũng do dự mà sờ sờ cái mũi, cười nói, hảo Doanh Doanh, chúng ta nếu không đi ăn cơm đi. Ngươi xem ngươi đều đói gầy, tiểu tụy như vậy. Thiếu. Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi nói cho ta biết trước đây là cái gì thuốc, Phùng Nguyệt Doanh không thuận theo. Diệp Phàm tấm tắc miệng, dù sao là đúng ngươi mới có lợi. Hỏi cặn kẽ như vậy làm gì? Vậy ngươi nói a, nếu đối với ta mới có lợi, ngươi làm gì thế không chịu nói cho ta biết? Phùng Nguyệt Doanh cảm thấy được kỳ quặc. Diệp Phàm bế tắc, hỏi cái kia. Doanh Doanh, ngươi có muốn hay không đi nhà cầu hả? Phùng Nguyệt Doanh nháy mắt mấy cái, sờ sờ bụng, nhữ mi nói, ngươi vừa nói, thật đúng là thật muốn đi, bất quá ngươi nói cho ta biết trước, thuốc này đúng. Là, làm gì? Diệp Phàm ha ha cười nói, mau đi đi, thuốc này chính là lợi tiểu dụng, giúp ngươi sắp xếp trong cơ thể dược vật ta. Phùng Nguyệt Doanh vừa nghe, cả khuôn mặt đản đều cùng táo đỏ giống nhau, tức giận đến đôi bàn tay trắng như phấn một trận đánh. Ngươi! Ngươi cái tên xấu xa này! Ngươi tại sao có thể đối với ta dùng loại thuốc này a? Nào có lần đầu hẹn hò liền làm cho người ta khiến loại thuốc này đấy? Vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Đừng đánh ta a! Ta kỳ thật cũng rất lo lắng a, ta sợ ngươi không tỉnh lại, lợi tiểu dược vật trước lên hiệu quả. Hoàn hảo ngươi trước tiên đã tỉnh rồi, hắc hắc. Diệp Phàm không lối thoát này vui đùa cũng may, vừa nói như thế, Phùng Nguyệt Doanh càng cảm giác mình thiếu chút nữa bị lừa được, đều hận không thể đoán nam nhân một cước rồi. Ta! Các loại ta trở về, mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Phùng Nguyệt Doanh thật sự là cảm giác đến đây, sắp không nhịn nổi rồi, vì thế vội vàng xuống xe, chạy tới buồng vệ sinh. Chờ nữ nhân khi trở về, trên mặt đỏ ửng còn không có tán đi. Diệp Phàm nghiêm trang nói, Doanh Doanh, nhìn ngươi đã không sao, chúng ta đi ăn cơm đi. Xem ở ngươi đã cứu ta phần lên, chuyện này trước bỏ qua ngươi, lần sau còn dám loạn đánh cho ta châm, ta sẽ không để ý tới ngươi. Phùng Nguyệt Doanh thở phì phò nói. Diệp Phàm ước còn không được vội vàng đem chuyện này che giấu đi, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Đang muốn phát động xe, Diệp Phàm lại nghĩ tới một sự kiện, tham qua thân đi, đem tay lái phụ bên kia dây an toàn kéo tới. Phùng Nguyệt Doanh nghĩ đến nam nhân sẽ đối nàng thế nào, lúc phát hiện hắn là lạp dây an toàn, vội nói, ta tự mình tới đi. Diệp Phàm lắc đầu, giúp nữ nhân khấu trừ thật an toàn mang, nói, ta trước vong tra xét. Nam nhân giúp bạn gái khấu trừ dây an toàn, giống như sẽ có thêm phần, là một loại chi kỷ đích biểu hiện. Si, Phùng Nguyệt Doanh nhịn cười không được, vậy nếu là nữ hải tử không thích cài dây an toàn đây? Diệp Phàm sững sờ, đúng vậy, ta không có hỏi ngươi sao, Doanh Doanh ngươi thích không? Phùng Nguyệt Doanh cười càng vui vẻ hơn, lườm hắn một cái, tốt lắm á, lái xe của ngươi đi, sau khi ta tự mình tới là đến nơi. Thật không biết từ đâu học được đồ vật này nọ. Lộn xộn cái gì? Diệp Phàm lúng túng sờ sờ cái óc, mình cũng ngốc vui vẻ lên. Theo sau, hai người lái xe rời đi, trên đường, Diệp Phàm cũng đem xử lý như thế nào cố hữu đức chuyện của, đơn giản nói một lần. Phùng Nguyệt Doanh cũng hiểu được, làm ra tòa án cũng không cần phải, như vậy rất hao phí tinh lực rồi, cố hữu đức cũng không còn chiếm được tiện nghi gì, hai cái đùi đứt đi, cũng không sai biệt lắm. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Loại này bị nam nhân bảo hộ lấy cảm giác, cũng làm cho nàng hết sức hưởng thụ, nhớ tới mới vừa rồi giúp nàng cài dây an toàn chuyện của, trong lòng lại càng một trận ngọt ngào. Không khỏi, Phùng Nguyệt Doanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhịn không được trộm nhìn thấy Diệp Phàm bên cạnh, khóe miệng cũng nổi lên vẻ mỉm cười. Muốn đến thân thân ta mà nói, ta bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, Diệp Phàm tự nhiên chú ý tới nữ nhân kia mang theo tình yêu ánh mắt của. Chương 61, âm trầm khủng bố. Đệ 0061 chương âm trầm khủng bố. 0061. Phùng Nguyệt Doanh vội quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ, tự kỷ cuồng, ai muốn thân ngươi nha? Vậy nếu không ta tới thân ngươi?
Ta không ngại, Diệp Phàm nói.
Không được. Ta còn không đáp ứng với ngươi chính thức kết giao đâu, Phùng Nguyệt Doanh nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, anh hùng cứu mỹ nhân đều tới ba hồi, này cũng còn không đáp ứng à, truy ngươi cũng thật tốn sức. Phùng Nguyệt Doanh cười ngọt ngào, trong mắt vẻ đắc ý, đó là rồi, trong đại học thời gian, ta bị không biết bao nhiêu người thổ lộ, một cái cũng đều không đuổi tới ta. Ta đáp ứng với ngươi ước hội, ngươi đã biết đủ đi. Còn muốn một hơi ăn thành bản tử nha.
Đúng hay sai vậy?
Ta không tin, Diệp Phàm giả vờ thực hoài nghi, trên thực tế, hắn cũng rõ ràng, Phùng Nguyệt Doanh này mỹ mạo, để chỗ nào cũng rất nhiều nam nhân truy.
Ta lừa ngươi làm gì thế?
Còn có mấy người, cái được xưng hiệu đậu xanh truy ta đâu rồi, chỉ là của ta một lòng một dạ đọc sách, đều cự tuyệt, Phùng Nguyệt Doanh thực tích cực thuyết. Diệp Phàm lúc này mới vui sướng hài lòng thuyết, nói như vậy, ta vẫn là của ngươi mối tình đầu.
Ha ha, vậy ta còn đem nụ hôn đầu của ngươi cũng cầm, ngẫm lại đều vui vẻ.
Phùng Nguyệt Doanh lúc này mới phát hiện chính mình chúng nam nhân bấy, đem gốc gác đều mở ra, không khỏi mặt phấn thẹn thùng nói, mới
không phải đâu rồi, ta cũng vậy nói qua yêu đương đấy.
Nha!
Vậy ngươi bạn trai cũ ai vậy?
Diệp Phàm danh mánh hỏi.
Lái xe của ngươi.
Hỏi cái này hỏi cái kia, ta mới không nói.
Phùng Nguyệt Doanh cắn môi hoa, không để ý tới nam nhân.
Diệp Phàm liền thích trêu chọc làm Phùng Nguyệt Doanh, nhìn nàng mặt đỏ bộ dáng còn có thú. Nếu như vậy đùa Tô Khinh Tuyết, phỏng chừng hắn sớm đã bị đá xuống xe, nói trắng ra là, nữ nhân này tốt lắm khi dễ.
Tiêu giống với, Phùng Nguyệt Doanh là một mềm mại trước mặt đoàn, nhìn thấy cũng giản đan, không công phan phan, bóp thế nào đều được.
Mà Tô Khinh Tuyết đâu rồi, tựa như một khối u lãnh hàn băng. Mặc dù coi như cùng thủy tinh giống như mê người, nhưng muốn nắm bắt, không phải là bị đông lạnh lên chính là bị đâm tổn thương, thậm chí còn sẽ chân tuột thủ.
Xe chạy đến một nhà thương trường, hai người sau khi xuống xe, đi vào một nhà món cay tứ xuyên quán.
Diệp Phàm nhanh chóng điểm vài món thức ăn về sau, Phùng Nguyệt Doanh phát hiện, nam nhân điểm đều là nàng thích ăn đồ ăn.
Làm sao ngươi biết, ta thích ăn ma bà đậu hủ, mùi lạ kê cùng ánh đèn thịt bò mấy người.
Kia đồ ăn.
Nữ nhân nhịn không được hỏi.
Diệp Phàm vẻ mặt bộ dáng giật mình, cái gì?
Ngươi cũng thích ăn sao?
Ta cũng vậy thích, xem ra chúng ta quả nhiên hữu duyên a.
Nào có trùng hợp như thế, ngươi cho ta đồ đần đâu rồi, vừa rồi trực tiếp liền dẫn ta tiến món cay tứ xuyên quán, rõ ràng ngươi cần phải hiểu ta thích ăn nhà này, không phải sao?
Phùng Nguyệt Doanh giận nam nhân liếc mắt một cái.
Diệp Phàm cũng không lừa nàng rồi, rõ ràng nói ra. Ta không phải có số di động của ngươi sao, tìm được ngươi vi tín, sau đó nhìn xuống bằng hữu của ngươi vây, cùng đồng sự liên hoan thời gian nói thích nhà này, còn phơi vài món thức ăn, ta sẽ nhớ kỹ.
Phùng Nguyệt Doanh nháy mắt mấy cái, có thể điện thoại di động của ngươi đúng, là, lão nhân cùng, lại không thể dùng vi tín.
Trên máy tính có thể nha, ta dùng hạ cỏm thủ thờ hãy, tuy rằng phiền thoái một chút, nhưng là có thể nhìn một cái, Diệp Phàm nói.
Phùng Nguyệt Doanh không nghĩ tới nam nhân thế nhưng quanh quẩn lớn như vậy một vòng, tìm tin tức của nàng, không khỏi ha ha nở nụ cười.
Này cười đã chưa?
Diệp Phàm cảm giác mình làm bài tập đúng vậy a.
Phùng Nguyệt Doanh lắc đầu, mấp máy môi đỏ mọng, ánh mắt ôn nhu mà chăm chú nhìn nam nhân, nói, ta thích thức màu trắng cùng đạm tử sắc, ta thích ăn món cay tứ xuyên cùng lỗ đồ ăn, ta bình thường thích uống sinh phổ nhị cùng lạc kẹ, ta thích nghe nhạc giặt cùng một ít lão ca. Thích đi đồ thư quán, quán cà phê cùng siêu thị, ta thích cẩu cẩu đúng, là, Kim Mao.
Diệp Phàm lúng ta lúng túng mà nhìn nữ nhân, nghe nữ nhân nói hoàn liền tiếp lời mà nói, hỏi, Doanh Doanh, ngươi nói những thứ này là.
Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta, trực tiếp hỏi ta là được rồi, ngươi sau khi không cần lao lực như vậy địa đi vòng vèo rồi, nhiều mệt nha, Phùng Nguyệt Doanh điểm cười nói.
Diệp Phàm cảm giác cả trái tim đều tô rồi. Nữ nhân trước mắt phảng phất là phát ra thánh khiết chói lọi sứ giả dường như vậy săn sóc ôn nhu bạn gái, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy nha.
Ngươi còn có cái gì muốn biết đấy sao?
Phùng Nguyệt Doanh một tay nâng cái má hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nuốt một cái ít hầu, nghiêm túc hỏi ba vòng, thể trọ.
Đi tìm chết á.
lại không đứng đắn rồi. Không hề nghi ngờ, Diệp Phàm vấn đề bị vô tình bác bỏ rồi, nữ nhân còn nhân tiện vứt ra một cái liếc mắt. Một bữa cơm, ở cười cười nói nói thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trùng chấm dứt, Phùng Nguyệt Doanh cũng đã hỏi Diệp Phàm một ít tin tức, nàng cũng muốn sau khi làm điểm ăn ngon đồ ăn, hoặc là bồi nam nhân làm đó hắn thích sự. Bất quá cuối cùng cho ra kết luận, cũng chỉ có một việc, người nam nhân này cái gì đều không để ý, chỉ để ý về điểm này sự. Điều này làm cho Phùng Nguyệt Doanh thực không nói gì, bất quá thật cũng hiểu được Diệp Phàm cực kỳ tốt nuôi sống, cái gì đều ăn, cái gì đều xem, cái gì đều thực tùy tiện. Hai người buổi chiều ở trong thương trường đi dạo các loại mặt tiền cửa hàng, còn cùng đi gãi gãi em bé. Phùng Nguyệt Doanh thủ thực ngu ngốc, tựa hồ chính như Tô Khinh Tuyết đối với nàng đánh giá giống nhau, năng lực làm việc rất mạnh, cũng thông minh lanh lợi, nhưng trong sinh hoạt liền thật có chút ngây ngốc, học cái chảo em bé đều nửa ngày không hội học thuật. Diệp Phàm nhưng thật ra không bao lâu liền nắm giữ nội dung chính, giúp Phùng Nguyệt Doanh bắt 7-8 cái tiểu hoa nhi, nhưng nữ nhân chỉ chừa một cái mèo máy, ngoài hắn ra đều đưa cho một ít đi qua tiểu bằng hữu rồi. Chứng kiến nữ nhân cười tươi như hoa vui mừng vẻ mặt, Diệp Phàm đột nhiên ý thức được, kỳ thật nữ nhân phải làm đích đông tây rất đơn giản, chính mình không cần phải hiểu rất phức tạp, mời nàng vui vẻ, thì tốt rồi. Đồng thời, ở Phùng Nguyệt Doanh mãnh liệt yêu cầu, Diệp Phàm cũng đem mình lão nhân di động đổi đi, đang di động công ty chỗ ấy làm một con bình thường nhất trí năng cơ. Lần này, tốt xấu là có thể dùng một ít vi tín các loại công cụ. Phùng Nguyệt Doanh cũng đã lâu không như vậy thả lỏng chơi đùa, có điểm tiếc hận, như thế nào thời gian trôi qua nhanh như vậy. Ăn hết một chút nhẹ bữa tối về sau, cuối cùng đã tới xem phim thời gian. Doanh Doanh, chúng ta nhìn cái phim kinh dị đi, Diệp Phàm đã sớm mưu đồ đã lâu. Chỉ dạp chiếu phim một bức tuyên truyền áp phích, một cái tràn đầy máu tươi nữ quỷ, mở to một con mắt. Phim ma nha. Ngươi không sợ sao? Phùng Nguyệt Doanh trần chờ hỏi. Diệp Phàm nói, ta không biết ta, nhìn xem mới biết được có sợ không, ngươi thì sao? Ta cố gắng người nhát gan, Phùng Nguyệt Doanh yếu ớt thuyết. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, cần đúng là ngươi nhát gan nha. Bằng không ta đổ gì? Hắn vô đổi ngược nói. Đi nhìn kỹ hắn nói, thực đang sợ, chúng ta tự ra. Phùng Nguyệt Doanh do dự một chút, cũng dịu ngoan địa đáp ứng rồi. Mua phiếu, Phùng Nguyệt Doanh lại muốn một thùng nhỏ bỏng cùng hai chén đồ uống, hai người tay nắm tay vào ảnh sảnh. Mặc dù là chủ nhật, nhưng hiện giờ rạp chiếu phim khắp nơi đều là, hơn nữa còn là ít lưu ý tiểu phim kinh dị, cho nên xem cũng không có nhiều người. Hai người tìm được dựa vào sau đích chỗ ngồi về sau, đợi trong chốc lát. Điện ảnh liền phát hình. Âm sâm quỷ dị không khí, theo nội dung vở kịch triển khai, càng ngày càng đậm trọng, liền giống như cả chiếu phim sảnh đều bao phủ một nét thoáng hiện biến hóa kỳ lạ âm ảnh. Chương 62, niềm vui mới. Đệ 0062 chương niềm vui mới. 0062. Diệp Phàm đương nhiên không có chút nào sợ, hắn đã gặp trường hợp, nhưng so với loại này phim kinh dị xây dựng bầu không khí đáng sợ hơn nhiều, loại này tiểu nhi khoa gì đó. Hắn liên tâm nhảy cũng sẽ không thay đổi xuống. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào bên cạnh Phùng Nguyệt Doanh phản ứng, bất quá, nữ nhân tựa hồ cũng không tâm tình gì biến hóa, luôn luôn ò mọ vào mọ địa ăn bỏng. Nữ nhân này cũng thật tham ăn, cơm chiều ăn hết, còn có thể ăn nhiều như vậy bỏng, xem ra Phùng Nguyệt Doanh dáng người so sánh đầy đặn, cũng là có đạo lý. Đang bồi dối lấy, khi nào thì có thể tới một chút kích thích hình ảnh, nhường nữ nhân sợ tới mức ngã vào trong lòng ngực của hắn. Sau đó làm cho hắn trong bóng đêm làm chút gì đó. Quả nhiên, điện ảnh tới một cái mấu chốt hình ảnh, nữ quỷ đột nhiên theo một cái trong tủ treo quần áo bổ nhào đi ra. A, ảnh đại sảnh, có mấy người, cái nữ cùng nam, đều phát ra tiếng thét chói tai. Chính là, Diệp Phàm lại một trận mất mát, bởi vì, bên cạnh Phùng Nguyệt Doanh thế nhưng thấy thú vị, ở nơi này mỉm cười. Tựa hồ ý thức được cái gì, Phùng Nguyệt Doanh quay đầu. Mắt đẹp trong bóng đêm phá lệ nắng động lòng người thuyết, làm sao vậy, ta không có sợ hãi địa bổ nhào vào ngươi trong lòng, ngươi thất vọng à nha. Diệp Phàm theo bản năng gật gật đầu, Doanh Doanh, ngươi không phải là nói ngươi nhát gan sao. Phùng Nguyệt Doanh hài hước nhìn thấy hắn, chính ta tại đại học thời điểm, nữ sinh trong túc xá cùng nhau xem phim kinh dị, nhìn ít nhất 200 bộ, ngươi cảm thấy được ta sẽ sợ sao. Vậy ngươi mới vừa mới tiến vào trước. Gạt ta đây. Diệp Phàm dở khóc dở cười. Ai cho ngươi luôn nghĩ chiếm ta tiện nghi, ngươi cho ta không biết, ngươi tìm ta xem phim ma là vì cái gì?
Thật xin lỗi, cho ngươi thất vọng lạc, Phùng Nguyệt Doanh đắc ý trừng mắt nhìn.
Diệp Phàm xách đi miệng, hắn đều không biết rõ, nữ nhân này có đôi khi là thật sướng ốc, vẫn là nàng một mực giả ngu rồi.
Bất quá, bị Phùng Nguyệt Doanh như vậy nghiêm chỉnh, Diệp Phàm thật cũng hiểu được thật có ý tứ.
Nếu là nữ nhân luôn luôn bị hắn khi dễ, đây cũng là không có tí sức lực nào rồi, ngẫu nhiên bị trái lại lừa một hồi, mới có thể ở chung đứng lên càng thêm thú vị.
Làm sao vậy, khó qua như vậy ấy ư, tuy rằng ta không để cho ngươi ôm, nhưng ta có thể cho ngươi ăn bỏng nha.
Phùng Nguyệt Doanh tựa hồ sợ nam nhân quá đau đớn tâm, cầm lấy một cái bỏng, hai cây nhỏ và dài ngón tay nắm bắt, đưa đến Diệp Phàm bên miệng.
A há mồm, Phùng Nguyệt Doanh ôn nhu nói.
Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân kia tay nhỏ bé nắm bắt bỏng, sau đó chờ mong nhìn thấy hình dạng của mình, cả người đều thư mềm nhũn ra.
Câu này há mồm, nhường trong lòng hắn tới mật đường dường như.
Làm thịt một viên bỏng, Phùng Nguyệt Doanh lại hợp với cho ăn.
Diệp Phàm mấy viên, tựa hồ nữ nhân cũng hiểu được có ý tứ, còn nói thêm câu thật ngoan.
Nay vừa nói, Diệp Phàm nghe liền khó chịu, như thế nào chính mình thành tiểu hài nhi giống nhau.
Vì thế, trong lòng nổi lên một cái tính toán nhỏ nhặt.
Thừa dịp Phùng Nguyệt Doanh lại cho hắn đút tới một viên bỏng, Diệp Phàm đột nhiên há to miệng, a ô một ngụm, hợp với Phùng Nguyệt Doanh hai cây xanh đun ngón tay đều cấp ngập vào.
Ai?
Ngươi đừng ăn ta ngón tay nha.
Phùng Nguyệt Doanh khuôn mặt bá địa một chút đỏ, mà dù sao ở ảnh đại sảnh, nàng bất hảo lớn tiếng kêu.
Diệp Phàm còn lại là dùng sức hút một hơi, mới thả qua kia hai cây non nớt đích ngón tay.
Phùng Nguyệt Doanh đem thấp dụng đích ngón tay đầu ở trên thân nam nhân leo vài cái, hoán giận nói, bẩn không bẩn nha.
Cung tiểu hài tử dường như.
Khó trách bọn hắn nói nam nhân vĩnh viễn chưa trưởng thành.
Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân giọng mang hờn dỗi, vi vi chu môi bộ dáng, càng xem càng thích, trực tiếp ôm mùi thơm của nữ nhân kiên, túi đầu liền ở trên mặt nàng nhẽ địa hôn một cái.
Doanh Doanh, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, Diệp Phàm nói.
Phùng Nguyệt Doanh hoảng sợ, ngơ ngác cùng nam nhân bốn mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú một lát, cũng không nói cái gì nữa, xoay người sang chỗ khác, tự nhiên tiếp tục căn bỏng, xem chiếu bóng.
Chính là, nữ nhân sắc mặt luôn luôn đỏ đã lâu, mới cởi ra.
Chờ xem chiếu bóng xong đi ra, tới hơn 9 điểm, bởi vì ngày mai phải đi làm, Phùng Nguyệt Doanh cũng muốn về sớm một chút rồi.
Hồi cư xá trên đường, hai người thương lượng xong. Phùng Nguyệt Doanh sẽ đi đem đệ đệ Phùng Tiểu Huy theo trại an dưỡng đón về nhà, tìm hộ lý nhìn thấy vài ngày, Diệp Phàm thì đi liên hệ ở Mỹ quốc bằng hữu.
Chờ đem nữ nhân đưa đến, Diệp Phàm phất tay nói đừng, trong lòng đối này lần đầu hẹn hò cảm thấy rất hài lòng.
Đột nhiên cảm thấy, cùng nữ nhân ở chung với nhau niềm vui, cũng không chỉ là ở trên giường về điểm này sự, còn có rất nhiều đáng giá đi thể nghiệm.
Cố định thiết phản hồi Bạch Lộ quận, đi trở về khu nhà cấp cao. Phát hiện Giang Thẩm còn ở phòng bếp lầu dưới vội vàng sáng sớm ngày mai cơm gì đó.
Nhìn thấy nam nhân về nhà, Giang Thẩm vội nói, Diệp Phàm đã về rồi, vừa lúc, ngươi thay ta đem tiểu thư Điểm Điểm vây cùng trà sữa cầm lên đi, tiểu thư cơm chiều cũng chưa ăn, khẳng định đói bụng.
Diệp Phàm sững sờ, Khinh Tuyết không ăn cơm chiều.
Đúng vậy à, giống như trong công ty chuyện của nhường tiểu thư thực lo lắng, cũng không biết sao hôm nay luôn luôn tâm tình không tốt, cơm chiều cũng không còn ăn uống. Cho nên ta cấp nàng đi ra ngoài mua Điểm Điểm vây,
Giang Thẩm cười, đem một mâm Điểm Điểm vây đưa cho đi ra.
Diệp Phàm ngạc nhiên, này Điểm Điểm vây thế nhưng chừng 8, bên ngoài bao vây lấy hồng nhạt ô mai chút ý vị lớp đường áo, đặt ở trong mâm đều cùng hồng nhạt núi nhỏ giống nhau.
Quả nhiên là ô mai không ấy ư, Điểm Điểm vây đều toàn bộ cần ô mai đấy.
Nhiều như vậy,
đều nhanh nửa đêm, nàng ăn được hoàn sao?
Diệp Phàm nhớ rõ, nữ nhân ăn uống không lớn như vậy à.
Mấu chốt là, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt muốn ăn Điểm Điểm vây?
Giang Thẩm cũng thần bí cười, yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn, tiểu thư một khi không ăn cơm, thì cho nàng ăn Điểm Điểm vây, nàng cho phép có ăn uống.
Tám vừa lúc,
Diệp Phàm nửa tin nửa ngờ, cầm một bàn Điểm Điểm vây cùng một hũ Tích Lan hồng trà phối hợp đạm bờ UFF tới pha trà sữa, lên lầu 2 thư phòng.
Khinh Tuyết, có ở đây không?
Diệp Phàm gõ cửa. Lại phát hiện Tô Khinh Tuyết không đáp ứng, đợi, vẫn là trực tiếp mở cửa đi vào.
Đi vào trong nhà, Diệp Phàm mới phát hiện, Tô Khinh Tuyết thế nhưng dựa vào ở trên bàn sách, chui đầu vào một đống văn kiện lý, ở đèn bàn hạ đang ngủ.
Chẳng lẽ nữ nhân là từ xế chiều vẫn bận đến nơi này sao muộn?
Diệp Phàm nhíu mi, tuy nói là giả bạn gái, nhưng nhìn nàng khổ cực như vậy, hắn cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Đi đến bàn học biên, đem đồ vật bông. Theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, nữ nhân sườn nhan nhuyễn như tinh điêu tế chắc bút bê sứ giống như, cong cong nguyệt mi nhược viễn sơn đen nhạt, một chút dáng thần hình như chu sa, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất ở một khắc này thoáng thu liễm, lộ ra một câu người khác thương tiếc như nước ôn nhu. Nếu luôn luôn như vậy, không cần lạnh như băng, thật là tốt biết bao, Diệp Phàm nói thầm trong lòng câu. Xem nữ nhân như vậy ngủ ngon, Diệp Phàm đều ngượng ngùng đánh thức nàng, nhưng trong phòng mở ra hơi lạnh, như vậy ngủ nhất định sẽ cảm mạo. Diệp Phàm bốn phía nhìn nhìn, phát hiện có một điều tiểu thảm đặt ở một trường sofa lên, vì thế mượn qua thảm, tiểu tâm rực rực thay nữ nhân phủ lên, che lên. Mới vừa phủ lên, che lên, lại tựa hồ như vẫn là quấy rầy tới Tô Khinh Tuyết, nữ nhân mơ hồ mở ra mắt buồn ngủ. Lông mi thật dài rung động, uống cái một ít ngáp về sau, Tô Khinh Tuyết liền ngồi dậy. Rùi rùi con mắt, Tô Khinh Tuyết ý thức được bên người có người, ngẩng đầu nhìn lên, hơi có vẻ ngây thơ thần thái, dần dần trở nên thanh tỉnh, trở nên lạnh như băng. Chương 63, ta không nghe. Đệ 0063 chương ta không nghe. 0063. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, nguyên lai nữ nhân mới vừa khi tỉnh ngủ, bộ dáng còn thật đáng yêu, như thế nào không phải biến đổi đến mức như vậy người lạ chớ tới gần đây. Làm sao ngươi tại đây? Tô Khinh Tuyết chất vấn, ai cho phép ngươi vào? Diệp Phàm vội khoát tay, không phải ta cố ý, là ngươi đang ngủ, Giang Thẩm để cho ta tặng điểm điểm quyển cùng trà sữa cho ngươi, nói ngươi cơm chiều cũng không còn ăn, nàng sốt ruột à. Điểm điểm quyển. Tô Khinh Tuyết vội vừa nghiêng đầu, chứng kiến cái mâm kia giảm tám phấn nộn điểm điểm quyển, không khỏi miệng nuốt một cái. Diệp Phàm chứng kiến đồng nhất hình ảnh, nói thầm trong lòng, xem ra nữ nhân này là thực thích ăn à. Đều nhanh chảy nước miếng. Tô Khinh Tuyết nhận thấy được chính mình trên vai khoác cái gì, giật, phát hiện đúng, là, đồng thảm, cau mày nói, đây là ngươi đắp hay sao? Diệp Phàm cười hắc hắc, đúng vậy a, sợ ngươi cảm lạnh, không cần cảm tạ ta, nên phải đấy. Ai nói cần cảm ơn ngươi rồi? Chứng kiến ta ngủ, ngươi nên trực tiếp đánh thức ta. Ta còn làm việc không hết bận. Tô Khinh Tuyết chỉ trích nói. Diệp Phàm không nói gì. Phen này hảo tâm làm sao lại thành hại nàng giống nhau, ta chỉ đúng, là, quan tâm thân thể ngươi, ta nào biết ngươi còn phải làm việc. Không cần phải ngươi quan tâm ta. Dù sao chúng ta cũng không thân chẳng quen, hữu thời gian hay là đi quan tâm bạn gái của ngươi đi. Tô Khinh Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Phàm trong lòng biệt khuất, mình cũng là hảo ý, tặng ăn chúng tặng uống, trả lại cho nàng đắp chăn, trái lại còn bị nàng nói vài câu. Còn vội vã đuổi hắn đi ra ngoài. Tiếp tục một đôi so với hôm nay cả ngày chung đụng Phùng Nguyệt Doanh, Diệp Phàm trong lòng tiểu buồn bực rồi, như thế nào đồng dạng là nữ nhân, tính cách chênh lệch lại lớn như vậy. Tuy rằng luận sự, Tô Khinh Tuyết bên ngoài, gia thế cùng ý nghĩ, đều còn hơn Phùng Nguyệt Doanh, nhưng trước mắt đến xem, Diệp Phàm Ninh Khả mỗi ngày bồi Phùng Nguyệt Doanh ăn cây cải củ cải thìa, cũng không muốn đối với Tô Khinh Tuyết ăn sơn hào hải vị. Này tính tình, gả phải đi ra ngoài mới là chuyện lạ. Diệp Phàm vừa đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng nhắc tới. Ngươi nói nhỏ cái gì vậy? Tô Khinh Tuyết mơ hồ nghe, hình như là đang nói nàng nói bậy. Diệp Phàm vội quay đầu lại tuét miệng nói, không có gì, ta chỉ muốn ngươi ăn được hoàn nhiều như vậy điểm điểm quyền sao. Không cần ngươi xen vào việc của người khác. Đi ra ngoài. Tô Khinh Tuyết trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Diệp Phàm nghĩ thầm hắn cũng không muốn ở lâu a. Vì thế đi nhanh lên đi ra ngoài. Chính là, vừa muốn về phòng của mình đi, lầu dưới Giang Thẩm lại gọi hắn. Diệp Phàm, ngươi xuống dưới một chuyến, Giang Thẩm ngoắc. Diệp Phàm chỉ phải xuống lần nữa đi, hỏi, Giang Thẩm, làm sao vậy? Ta quên cấp tiểu thư trà sữa bỏ đường rồi, ngươi thay ta đem điểm ấy phương đường cũng lấy lên đi, tiểu thư khẳng định phải sử dụng đây. Giang Thẩm đem một đĩa nhỏ từ đường đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm sắp khóc rồi. Rất muốn hỏi vì cái gì lao phụ nhân không chính mình cầm lên lâu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mình ở ra đúng, là, Tô Khinh Tuyết bạn trai, hơn nữa người trẻ tuổi đi đứng nhanh nhẹn, cũng không thể yêu cầu Giang Thẩm nhiều đi một chuyến. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm lại đem lên đường, đi đến thư phòng. Lần này trong lòng hắn tức giận, cũng lười gõ cửa hỏi ý rồi, trực tiếp đẩy cửa vào. Ai có thể liệu nghĩ, mới vừa vào đi, liền gặp được nhường Diệp Phàm trung thân cũng khó để quên một màn. Tô Khinh Tuyết tọa trên ghế làm việc, hai tay nắm bắt một cái gặm được một ngụm lớn ô mai điểm điểm quyển, đang vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn địa nhai nuốt lấy. Trong miệng của nàng nhét tràn đầy, hai má căng tròn, nhất đôi mắt sáng sung sướng mà cười thành lưỡng đạo nguyệt nha. Trong khi dây chết, Tô Khinh Tuyết thế nhưng bởi vì ăn phải cao hứng, hai cái chân nhỏ chính ở chỗ này hoàn cởi địa đong đưa, hãy cùng ăn vào đồ ăn ngon, tiểu hài tử hoa chân múa tay vui sướng giống nhau. Ngay cả đang ngồi ghế dựa, đều bị thân thể này động tác lay động địa két rung động. Cái dạng này Tô Khinh Tuyết, cùng vừa rồi đem Diệp Phàm đuổi đi ra khi bá đạo băng sơn nữ tổng tài, quả thực như hai người khác nhau, khác biệt. Diệp Phàm đều hoài nghi mình có phải hay không đã xuyên việt rồi, vẫn là nói nữ nhân này có hai mặt, tinh thần phân cách. Nô! Tô Khinh Tuyết giật mình có người tiến vào, vừa nghiêng đầu, thấy là Diệp Phàm thì đôi trận trứng lên, tròn vo, đen lúng liếng, chớp hai cái, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên. Ê! Hiện trường thực xấu hổ, Diệp Phàm ý thức được, chính mình có thể thấy được không nên xem gì đó. Vì thế, hắn làm bộ như rất bình tĩnh địa đi vào, mặc kệ Tô Khinh Tuyết càng ngày càng hồng gương mặt của, cùng này một đôi thủy ông ông mắt to, đem đường bỏ lên bàn. Giang thẩm để cho ta lấy đưa cho ngươi, ngươi tiếp tục ăn đi. Diệp Phàm nói xong, vẻ mặt bình tĩnh xoay người đi ra ngoài, khép cửa phòng lại. Chờ Diệp Phàm sau khi đi ra ngoài, Tô Khinh Tuyết buông điểm điểm quyển, hai tay ôm đầu, một đầu dựa vào ngã vào trên bàn sách. Gương mặt của nàng nóng hừng hực, nhất nấu cho tới khi bên hai, hận không thể trực tiếp chui vào dưới đáy bàn đi. Cùng lúc đó, đi ra thư phòng, trở lại gian phòng của mình dặm Diệp Phàm, cũng là sửng sốt thật lâu. Trong đầu không ngừng thả về lên Tô Khinh Tuyết cái kia ăn điểm điểm quyển bộ dáng, Diệp Phàm rốt cục nhịn không được ha ha nở nụ cười, liền cùng một người ngây ngô cười dường như. Này có thể sánh bằng chứng kiến ô mai tiểu nội lần đó, còn muốn thú vị hơn nhiều, chỉ cần nghĩ đến Tô Khinh Tuyết ăn điểm điểm quyển đều có thể đẹp thành kia tiểu bộ dáng, Diệp Phàm liền không cách nào nữa sinh nữ nhân nửa điểm tức giận. Nói đến cùng, chính mình có thể đã không có giải thích chân thật nàng, không chuẩn, vị này núi băng mỹ nhân bộ dáng, kỳ thật đều là giả vờ, an điểm điểm quyển bộ dáng khả ái, mới đúng, là, bản tính của nàng đây. Như vậy nghĩ tới, cười, tắm rửa một cái về sau, Diệp Phàm liền ngủ say rồi. Khó được, đêm nay hắn làm một đêm ngộng, còn mơ thấy chính mình thế nhưng thực đi tới hôn nhân điện phủ. Bất quá, khi hắn xốc lên cô dâu đầu xa, vốn tưởng rằng sẽ thấy Phùng Nguyệt Doanh khuôn mặt thì cũng hoàn toàn mơ hồ, khán bất chân thiết. Bất chi bất giác, Diệp Phàm liền tỉnh. Chu mười sáng sớm, Diệp Phàm nắm tóc, nhớ tới lại nên đi làm, vì thế liền mặc quần áo, giản đan rửa mặt sau đi xuống lầu. Tô Khinh Tuyết đã tại nơi đó dùng bữa sáng, nhìn thấy Diệp Phàm xuống dưới, nữ nhân sắc mặt như thường, giống như chuyện tối ngày hôm qua đối với nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Diệp Phàm cũng không lại cảm thấy nữ nhân rất lạnh lùng, trái lại lại cảm thấy, nữ nhân này lãnh đều là giả vờ, còn thật có ý tứ. Chờ đến lái xe đi công ty trên đường, Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới, công ty bởi vì phi khách bị Trịnh Thị Thu mua chuyện của, ra không ít vấn đề, làm công ty một thành viên, Diệp Phàm cũng muốn hỏi hạ tình huống trước mắt như thế nào. Khinh Tuyết, ta. Câm mồm. Tô Khinh Tuyết căn bản không cấp Diệp Phàm cơ hội nói chuyện. Vội vàng cắt đứt nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Phàm ngạc nhiên, này cái quỷ gì, ngay cả nói chuyện cũng không nói. Không liền thấy nàng ăn điềm điềm quyển bộ dạng sao. Về phần nghiêm trọng như vậy, Diệp Phàm chỉ đem làm nữ nhân là hiểu lầm, lại nói, ta không phải. Ta nói im miệng. Ta không nghe. Tô Khinh Tuyết lạnh giọng khiển trách, nói nữa đã đi xuống xe. Diệp Phàm hết trôi nói rồi, nữ nhân này đều mấy tuổi. Như thế nào cùng tiểu cô nương tức giận, cùng người giám hộ làm mâu thuẫn giống nhau. Chương 64, không cần ngươi quan tâm. Đệ 0064 chương không cần ngươi quan tâm. 0064. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm nghĩ đến cái biện pháp, nhất tay vịn tay lái, một tay lấy điện thoại di động ra, đánh một đoạn văn tự ở trong điện thoại, sau đó từ nay về sau mở ra thị, nhường Tô Khinh Tuyết thấy. Ta chỉ muốn hỏi, Trịnh Thị tập đoàn thu mua phi khách chuyện đó. Vấn đề còn nghiêm trọng không? Tô Khinh Tuyết vừa nhìn, mới biết được nàng hiểu lầm, nam nhân cũng không phải cần cười nhạo nàng về điểm điểm quyển chuyện của, không khỏi lún đồng tiền đẹp đỏ hồng. Nữ nhân háng giọng một cái, nói, không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên có việc bận. Diệp Phàm nói, ta cũng vậy sẽ theo liền tâm sự, ta ngất tâm cũng không quản dùng a, nhưng ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn, tận lực tìm mình thích làm sự thư giãn một tí, tỉ như giống tối hôm qua ăn. Câm miệng. Tô Khinh Tuyết cơ hồ thét chói tai lấy tê ơ, nếu trên tay có đem cây búa, đều muốn đem nam nhân đánh cho bất tỉnh rồi. Tây Diệp Phàm cố nén cười ý, đừng kích động a, ta không nói là được. Đi vào công ty về sau, Diệp Phàm ở trong phòng làm việc đánh một lát trò chơi, còn cùng Mộ Mộc Mộc ở trên mạng hàn huyên một hồi thiên. Mộ Mộc Mộc tựa hồ cũng nghĩ thông suốt đó, ngầm cho phép cha của nàng cho nàng tìm mẹ kế quyết định, đương nhiên, như cũ không rất ưa thích người đàn bà kia là được. Chờ đến giữa trưa đi nhà ăn cơm, Diệp Phàm vừa xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm có thật nhiều ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Rất nhiều nữ công nhân còn mang theo sùng bái ánh mắt, điều này làm cho Diệp Phàm trong lòng buồn bực sao lại thế này. Diệp đại trợ lý, nguyên lai ngươi thật sự biết công phu nha, khó trách Tô Tổng sẽ tìm ngươi làm đặc trợ đâu. Bộ tiêu thụ Lô Tiểu Liên một phen, nhường Diệp Phàm rốt cuộc hiểu rõ chuyện đầu đuôi. Tuần trước ở bãi đỗ xe, đứng ra bảo vệ Từ Linh San, việc này bị mấy nữ nhân bảo vệ chị An truyền ra ngoài. Hiện giờ, toàn bộ công ty cơ hồ cũng biết rồi, nguyên lai Tô Tổng trêu chọc Diệp trợ lý, vẫn là thân thủ phi phàm, có văn có võ. Bất quá là vận khí tốt, đối phương phái tới cái lao đầu tử thủ đoạn ác độc, nhưng ta dù sao tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng a, hơn nữa một bầu máu nóng, muốn vì công ty ra thêm chút sức, xem hắn khi dễ ta nữ đồng bào, ta đương nhiên không chịu. Diệp Phàm vỗ bộ ngực nói. Diệp Phàm, mau nói cho chúng ta một chút, nghe nói lao đầu kia biết cái gì ưng chảo công, trên đời này thực sự loại công phu này sao? Vu Anh Anh cũng hỏi vội. Diệp Phàm nghĩ thầm ưng chảo công loại này trăm năm cổ võ, nguồn gốc vu cổ lão tượng hình quyền, không phải nói ba xạo nói rõ được. Chính là mấy nữ nhân đồng sự như vậy tò mò nhìn hắn, hắn cũng không thể cái gì cũng không giảng. Vì thế miệng đầy nã pháo, nói đối phương như thế nào lợi hại. Sau đó chính mình lòng đầy căm phẫn, dựa vào lên kiên cường ý chí lực, đem đối diện đánh lui vân vân. Sau khi nghe được, mấy nữ nhân thành phần tri thức cũng nghe được, người này rõ ràng là đang khoác lác nha, liền quy phái khí công tất cả đi ra rồi. Phi phi phi. Cho ngươi nghiêm chỉnh mà nói, chém gió gì thế nha. Đi một chút, Tiểu Liên, chúng ta đừng để ý đến hắn rồi. Vu Anh Anh một tiếng nói tê ơ. Mặt khác mấy nữ nhân thành phần tri thức cũng đều cười khanh khách tản ra ngoài đi. Diệp Phàm lại là đã ra đủ nổi bật, cũng không thể gọi là các nàng có nghe hay không. Đã bị nhiều mỹ nữ như vậy chú ý, không khỏi lâng lâng, đi đường thắt lưng càng thẳng, cước bộ cũng càng nhẹ nhàng hơn rồi. Tìm được Từ Linh San chỗ ngồi, Diệp Phàm đi tới, mặt đối diện ngồi xuống, trên mặt cười tủm tỉm chào hỏi, từ đội trưởng tốt, hôm nay như thế nào không nổi tiếng chàng, ăn lên tạc sườn lợn rán đến đây. Không cần ngươi quan tâm. Từ Linh San tức giận trắng nam nhân liếc mắt một cái, xem ngươi kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, không phải đánh lùi một lần Trịnh ra tay đấm ấy ư, có gì đặc biệt hơn người. Diệp Phàm hoàn toàn không để ý, cười hát hát nói, ta biết kỳ thật ngươi cũng rất sùng bái ta, thẹn thùng ngượng ngùng dứt lời rồi, không có quan hệ, ta hiểu. Sùng. Ta sùng bái ngươi. Trừ phi ta điên rồi. Từ Linh San thở phì phò đem dĩa ăn dùng sức đâm vào sườn lợn rán, ngươi xem rồi đi, chờ ta khổ nữa luyện một chút, ta tuyệt đối có thể đem ngươi đánh ngã. Ta chỉ đúng, là, giờ làm việc lâu, sơ vu huấn luyện mới có thể như vậy đấy. Diệp Phàm nghĩ thầm, ngươi có bao nhiêu trình độ, chẳng lẽ ta còn nhìn. Bất quá nữ nhân sĩ diện hảo, Diệp Phàm cũng sẽ không nói toạc ra. Thấy nam nhân thật sự liền trầm mặt xuống, bắt đầu ăn cơm. Từ Linh San ngược lại trong lòng không thoải mái. Ta nói đều là thật. Từ Linh San cau mày nói, thực lực của ta không dứt như vậy điểm. Diệp Phàm gật đầu, ừ, ta biết, từ đội trưởng đương nhiên rất lợi hại rồi. Từ Linh San bất mãn nói, ngươi này là lừa gạt ta. Trong lòng ngươi khẳng định xem thường ta. Diệp Phàm bất đắc dĩ, cười nói, từ đội trưởng, ta tới cùng nói như thế nào, ngươi mới có thể để cho ta ăn cơm thật ngon nha. Muốn hảo hảo ăn, cút ngay đi cái khác cái bàn. Đừng ở ta nơi này bàn ăn. Từ Linh San mở to mắt đẹp, anh khí lông mi cau chặt lên, nàng lòng tự trọng mạnh, hận nhất bị khinh thường. Không, ta sẽ muốn cùng ngươi một bàn, Diệp Phàm kiên trì nói. Từ Linh San trong mắt có một tia nghi hoặc, nàng cũng chú ý tới, nam nhân này giống như đặc biệt chấp nhất vô cùng nàng ngồi cùng bàn. Theo lý thuyết, trong phòng ăn có nữ tử, mỹ mạo cũng không thua cho nàng. vì cái gì Diệp Phàm liền không nên tìm nàng đây?
Vì cái gì?
Từ Linh San nhịn không được hỏi. Diệp Phàm cắn khẩu trên tay cách thức tiêu chuẩn bánh mì, nói, ngươi mỗi ngày một người ngồi ăn cơm, không thể nhạt sao?
Ta tới cùng ngươi cùng nhau ăn, cũng tốt xấu có một cái bạn nha, bằng không ngươi nhiều cô đơn nha.
Nghe nói như thế, Từ Linh San giật mình, trong lòng mố cái huyền bị gãy bỗng núp nhích, thân thể mềm mại mỉm cười nói trận cứng ngắc.
Nàng cũng không phải hoa hải người địa phương, bởi vì một việc, cùng trong nhà làm mâu thuẫn, lại xa xứ, đến nơi này.
Mất đi của người nhà trợ giúp, phiêu bạc bên ngoài nàng, dưới cơ duyên xảo hợp, đã bị Tô Khinh Tuyết coi trọng, đi vào Cẩm Tú Lý lúc bảo an đội trưởng. Nhưng là, từ nhỏ gia đình bầu không khí, tiếp nhận giáo dục cùng sinh hoạt quân lữ hoàn cảnh, mời nàng rất khó cùng thông thường công ty công nhân hòa mình, ngay cả nữ đội bảo an đội viên, cũng không dám đến gần nàng, chính là tôn kính nàng.
Một người ngủ ở, một người đi làm, một người ăn cơm, một cái tăng tầm, một ngày lại một ngày, 3 năm qua, bọn ta là một người.
Ở công ty trong phòng ăn ăn lâu như vậy cơm, trừ đi một tí có chứa đặc thù mục đích là nam nhân muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm ngoài ra, sẽ không có phổ thông muốn cùng nàng làm bằng hữu người, quan tâm tới nàng sẽ hay không tịch mịch.
Mọi người trong lòng, đều cảm thấy được nàng là rất khó chung đụng ngoại tộc.
Từ Linh San thực kiên cường, bởi vì nàng đã từng là cái nữ quân nhân, cho dù ở hoang vắng sa mạc than, nàng cũng có thể đợi. Nhưng cũng không có nghĩa là, nàng thật sự tuyệt không cô đơn.
Dù sao, nàng cũng là cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, một ít cô gái đích thiên tính, cũng không có bị ma diệt.
Cho nên, lúc Diệp Phàm nói ra cô đơn hai chữ thời gian, Từ Linh San thậm chí trong thời gian ngắn cái mũi lên men, trong lòng một trận đau khổ.
Nàng quay đầu đi chỗ khác, hít vào một hơi thật sâu, nhường ướt át hốc mắt trở nên bình thường.
Nàng không muốn làm cho Diệp Phàm phát hiện, nội tâm chấn động mãnh liệt, vì thế khinh thường hừ một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ thích một người ăn cơm.
Hơn nữa ta mới không cần loại người như ngươi sắc sóng làm bạn, có xa lắm không lăn rất xa.
Diệp Phàm lại nhiều ít có thể nghe được, nữ nhân lời nói là thật là giả, cười nhẹ, cũng không còn quả nhiên, tiếp tục quản tự mình ăn lấy.
Tiếp theo, Từ Linh San thật không tiếp tục đuổi theo Diệp Phàm, chính là như có điều suy nghĩ ăn, thường thường trộm xem Diệp Phàm liếc mắt một cái.
Cơm nước xong sau khi, Diệp Phàm cầm hộp hoa quả, trở lại tầng cao nhất.
Khinh Sa Thục Lộ đi vào Tô Khinh Tuyết phòng làm việc của, phát hiện bên trong thế nhưng có mấy cái công ty cao tầng, như là đang họp.
Chương 65, bắt đầu rồi.
Đệ 0065 chương bắt đầu rồi.
0065.
Phó Tổng Tài Chu Văn Quốc, Vương Lập Nhân, Bộ Tài vụ Bộ trưởng Thường Xuân, Chiến lược Bộ Bộ trưởng Lưu Bảo Quyền, Phòng Thị trường Bộ trưởng Trần Thanh Ngợi.
Lệnh Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng chính là, một thân lõ lờ, office lady, cách ăn mặc, đoan trang xinh đẹp tuyệt trần Phùng Nguyệt Doanh, cũng tọa ở trên ghế salon.
Bất quá Phùng Nguyệt Doanh ở trong công ty, cũng không dám cùng Diệp Phàm có vẻ quá thân cận, chỉ hơi hơi nở nụ cười, cũng không chào hỏi.
Có hiểu quy củ hay không, tiến quan tổng tài văn phòng không biết gõ cửa.
Chu Vạn Quốc rất bất mãn địa mắng.
Diệp Phàm cũng không lý tới hắn. Đã đi qua đem hoa quả phóng tới Tô Khinh Tuyết trên bàn làm việc.
Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, hắn là ta trợ lý, thay ta lấy ăn chúng, muốn giao hơn hắn, cũng không tới phiên Chu Phó Tổng đi.
Chu Vạn Quốc thấy nữ nhân che chở Diệp Phàm, không rất cao hứng thuyết, Tô Tổng, này là công ty cao tầng mật hội, loại này trợ lý, hãy để cho hắn nhanh đi ra ngoài đi.
Hắc hắc, ta cũng không muốn tham gia, ta đi ra ngoài trước, Diệp Phàm có thể không có hứng thú nghe trên thương trường chuyện của. Nàng còn muốn thay mộ một mục trùng vương giả.
Chính là, Tô Khinh Tuyết lại ra tiếng kêu hắn lại, Diệp Phàm, ngươi lưu lại, hảo hảo ở tại nơi này nghe.
Diệp Phàm sững sờ, những người khác cũng đều lộ ra kinh ngạc vẻ, dù sao đây cũng không phải là thông thường đãi ngộ.
Điều này nói rõ, Tô Khinh Tuyết tuyệt đối tín nhiệm Diệp Phàm, sẽ không rũ công ty gì cơ mật.
Ngay cả số một trợ lý Trần Nhã, đều không có cơ hội tiến vào cùng nhau tham dự. Như thế nào Diệp Phàm này lính nhảy dù, ngược lại bị được coi trọng.
Diệp Phàm trong lòng khổ, nghe bọn hắn họp lại không tiền lương, còn không bằng đi nhiều đánh kỷ bản trò chơi cày game thuê.
Bất quá Tô Khinh Tuyết muốn hắn lưu lại, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xử ở đằng kia, yên lặng ngẩn người.
Tô Tổng, ngươi đột nhiên mở này khẩn cấp hội nghị cấp cao, nhưng đúng là, có cái gì kế sách, đi ứng đối lần này phi khách bị Trịnh Thị cướp đi sự.
Chiến lược bộ Lưu Bảo Quyền hỏi.
Phi khách hôm nay đã cùng Trịnh thị tập đoàn chính thức thiêm thử hợp đồng, này thu mua đã muốn ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi rồi, Tô Khinh Tuyết nói. Chu Vạn Quốc cùng Vương Lập Nhân đều là trong lòng âm thầm trầm biếm, nhưng trên mặt nhưng đều là một bộ thực lo lắng bộ dạng. Vương Lập Nhân nói, nếu như vậy, Tô Tổng ngươi tìm chúng ta, lại là vì cái gì đây? Tô Khinh Tuyết ánh mắt ngoạn vị quét cái này hai lão phó tổng liếc mắt một cái, nói, ta là cần tuyên bố, chúng ta tương lập khắc song thành một cái khác thu mua. Cái gì? Chu Vạn Quốc cau mày nói, một cái khác thu mua. Thu mua công ty nào? Hoa Hải trừ bỏ phi khách, căn bản không có mặt khác phần mềm máy tính công ty, có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Chu Phó Tổng nói đúng, Tô Khinh Tuyết tự tin nhìn thấy mọi người, nói, cho nên, ta cùng đã cùng Giang tỉnh Vê Đúc Cờ Khoa học Kỹ thuật Cổ phần Công ty Hữu Hạn, đã đạt thành hiệp thương, đợi cho cổ đông sẽ cùng ban giám đốc thông qua quyết nghị về sau, liền lập tức hoàn thành thu mua. Lời này vừa nói ra, trong phòng làm việc mọi người, trừ bỏ Phùng Nguyệt Doanh ngoài ra, đều lộ ra giật mình vẻ. Giang tỉnh Vê Đúc Cờ Khoa học Kỹ thuật, chính là ra năm trước bộc lộ tài năng, bị bầu thành thập cao gây dựng sự nghiệp cái kia ra. Tô Tổng, nhà đó chính là không ít hải ngoại tư bản đều chờ đợi quẳng ném đâu rồi, ngại khi nào thì theo chân bọn họ đi đảm hảo thu mua hay sao? Bọn hắn chịu bán cổ phần. Chiến lược bộ Lưu Bảo Quyền vui mừng hỏi. Tô Khinh Tuyết chỉ Phùng Nguyệt Doanh, này thu mua án, ta sớm ở hơn một tuần lễ trước, khiến cho Phùng Bộ trưởng đi nói chuyện, về đúc cờ phương diện đã muốn đáp ứng nhượng suất 70% cổ phần. Chúng ta đem cổ phần khống chế công ty đó, đồng thời đạt được kỹ thuật ủng hộ quyền ưu tiên. Phùng Bộ trưởng đi công tác, nguyên lai là đi đàm vụ án này. Chuyện này, chúng ta chiến lược bộ như thế nào không biết. Phòng thị trường cũng không còn nghe nói chứ. Phòng thị trường Trần Thanh cũng là vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn đều chưa làm qua bất kỳ công việc gì, cũng không còn điều tra qua bất kỳ tin tức gì. Tô Khinh Tuyết nói, vì để tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Ta cùng Phùng Bộ trưởng hai người, sẽ đem chuyện này trước là thật. Phùng Nguyệt Doanh còn lại là có chút khách khí đối Lưu Bảo Quyền nói, Lưu Bộ trưởng, bởi vì Tô Tổng để cho ta toàn bộ hành trình giữ bí mật, cho nên chuyện ta trước không cùng ngài chào hỏi, ngượng ngùng. Không không, đây là Phùng Bộ trưởng một cái công lớn A. Vô thanh vô tức, thế nhưng đi lấy vê đút cờ làm xong, ha ha, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam A. Lưu Bảo Quyền đẳng cũng rất cao hứng. Lưu Bộ trưởng, cái kia vê đút cửa công ty, rất lợi hại phải không? Chu Vạn Quốc có chút thấp phẩm hỏi. Lưu Bảo Quyền vội vàng gật đầu nói, đó là tự nhiên, tuy rằng trước mắt không có phi khách công ty nhiều như vậy người sử dụng cùng sản phẩm, nhưng bọn hắn kỹ thuật thượng đúng, là, so với phi khách không thua bao nhiêu, thậm chí càng dẫn đầu một chút. Chẳng qua là bởi vì Ly Hoa Hải có đoạn khoảng cách, hơn nữa cũng không có cái gì lui tới. Tô Tổng ngay từ đầu lại rất cố chấp vu thu mua phi khách, cho nên phía trước không có đem thu mua bọn hắn làm như mục tiêu đệ nhất. Chu Vạn Quốc cùng Vương Lập Nhân vừa nghe, đều là cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, giữa lúc hoảng hốt, bọn hắn có một loại dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, Tô Khinh Tuyết lúc này thản nhiên mở miệng nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Ta liền định thu mua chính là VNQR, mà không phải phi khách. Cái gì? Đông người thất kinh. Chu Vạn Quốc cùng Vương Lập Nhân, lại càng sắc mặt trắng bệch. Kia Tô Tổng ngươi vì cái gì luôn luôn cho chúng ta cùng phi khách đàm phán? Lưu Bảo Quyền khó hiểu nói. Còn phải hỏi sao, phi khách? Là cố ý nói cho Trịnh Thị nghe, hảo làm cho bọn họ đi thu mua, Diệp Phàm xen vào một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người chợt tỉnh ngộ, lập tức cả đám đều diễn cảm biến ảo chập chờn, có trợn mắt há hốc mồm, có thì còn lại là dùng một loại sợ hai ánh mắt. Nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm đứng ở cửa, lúc này ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Tô Khinh Tuyết, trong lòng cười khổ mớn, nữ nhân trước mắt, cùng tối hôm qua cái kia ăn điểm điểm quyển nữ nhân, khác biệt thật là lớn a. 40 tỷ. Trịnh Thị số tiền kia, đúng, là, tỉnh không được rồi, mà chúng ta chỉ cần hoa 7 ức, có thể đạt tới mục đích của chúng ta, hơn nữa, tương lai về lúc ở, tiền cảnh sẽ tốt hơn, Tô Khinh Tuyết nói. Lưu Bảo Quyền kinh hỉ nói, mới 7 triệu. Cuộc mua bán này cũng quá hoa toán. Chẳng lẽ không có cái khác người cạnh tranh sao? Duy nhất có thực lực người cạnh tranh, chính là Trịnh gia, nhưng bọn họ đã muốn xuất ra 40 tỷ mua phi khách, đâu còn có tiền theo chúng ta cướp đoạt vê đút cờ cổ phần. Tô Tổng nước cờ này, chính là trước hết để cho Trịnh gia đem mình bước tiến tử lộ, sau đó chúng ta tiếp tục thoải mái mà cướp lấy thực đang cần mục tiêu, dễ dàng trong đánh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Thường Xuân cũng hiểu rõ ra. Chu Vạn Quốc cùng Vương Lập Nhân hai cái lao phó tổng đã muốn mồ hôi rơi như mưa, này không phải ý nghĩa, bọn hắn giúp Trịnh gia, nhưng thật ra là đem Trịnh gia cấp hại. Mượn dao giết người, lại không ngờ tới, Tô Khinh Tuyết cũng tương tự ở mượn bọn họ giết Trịnh gia. Tô Khinh Tuyết chứng kiến lưỡng lao ra nảy sắc mặt đại biến, khóe miệng hiện lên nhất tia cười lạnh, sau đó nhìn đồng hồ, cầm lấy một khối hộp điều khiển tivi, mở ra trong phòng làm việc một bàn đại treo tường tivi. Giang Tỉnh Tân Văn bắt đầu rồi, hôm nay hẳn là VĐQ liền gặp tuyên bố tin tức này, mọi người xem đi. Bên trong phòng làm việc một đám cao tầng, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tân Văn. Không qua 2 phút, Tân Văn hoạt náo viên quả nhiên đưa tin ra nhất điều nội dung. VĐQ khoa học kỹ thuật quyết định bán ra 70% cổ phần, cấp cho Hoa Hải một nhà nổi tiếng dân doanh đưa ra thị trường công ty, ngoại giới nghe đồn lớn nhất khả năng làm Cẩm Tú tập đoàn. Ha ha, Tô Tổng, ngài chiêu thức ấy cũng thật hay à, chúng ta đám lao ra này đều bị chẳng hay biết gì, bất quá bị lừa được cũng là cam tâm tình nguyện à. Lưu Bảo Quyền giơ ngón tay cái lên nói. Đúng vậy à, chính ra nếu chứng kiến tin tức này, phỏng trừng Trịnh Hoành Chí chủ tịch được thổ huyết 3 lít á. Ha 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 ha, Trần Thanh cười nói. Chu Vạn Quốc cùng Vương Lập Nhân thì là cả mọi người không đúng, thở vô cùng trầm trọng, vừa nghĩ tới Trịnh gia sẽ đem lửa giận toàn bộ tháo nước đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn đều cảm giác trước mắt hoàn toàn u ám rồi. Chương 66, thật tác độc. Đệ 0066 chương thật tác độc. 0066. Vương Lập Nhân mặt xám như cho tàn địa đứng dậy, run rẩy lên, ngón tay hướng Tô Khinh Tuyết. Người nữ nhân này, người tử vừa mới bắt đầu, liền đang lợi dụng chúng ta, đem tin tức tiết lộ cấp Trịnh gia. Người cố ý đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Tô Khinh Tuyết, người thật ác độc a. Chu Vạn Quốc cũng nổi giận địa đứng dậy, lợi đều nhanh cắn chảy ra máu. Mặt khác mấy cao tầng đều giật mình nhìn hai người, bọn hắn lúc này mới chợt hiểu, khó trách hai người này ở trên hội đồng quản trị cực lực phản đối thu mua phi khách. Nguyên lai là bán rẻ Tô Khinh Tuyết. Hiện giờ, Trịnh gia một khi trách móc đến hai người bọn họ trên đầu, lấy Trịnh gia đích bối cảnh, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. Chu Tổng, Vương Tổng, các ngươi tại sao có thể như vậy? Nguyên lai thật là ngươi nhóm tiết lộ công ty văn kiện cơ mật. Lưu Bảo Quyền đẳng mấy đau lòng nói. Câm miệng. Các ngươi biết cái gì? Cái công ty này là chúng ta lão một đời cùng nhau dốc sức làm, xông vào ra tới. Hiện tại điểm ấy gốc gác đều nhanh nhường tiểu nha đầu này lấy hết sạch rồi. Đã muốn điên cuồng Chu Vạn Quốc, đã muốn chửi ầm lên. Tô Khinh Tuyết cũng vẻ mặt lạnh lùng, cầm lấy một con chén nước, uống một hớp, nói, Vương Phó Tổng, Chu Phó Tổng, hai người các ngươi đều là tập đoàn lão nhân, ta cấp qua các ngươi cơ hội. Cạm bẫy là ta phóng, nhưng thải đi vào, đúng, là, chính các ngươi, này có quan hệ gì với ta? Ngươi nói hưu nói vượng. Người theo nhất vào công ty, vừa muốn đem chúng ta này đó lao toàn bộ đá ra đi. Làm cho một mình ngươi muốn làm gì thì làm. Tô Khinh Tuyết lãnh nạo nói, công ty không phải viện mồ côi, càng không phải là viện dưỡng lão, năng lực không đủ, muốn lui ra, mà không phải ỷ vào quá khứ đích lý lịch, tại ra lên mặt. Thôi lắm. Ngươi chính là cường đạo. Ngươi đừng cho là chúng ta không biết, ngươi ước gì cả chúng ta trên tay cổ phần, cũng toàn bộ cướp đi. Ngươi không qua một cái Tô gia tư sinh nữ, kỵ nữ xanh hèn mọn nha đầu, đường si tâm vọng tưởng gà đất thay đổi phượng hoàng. Chu Vạn Quốc hét lớn. Tô Khinh Tuyết nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt lạnh như băng tới cực điểm, các ngươi tức giận có thể mang ta, nhưng không được ngươi vũ nhục mẫu thân của ta. Ta nhổ vào. Lao tử dù sao sau khi cũng không ở công ty lan lộn, liền nói thật, mẹ ruột ngươi chính là một cái đi ra bán kỹ nữ, rắc rưởi, người khác không biết. Chúng ta những lao nhân này còn không rõ ràng lắm. Chu Vạn Quốc vẻ mặt gan heo hồng, kích động kêu gào. Tô Khinh Tuyết rốt cục kềm nén không được, giơ tay lên tiếp nước chén muốn đập tới. Chính là, một bóng người cũng trước đánh tới, một cái nắm tay nện ở Chu Vạn Quốc ngoài miệng, đương trường văng tung tóe hai cái răng cửa. Diệp Phàm. Người ở chỗ này đều kinh hô lên, chỉ vì Diệp Phàm cái này thủ cũng quá độc ác. Ồ! Nương theo sau Chu Vạn Quốc hét thảm một tiếng, hắn hé mở mặt đều trực tiếp sưng phồng lên, trong miệng không ngừng chảy máu, đau đến nước mắt đều ràn rụa. Ngươi! ngươi dám đánh ta. Chu Vạn Quốc kêu gào. Một cái đại lao ra, đấu không lại nhất tiểu cô nương, còn đi vũ nhục tiểu cô nương mẫu thân, loại người như ngươi cặn bã, ta không đánh ngươi đánh ai. Diệp Phàm nói xong, méo lên Chu Vạn Quốc cổ áo của, lại là hợp với hai bàn tay, trực tiếp đem Chu Vạn Quốc chịu hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Vương Lập Nhân. Vương Lập Nhân thấy như vậy một màn, sợ trắng váng, lạnh run mà nhìn Diệp Phàm, ý vị thuyết, đừng, đừng tới đây. Ta phải báo cho cảnh sát. Tô Tổng, đã khiến cho bọn họ báo nguy đi, tiết lộ công ty cơ mật, đề cập kim ngạch sổ thật lớn, đã muốn hình thành phạm tội, vừa lúc nhường cảnh sát bắt bọn họ đi, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết cũng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nàng không ngờ tới nam nhân lại đột nhiên bạo khởi, vài phần đoán hận nói, ngươi làm gì thế xuống tay nặng như vậy? Ta cho ngươi đánh người sao? Diệp Phàm không hiểu nói, ngươi để cho ta ở tại chỗ này, không phải là để cho ta thu thập bọn họ đấy sao? Tổng sẽ không thật làm cho ta nghe các ngươi họp đi. Tô Khinh Tuyết chứng thật là như vậy tính toán, nàng cũng coi đoán trước, Chu, Vương nhị người biết được chân tướng về sau, không phải chạy trốn chính là phát điên, cho nên lưu lại Diệp Phàm, hảo ổn định thế cục. Chính là Diệp Phàm vừa ra tay, liền dùng sức quá mạnh rồi. Đó cũng không phải là như vậy thu thập à, ngươi đem hắn đả thương, hắn còn có thể tố cáo ngươi sao? Tô Khinh Tuyết nói, hắc hắc, Tô Tổng ngươi mời luật sư giúp ta thu phục là đến nơi, cái này gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, phòng vệ chính đáng, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết lấy nam nhân hết cách rồi, nhưng nghĩ tới vừa rồi hắn dũng cảm đứng ra một màn, nói kia phải nói, trong lòng nhiều ít một trận ấm áp. Không cần báo nguy, Trần Nhã đã cùng cảnh sát ở dưới lầu chờ, gọi bọn hắn vào, mang đi hai người này là đến nơi. Chứng cứ chẳng hạn, ta cũng sớm đã đệ trình rồi. Tiếp theo luật sư cùng cảnh sát sẽ xử lý, Tô Khinh Tuyết nói. Đang ngồi liên can cao tầng lại là cứng lưỡi không thôi, nguyên lai Tô Khinh Tuyết sớm đem hết thể tính kế tốt lắm, hôm nay hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là tuyên án Chu, Vương nhị người tử hình. Không bao lâu, còn có hai cảnh sát, đem Chu Vạn Quốc cùng Vương Lập Nhân đều mang đi, hai người này tuy rằng khiếu hiêu cần mời luật sư, nhưng hiển nhiên đều khó có khả năng lại trở lại Cẩm Tú tập đoàn. Đến lúc chiều, Tô Khinh Tuyết tra ra nội gián, hơn nữa lấy nhất chiêu Dương Đông kích Tây, lừa dối kế sách, thành công đã lừa gạt Trịnh Thị tập đoàn, thu mua vé nút cờ công ty tin tức, đã muốn chuyển khắp cả công ty. Thậm chí không ít Hoa Hải bổn địa tin tức phóng viên, đều hiểu được một ít tiếng gió, bắt đầu chuẩn bị bốn phía tuyên truyền báo chí. Tuần trước còn đang là công ty thu mua phi khách thất lợi, cảm thấy phi thường đau lòng các công nhân viên, thế mới biết, nguyên lai tất cả chuyện này đều là Tô Khinh Tuyết thiết kế tốt. Tô Khinh Tuyết đem Phùng Nguyệt Doanh ngoại trừ tất cả mọi người lừa, hơn nữa chính mình còn có vẻ tiểu tụy như thế cùng tâm mệt, đều đang đúng, là, diễn ra tới. Rất nhiều người tuy rằng tán thưởng Tô Khinh Tuyết thương nghiệp tài năng chắc Việt, thắng dễ như bỡn địa xử lý đối thủ, còn mua được tâm nghi công ty. Nhưng là có nhiều người hơn, bắt đầu cảm thấy được Tô Khinh Tuyết quả thật lãnh huyết, không chỉ có lừa người ở phía ngoài, liền trong công ty người, cũng cơ hồ lừa toàn bộ. Ít nhiều khiến một số người cảm thấy cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, xế chiều hôm đó, Trịnh Thị tập đoàn tổng bộ, chủ tịch bên trong phòng làm việc. Trịnh Hoành Chí cùng điên rồi giống nhau, cầm một cây gôn can, bùm bùm địa một trận đập bể, đem giá trị vài chục vạn một đống bình hoa, điêu khắc cùng các loại đồ điện, đều đập bể thành rách nát. Cha! Xảy ra chuyện lớn. Trịnh Tuấn Phong đẩy cửa ra, đang muốn nói gì, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng sắc mặt trắng bệch tuyết. Ngài, đã biết rồi. Trịnh Hoành Chí sắc mặt tâm trầm, hung thần ác sát mà nói, Tô Khinh Tuyết xú nữ nhân này. Nàng đã sớm biết chúng ta cùng Vương Lập Nhân, Chu Vạn Quốc chuyện của, cố ý làm cho bọn họ đem tư liệu giao cho chúng ta, hảo cho chúng ta đem tiền đều nện ở phi khách chỗ ấy. Nàng đây là đang trêu chọc chúng ta. Cha, cái này có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nếu không bật người đem thu mua phi khách chuyện của hủy bỏ chứ? Hợp đồng đều ký. Tin tức đều bộc quang, hủy bỏ. Chúng ta bị kiện, bồi thường, hơn nữa danh dự quét rác, chẳng phải là ở giữa Tô Khinh Tuyết tâm ý. Trịnh Hoành Chí giận dữ nói. Trịnh Tuấn Phong vẻ mặt đau khổ, nói, kia. Chúng ta lại nghĩ biện pháp theo ngân hàng cho vay, đi thu mua vé nút cờ. Ngu ngốc sao? Chúng ta thu mua hai nhà đồng loại hình công ty, người khác sẽ nhìn ta như thế nào nhóm? Trịnh Hoành Chí hận không thể đánh nhi tử một chút. như thế nào đồng dạng là người trẻ tuổi, Tô Khinh Tuyết liền so với chính mình đứa con này thông minh nhiều như vậy. Trịnh Tuấn Phong biệt khuất nói, kia tiếp tục như thế. Chẳng phải là lại không thể đem Cẩm Tú đánh ngã sao? Chúng ta ở Hoa Hải thị trường không ngừng bị Cẩm Tú nén, sớm hay muộn Hoa Hải đều phải họ Tô, ta sẽ tính cưới nàng, cũng muốn thành với Cao. Cưới nàng. Trịnh Hoành Chí nhe răng cười, loại nữ nhân này, căn bản rắn giết mỹ nhân, tuyệt đối không thể vào chúng ta Trịnh gia môn. Nàng liền công ty mình cao tầng đều tất cả đều đã lừa gạt, hoàn toàn không lo lắng người khác cảm thụ, phần này lánh huyết cùng bình tĩnh, quá kinh khủng. Ta tung hoành thương trường vài thập niên, còn theo chưa từng gặp qua lợi hại như vậy nữ nhân. Cha, chúng ta đây làm sao bây giờ, cũng không thể mặc kệ Cẩm Tú như vậy phát triển thêm nữa chứ. Cổ phiếu của chúng ta đã tại chưa rồi, rõ ràng các giới cũng không coi trọng chúng ta sau này tiền cảnh á. Trịnh Tuấn Phong lo âu nói. Trịnh Hoành Chí trong mắt lệ mang trận lóe, nếu Tô Khinh Tuyết nữ nhân này, không có thể cho chúng ta sử dụng, như vậy. Không có được đồ vật này nọ, cũng chỉ có hủy diệt rồi. Trịnh Tuấn Phong vừa nghe, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lại yên lặng gật gật đầu. Chương 67, lộ hai tay. Đệ 0067 chương lộ hai tay. 0067. Tan tầm khi về nhà, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cùng nhau đi thang máy xuống lầu. Trên đường trong thang máy tiến vào mấy cao quản, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, đều là cung kính nhân cần thăm hỏi, nhưng trong mắt nhiều ít có một loại khoảng cách cảm giác, so với quá khứ càng thêm rõ ràng. Hôm nay phát sinh đại nghịch chuyển, mặc dù nói đối công ty phát triển phi thường có lợi, nhưng cũng làm cho nhiều người hơn, đối Tô Khinh Tuyết sản sinh sợ hãi tâm lý. Tất cả mọi người phát hiện, kỳ thật Tô Khinh Tuyết xa so với bọn hắn tưởng tượng, còn muốn sâu không lường được. Phảng phất là một cái sâu không thấy đáy hàn đàm, hoàn toàn đoán không ra tâm lý nữ nhân tới cùng suy nghĩ gì. Tô Khinh Tuyết tự nhiên cũng có thể cảm giác được, nhưng nàng trước sau như một giữ im lặng, hình như căn bản không để ý những người này thấy thế nào nàng. Lái xe hồi Bạch Lộ quận trên đường, dòng xe cộ thức lấp, Diệp Phàm nhàn rỗi cũng không tán gẫu, muốn nhìn một chút kính chiếu hậu dặm nữ người đang làm cái gì. Không muốn, Tô Khinh Tuyết đang yên lặng nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Trên mặt tràn ngập một tầng hóa không lối thoát vẻ u sầu. Diệp Phàm tự định giá, khẽ cười nói, không nên như vậy sầu mi khổ kiểm, người sống trên đời, không thể trông cậy vào ai cũng thích ngươi, không phải sao? Tô Khinh Tuyết sững sờ, tựa hồ không ngờ tới nam nhân có thể như vậy nói, ta nào có mày ủ mặt ê. Lái xe của ngươi, này không đèn đỏ à? Khinh Tuyết, ngươi muốn đúng, là, làm diễn viên, phỏng chừng có thể làm diễn viên nha. Mấy ngày trước nhìn ngươi tâm lực bộ dáng tiểu thụy, còn thật sự cho rằng ngươi chịu Trịnh thị đả kích đâu, Diệp Phàm tấm tắc cảm khái. Tô Khinh Tuyết mấp máy cánh môi, vài phần tò mò hỏi, ngươi không giận ta? Tức giận? Vì cái gì? Diệp Phàm hỏi lại. Ta cũng vậy lừa ngươi, không phải sao? Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm ha ha vui lên, này có cái gì có thể tức giận, lại không phải là cái gì vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt tôi. Mặc dù có chút người có thể cảm thấy được ngươi rất không từ một thủ đoạn nào, nhưng ngươi cũng là vì công ty suy nghĩ, thay đổi ta là ngươi, phỏng chừng cũng sẽ như vậy mẹ nó chứ. Cũng như của ta trước nói, ngươi không có thể trông cậy vào ai cũng lý giải ngươi, có được tất có mất, không thể chu đáo à. Ngươi thật như vậy muốn. Tô Khinh Tuyết trong mắt đã khôi phục vài phần ánh sáng. Diệp Phàm gật đầu. Tuy rằng ta lừa gạt ngươi số lần cũng không ít, nhưng đây đều là lời thật lòng. Đương nhiên, lần sau ra loại sự tình này, kỳ thật ngươi có thể trộm nói cho ta. Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác, ta nghĩ đến ngươi thật sự rất khó chịu, còn đi an ủi ngươi, này không cũng rất lúng túng sao. Ta mới không cần ngươi an ủi, hơn nữa, ngươi lại là người thế nào của ta. Dựa vào cái gì phải tin tưởng sẽ không tiết lộ chuyện cơ mật. Tô Khinh Tuyết hai tay ôm ở trước ngực, quay đầu nói. Diệp Phàm cười hắc hắc nói, tốt xấu ta là bạn trai ngươi a, tổng yếu có điểm ưu đãi. Mới không phải. Ngươi là giả dối. Ngày hôm qua còn đi theo người khác cơ hội. Tô Khinh Tuyết thở phì phò nói. Hờ tờ tờ. Ê, Diệp Phàm nói thầm, không cùng người khác ước chừng, chẳng lẽ còn với ngươi ước hội sao, ngươi lại sẽ không đáp ứng. Ai nói ta không đáp ứng? Tô Khinh Tuyết buột miệng nói ra. Có thể lời vừa nói dứt, nữ nhân mới phát hiện lời này có điểm rất mập mờ. Quả nhiên, Diệp Phàm cũng vẻ mặt giật mình quay đầu lại nhìn nàng. Khinh Tuyết, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý theo ta ước hội.
Nữ nhân khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng sửa lời nói, ngươi lại chưa từng hỏi ta.
Ta đây hiện tại hỏi ngươi.
Ngươi phải cùng ta ước hội sao?
Diệp Phàm có chút mong đợi hỏi.
Ngu ngốc à?
Đương nhiên không hẹn.
Tô Khinh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái.
Diệp Phàm vẻ mặt không nói gì vẻ, sớm biết rằng liền không hỏi, mình cũng thật sự là tự đòi mất mặt.
Không hẹn sẽ không ước chừng, dù sao ta đã sắp có bạn gái, người ta có thể sánh bằng ngươi ôn nhu hơn.
Diệp Phàm nhớ tới Phùng Nguyệt Doanh, trong lòng liền vui dạo dược.
Tô Khinh Tuyết ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, hai tay cầm lấy váy, không phục nói, để ý nữ nhân của ngươi, hơn phân nửa cũng thưởng thức cao không đi nơi nào.
Diệp Phàm nghe nói như thế, đột nhiên cảm giác có điểm ế ẩm, nghi ngờ hỏi một câu, Khinh Tuyết, ngươi sẽ không phải ghen tị chứ?
Như thế nào từ ta nói cần tìm người yêu bắt đầu, ngươi liền có điểm gì là lạ à?
Ta
ghen.
Tô Khinh Tuyết thanh âm cất cao bài đủ, hô, ngươi điên rồi sao?
Nói hưu nói vượn nữa, ta trừ sạch ngươi tiền lương tháng này.
Diệp Phàm liên tục không ngừng đầu hàng, đừng a đừng a.
Ta sẽ nói đùa đùa a, ta biết ngươi không nhìn chúng ta.
Ta không nói là được.
Tô Khinh Tuyết tức giận đến ngực phập phồng không chừng, khẽ hừ một tiếng, tự nhiên nhìn thấy ngoài của sổ xe, không nói thêm lời nửa chữ.
Trở lại Bạch Lộ quận thì sắc trời đã khuya, kẹt xe thời gian lâu lắm, nhường Diệp Phàm đều bụng đói kêu vang rồi.
Đều tại ngươi.
Trên đường loạn thất bát tao nói một đống vô nghĩa, trở về đều đã trễ thế này.
Tô Khinh Tuyết vừa xuống xe, liền oán hận lên nam nhân đến.
Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, xe lại không thể bay, cái xe cũng có thể trách ta a?
Thì trách ngươi.
Không được phản bác.
Hay lắm.
Ngài là quan tổng tài, ngài định đoạt.
Diệp Phàm cũng không muốn cùng nữ nhân cãi nhau, nhất vào cửa nhà, an vị ở cạnh bàn ăn, mắt ba ba chờ dọn cơm.
Giang Thẩm, lần sau trước tiên có thể đem đồ ăn đổi việc, chờ chúng ta trở về làm, này nên đói chết ta,
Diệp Phàm nói.
Giang Thẩm ở trong phòng bếp cười nói, hôm nay thứ hai, ta biết các ngươi trở về khẳng định lấp, trong phòng mở ra điều hòa, lo lắng đem đồ ăn đều làm lương, xin chờ một chút ta.
Diệp Phàm chạy đến cửa phòng bếp, nói, Giang Thẩm, nếu không ta tới giúp ngươi sao hai cái đồ ăn.
Dù sao không có đúng không lò vi ba sao.
Ngươi còn có thể xào rau.
Trong phòng khách xem TV Tô Khinh Tuyết, quay đầu lại kinh ngạc hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, xe a, Tô Thái có cái gì khó?
Làm là cho người ăn chúng sao?
Tô Khinh Tuyết vẻ mặt không tin.
Diệp Phàm xách miệng, cuốn hạ áo sơ mi tay áo, ta hôm nay giấu giếm hai tay, có lỗi với ta Mạch Lìn nằm sao nhà ăn chủ bếp uy danh a.
Mạch Lìn cao nhất liền 3 sao, chỗ nào tới 5 sao,
Tô Khinh Tuyết càng phát giác nam nhân khoác lác.
Diệp Phàm ngượng ngùng nói đùa đùa nha, ta tùy tiện làm hai cái, cấp Giang Thẩm nhanh hơn điểm tốc độ.
Giang Thẩm cũng là mừng rỡ có người giúp nàng, vì thế khiến cho Diệp Phàm đốt một mâm thịt băm hương cá hỏa thành sao bắp cải.
Diệp Phàm rất nhanh sẽ dùng điện từ hoa nổi lên cái chảo dầu, sau đó phi thường thuần thục bắt đầu xào rau.
Giang Thẩm xem hắn từng đạo quy chế thao tác có da có thịt, cũng không nói gì, thẳng mình đi xào rau rồi.
10 phần chung không đến. 5 đồ ăn một tô canh đều bưng tới trên bàn cơm.
Tô Khinh Tuyết nghe hương vị, cũng hiểu được đặc biệt thơm, đi đến bên cạnh bàn vừa nhìn, rõ ràng liền phát giác được, thịt băm hương cá cùng bắp cải cái này hai bản, phá lệ chói mắt, sắc hương song tuyệt.
Tiểu thư, Diệp Phàm Tố Thái thực có thủ đoạn, dùng lò vi ba đều có thể khống chế hảo hỏa hậu, hơn nữa này thêm bột vào canh cũng vừa đúng, xem ra thật sự rất biết Tố Thái a,
Giang Thẩm tán dương.
Tô Khinh Tuyết không phục khẽ hừ một tiếng, đẹp có ích lợi gì, nếm qua mới biết được.
Nữ nhân gắp lên một tia tử thịt băm, bỏ vào trong miệng, nhất ngai, diễn cảm nhất thời có chút ngây ngẩn cả người.
Thế nào, không sai đi, nói cho ngươi ta là Mạch Lìn 5 sao chủ bếp,
Diệp Phàm đắc ý nói.
Tô Khinh Tuyết lần này không phản bác được, bởi vì quả thật hương vị so với Giang Thẩm cháy sạch được, phải nói, hoàn toàn là đại chủ cấp tiêu chuẩn.
Người kia... Như thế nào cái gì đều cũng đâu rồi, càng xem càng đáng giận.
Chương 68, Trù nghệ kinh người.
Đệ 0068 chương Trù nghệ kinh người.
0068.
Tiểu thư, Diệp Phàm như vậy biết làm đồ ăn, bản thân ta không lo lắng các ngươi cuộc sống sau này, coi như ngươi cái gì cũng không biết làm, Diệp Phàm cũng có thể làm cho ngươi ăn, Giang Thẩm thực vui mừng nói.
Lời này vừa nói ra, Tô Khinh Tuyết mặt cười đỏ bừng,
vài phần oán hận mà nói, Giang Thẩm. Ngươi nói cái gì đó? Diệp Phàm còn lại là nháy mắt mấy cái, hạt ba. Khinh Tuyết món gì cũng sẽ không làm sao. Trứng tráng tươi cái gì được rồi đi. Tiểu thư giống như đối buôn bán ngoại trừ sự không quá cảm thấy hứng thú, đừng nói trứng tráng tươi, trứng gà luộc, đều có thể đem thủy thiêu khô rồi, trực tiếp đem nổi cháy hỏng lạc. Giang Thẩm tựa hồ nhớ tới cái gì thú vị chuyện cũ, che miệng cười nói. Giang Thẩm, ngươi tại sao có thể như vậy a? Tô Khinh Tuyết hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi, đây cũng quá khứu rồi. Diệp Phàm dùng một loại xem thế là đủ rồi ánh mắt của nhìn thấy nữ nhân, không nghĩ tới, Tô Khinh Tuyết chủ nghệ kinh người a. Không đem nhà thiêu cháy, coi như không tệ, Diệp Phàm đánh ra câu. Câm miệng. Không liền làm cơm sao? Ta là không có hứng thú học nhi đã. Tô Khinh Tuyết cảm thấy được mất hết thể diện, cũng không có cách nào hảo hảo ở tại gia đợi rồi. Giang Thẩm vội khuyên, tiểu thư, đừng nóng giận, người luôn luôn am hiểu không am hiểu, này thực bình thường nha, chúng ta ăn cơm trước đi. Tô Khinh Tuyết lúc này mới rất không cam tâm địa ngồi xuống, nhưng xem Diệp Phàm ánh mắt, vẫn là lạnh đến cùng băng giống nhau. Diệp Phàm cũng không quản nữ nhân bãi thối mặt, hưng phấn mà đi xới cơm, tính toán khai cật. Đang lúc này, nhất thông điện thoại lại uống đến hắn điện thoại di động. Diệp Phàm vừa nhìn, không ngờ là Tử Diệp quán trà Triệu Trung đánh tới, tiểu tử này vô sự không lên điện tam bảo, vì để tránh cho Tô Khinh Tuyết nghe được cái gì, y đặc biệt đi đến phòng ở ngoại, cẩn thận điệu nhận. Này, tiểu Triệu, làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Triệu Trung nhỏ giọng nói, Phàm ca, ta là trộm cho ngài gọi điện thoại, đại tiểu thư không cho ta nói cho ngài, nhưng ta thật sự không yên lòng. Có việc nói thẳng, Ninh tỷ làm sao vậy? Diệp Phàm nhíu mi. Triệu Trung thở dài, Tử Trúc Lâm Lý Tam cái đường khẩu phiến loạn rồi, phỏng chừng có người xúi giục, đại tiểu thư đã muốn quyết định tự mình đi bình ổn lần này làm phản, không phải là chia liệt bang hội, chính là muốn trấn áp bọn hắn, nhưng mặc kệ loại nào, ta cảm thấy đến độ quá nguy hiểm. Những người đó nói là tìm ta đại tiểu thư đi đàm phán, nhưng chọn địa phương đúng, là, thành Bắc một cái nhà xưởng xe trống. Cái loại địa phương đó đều là đổ máu địa phương, ai sẽ đi ngồi xuống đàm phán A. Nguy hiểm như vậy, Ninh tỷ không phải đi đến. Diệp Phàm hỏi. Ai, ta cũng vậy khuyên nàng, nhưng nàng không nghe A nàng cảm thấy được, chỉ có dùng tuyệt đối dũng khí cùng thực lực, làm kinh sợ mặt đám người kia, mới có thể sau khi chân chính ngưng tụ Tử Trúc Lâm mọi người. Ninh tỷ này phán đoán, cũng là được rồi, nếu lần này khiếp đảm, không chỉ có giải quyết vấn đề không dứt, còn có thể bị người phía dưới xem thường. Trên đường lẫn vào, liền nói mặt mũi, Diệp Phàm nói. Đúng vậy a, cho nên ta mới lo lắng, những người đó rõ ràng chính là cầm lấy tiểu thư uy hiếp, có cái gì âm mưu a? Triệu Trung nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, có phải hay không lần trước Chu gia phụ tử chuyện của? Cho các ngươi trong bang một số người bất mãn. Triệu Trung có chút khó khăn mở miệng, sự kiện kia. Hình như là có chút người bất mãn. Nhưng chủ yếu, vẫn là rất nhiều lão nhân luôn luôn không phục, đại tiểu thư lúc hội trưởng chuyện này đi, dù sao đại tiểu thư lý lịch không sâu. Ngươi không dùng thế ta nói chuyện này đạo hỏa tác, là ta châm, đương nhiên ta sẽ phụ trách nhiệm, nói cho ta biết địa chỉ, ta lập tức qua, tuyệt đối sẽ không nhường Ninh tỷ một người chống đỡ, Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Triệu Trung kích động nói, có Phàm ca những lời này, đại tiểu thư chắc chắn sẽ không sống lại ngài tức giận. Rất nhanh. Triệu Trung sẽ đem địa chỉ nói ra. Diệp Phàm cúp điện thoại, trở lại trong phòng, nói thẳng, ta có việc xuất môn một chuyến, các ngươi ăn đi. Nói xong, cũng không quản Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm kinh ngạc, quay đầu liền chạy ra ngoài. Diệp Phàm, ngươi không phải là đói bụng ấy ư, như thế nào Giang Thẩm hô hai tiếng, Diệp Phàm cũng đã lái xe đi nha. Tô Khinh Tuyết còn lại là thở phì phò nói, Giang Thẩm, đừng để ý tới hắn, đói chết hắn đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng nữ trong mắt người, lại có một vẻ nghi hoặc cùng lo lắng. Bên kia, Diệp Phàm còn lại là lái xe, lấy so với bình thường nhanh hơn nhiều lắm tốc độ, lên ngựa đường. Hắn quay cửa xe xuống, đốt điếu thuốc, trong mắt suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Tuy rằng hắn vẫn muốn phòng ngừa cùng Ninh Tử Mạch sau lưng những sự tình kia dính dáng đến, nhưng thật coi Ninh Tử Mạch gặp được nguy hiểm, hắn nhưng không cách nào làm được không đếm xỉa đến. Nói đến cùng. Nữ nhân cũng sớm đã ở trong lòng hắn chiếm cứ nhỏ nhoi, chính là Diệp Phàm chính mình không chịu thản nhiên đối mặt tất cả chuyện này thôi. Nhớ tới ngày đó Ninh Tử Mạch tức giận đuổi hắn xuống xe hình ảnh, Diệp Phàm không khỏi có chút hối hận, chính mình hẳn là sớm một chút đã qua hướng nữ nhân nói lời xin lỗi. Than thở, lắc đầu, Diệp Phàm cười khổ sờ sờ của mình đỗ bì, cơm này cũng chưa ăn được, lại chạy ra ngoài, nhưng thực đói nha. Cũng không biết bên kia có hay không cơm ăn, Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Hoa Hải Thành Bắc một tòa máy móc sản xuất nhà xưởng, bởi vì kề bên phá sản, nhà xưởng đã có hơn 2 tháng không ai quan tâm chăm sóc. Nhưng đêm nay, ở nhà xưởng ngoại cũng ngừng mấy chục chiếc xe, rất nhiều vẫn là diện bao xa, xe thương vụ, chở đầy người. Mang theo dầu máy mùi vị nhà xưởng phân xưởng ở trong, không khí ngưng trọng, trông gà hóa quốc. Hơn 100 người chia làm 2 phe cánh, một mặt đứng, tự nhiên là Ninh Tử Mạch cùng Triệu Trung Đẳng dưới tay, một mặt khác, còn lại là Tử Trúc Lâm Tam Đại Đường chủ cùng đều tự bộ hạ. Từng cái một trong bang tay đấm, đều trên người suy đoán ra hỏa, có rất nhiều côn thép, cũng có bên hông đừng lên dao găm, thậm chí còn có lấy song tiết côn, dao găm các loại vũ khí. Chỉ cần lão đại của mình nhóm ra lệnh một tiếng, hiện trường tất nhiên là một hồi huyết tinh ấu đả, máu chảy thành sông cũng không cách nào tránh khỏi. Ninh Tử Mạch một thân màu đen không có tay bó sát người áo, nửa mình dưới đồng dạng là màu đen quần jean bó sát người, một đầu tóc đen trói lại cái nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát mã vĩ, loại này không hề trang sức, thuần túy vẽ bề ngoài đường nét trang điểm, nhường Ninh Tử Mạch kia Anna dáng người, hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Một cái rộng lớn nâu yêu đái càng bắt mắt, ai cũng không rõ rõ ràng, bên trong tới cùng giấu bao nhiêu phi đao. Ninh Tử Mạch rung rung mà uy nghiêm ánh mắt đảo qua ba rằng cần thoát ly bang hội đường chủ, nói, Nô Lão, Trương Thúc, Thanh Di, các ngươi ba vị đều sẽ là nội nguyên lão, nhập hội trễ nhất Thanh Di, cũng đã có 21 năm. Hiện giờ lại đi đầu cần phản bội Tử Trúc Lâm, là ta này van bối làm hội trưởng, các ngươi không phục, hay là ta bạc đãi các ngươi. Ninh Tử Mạch, chúng ta cũng sẽ không phản bội Tử Trúc Lâm, ở ngươi không có tới quẳng ném rửa vào lao hội trưởng, cũng chính là ngoại công ngươi thời gian, chúng ta liền đều ở rồi. Chúng ta đối Tử Trúc Lâm cảm tình hơn xa ngươi, Tử Trúc Lâm, hẳn là họ Trúc, mà không phải họ Ninh. Hoa Mai Đường đường chủ, lão đầu Ngô Trinh nói, ngoại công đem Tử Trúc Lâm giao cho ta, cũng là bởi vì họ Trúc đã không có đáng giá hắn tín nhiệm đích hậu nhân. Ta chưa từng có cấp Tử Trúc Lâm ý niệm trong đầu, năm đó ta cũng vậy luôn luôn cự tuyệt ngoại công giao tiếp cho ta, các ngươi rõ ràng đều rất rõ ràng. Ninh Tử Mạch lạnh giọng đáp lại, đồng thời cảm giác mấy tên này trong lời nói gió, có điều. Chương 69, tiểu tử này ai vậy? Đệ 0069 chương tiểu tử này ai vậy? 0069. Nói lầm bầm, việc này đều đã qua, vũ khống, chúng ta nào biết, ngươi ban đầu là không phải, một người dáng dấp đẹp đẽ trung niên nữ nhân cười tà, đúng là Lục La Đường Thanh Di. Ninh Tử Mạch nói, các ngươi nói này đó chuyện cũ năm xưa, chẳng lẽ chính là phân tách Tử Trúc Lâm lý do? Dĩ nhiên không phải. Hoa Lan Đường Trương Tú tay cầm chiếc phiến, diêu đầu hoảng nao nói, chúng ta không muốn phân liệt Tử Trúc Lâm, chúng ta muốn, chính là đem Tử Trúc Lâm dẫn hồi con đường phát triển đúng đắn. Mà không phải nhường ngươi một ngoại nhân, ngồi hội trưởng chỗ, làm sàng làm bậy. Đem Tử Trúc Lâm khiến cho trướng khí mù mịt. Một bên Triệu Trung không làm nữa, lớn tiếng nói, ba vị đường chủ, vớt lương tâm nói chuyện. Đại tiểu thư nhậm chức hội trưởng tới nay, Tử Trúc Lâm địa vị đã muốn đưa thân làm Hoa Hải Tam Đại giúp một trong. Hơn nữa cùng Bạch Đạo lui tới càng thêm chặt chẽ, các huynh đệ nếm đến ngon ngọt, đều nói đại tiểu thư thật là tốt, không nên cái gì trướng khí mù mịt. Càn rỡ. Triệu Trung, ngươi bất quá là Ninh Tử Mạch từ bên ngoài nhặt được cậu, có tư cách gì theo chúng ta nói chuyện? Thanh Di trợn mắt nói. Triệu Trung còn muốn phản bác, lại bị Ninh Tử Mạch đưa tay ngăn cản. Ninh Tử Mạch hài hước cười, bản thân ta muốn nghe xem, ta như thế nào làm sàng làm bậy. Hay là cũng bởi vì ta xử tử Chu Hải Dương, phế bỏ Chu Sán chuyện đó. Đây chỉ là ngươi lạm dụng hội trưởng chức quyền một ví dụ, ngươi dựa vào cái gì vì một cái cùng bang hội chút nào không thể làm trung sú tiểu tử, liền thương tổn lão Chu phụ tử. Chẳng lẽ cũng bởi vì, đó là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm. Nô Trinh chất vấn. Chu Hải Dương cùng Chu Sán phụ tử liên tiếp nương Tử Trúc Lâm thanh danh, ở bên ngoài lăng nhục dân chúng, cho chúng ta tất cả huynh đệ tỷ muội bôi đen, ta đã sớm cần trừng phạt bọn hắn, kia chỉ là một khế cơ thôi. Về phần người nam nhân kia, hắn gọi Diệp Phàm, các ngươi tốt nhất đều hãy tôn trọng một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí, Ninh Tử Mạch mặt như băng xương mà nói. Ha 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 ha, rốt cục lộ ra bản tính của ngươi sao? vì một ngoại nhân, đối với chúng ta Tử Trúc Lâm công thần, như thế tâm ngoan thủ lạt. Chúng ta không đem ngươi đuổi xuống, Tử Trúc Lâm lão các huynh đệ không đến độ bị thai ương. Trương Tú cười to nói. Ninh Tử Mạch một bàn tay che ở bên hông trên đai lưng, muốn đuổi ta xuống sân khấu, đại khái có thể đi thử một chút. Chứng kiến nữ nhân bắt tay đặt ở trên đai lưng, tựa hồ muốn lấy phi đao, tam cái đường khẩu người đều cảnh giác lên. Ninh Tử Mạch, ngươi đừng nội, chúng ta còn có cấp quan trọng khách quý không tới. Thanh Di loát đầu phát cười quyến rũ nói. Vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy có người đẩy cửa ra, đi đến. Chính là, tam cái đường chủ lại phát hiện, căn bản không phải bọn hắn chờ người. Diệp Phàm. Phàm ca. Ninh Tử Mạch ngạc nhiên mà nhìn thấy nam nhân, mà Triệu Trung Đẳng mấy nhận thức Diệp Phàm, thì đều mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Diệp Phàm sờ sờ tóc bị gió thổi loạn, xem trường hợp còn không có động thủ, cười cười, hoàn hảo không kẹt xe, đuổi kịp, Ninh tỷ ngươi không sao chứ. Ninh Tử Mạch tựa hồ còn không có hoàn toàn tha thứ nam nhân, khẽ hừ một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Triệu Trung, tiểu Triệu, ta cho ngươi đừng gọi hắn, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu. Đại tiểu thư, trở về ngài như thế nào phạt ta đều thành, nhưng ta cùng Phàm ca đều là lo lắng ngươi à, Triệu Trung nói. Ninh Tử Mạch nhìn Diệp Phàm, biết nam nhân là vội vàng chạy tới, trong lòng nhiều ít tiêu tan đó khí, nói, ngươi không phải là không muốn liên quan tiến chuyện của ta sao. Đi nhanh lên đi. Diệp Phàm hi hi cười, đi lên phía trước, Ninh tỷ, ta uống ngươi ngâm vào nước trà, ăn ngươi chuẩn bị cho ta cơm, đều đã thành thói quen. Không có ngươi, ta chẳng phải là được trà không nhớ cơm không nghĩ. Ngươi gặp nguy hiểm, ta sao có thể mặc kệ đây. Ninh Tử Mạch trong đầu hiện lên qua lại đủ loại, hốc mắt vi vi ướt át, tức giận nói, nào có chuyện tốt như vậy, còn muốn ăn uống chùa cả đời nha. Diệp Phàm cũng rất chân thành gật đầu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng là ngươi đối với ta tốt nhất. Ngươi nếu là không đuổi ta đi, ta sẽ dựa vào ngươi cả đời. Ninh Tử Mạch rốt cục xì thản nhiên cười, hình như một đóa hất kim hương tại đây phân xử lý, tiểu diễm nở rộ. Vài vị đường chủ quả nhiên nói không sai, thực đúng, là, nhất đôi cậu nam nữ à, chết đã đến nơi, còn có lòng thanh thản liếc mắt đưa tình. Một cái âm xâm xâm tiếng nói, theo phân xưởng ngoài chuyển tới, theo sát mà, đại lượng tiếng bước chân của, cũng truyền vào mọi người cái lỗ thai. Một người mặc hoa sắc áo sơ mi, trên tay bản chứ một chuỗi mã não, đầu phát bóng loáng tỏa sáng, đội một chuỗi dây chuyền vàng, hốc mắt chúng gầy quắt quắt nam tử, đi đến. Phía sau hắn, thì là một đám dáng người cường tráng lưng đen tâm bảo tiêu, chừng mười mấy người, mỗi người trên tay, đều đang cầm súng tự động loại nhỏ. Chứng kiến nhóm này mang dùng súng hắn tử, Ninh Tử Mạch một bên mọi người sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Phải biết rằng đây là Hạ Quốc, súng ống quản chế tương đương nghiêm khắc, cho dù quốc gia ngầm cho phép bang hội thế lực tồn tại, hạ ổn định một ít âm mặt tối trật tự, đồng thời cũng có thể gia tăng bộ phận thu nhập từ thuế. Nhưng cũng không có nghĩa là, quốc gia sẽ cho phép trong bang hội tồn tại đại lượng súng ống, thông thường đã phát hiện, đều sẽ gặp phải phía chính phủ nghiêm khắc ngăn cấm. Cho nên, cho dù này đó đại bang hội có năng lực theo chợ đen mua súng ống, thông thường cũng chỉ dám số ít cất chứa, không biết dùng đến chân chính sống mái với nhau. Trúc thiếu gia, ngài có thể tới rồi. Nô Trinh cười ha ha nói, xin đợi ngài đã lâu. Trúc Tiêu vẻ mặt kiêu căng, liếc mắt tam cái đường chủ, sau đó đối với Ninh Tử Mạch cười lạnh nói, ta thân ái biểu muội, còn không quay quay hô một tiếng biểu ca nghe một chút. Ninh Tử Mạch vẻ mặt lãnh mạc, tuy rằng trong lòng đối nhóm này nam tử cầm súng cảm thấy một tia cục xúc bất an, nhưng nhìn bên người bình tĩnh ung dung Diệp Phàm, hiu hiu vài phần lượng không khí thở. Trúc Tiêu, ta lúc đầu đem ngươi đưa đi châu Úc, hàng năm cho ngươi sinh hoạt phí, đã là đối với ngươi lớn nhất khoan dung, ngươi còn có mặt mũi trở về. Ninh Tử Mạch nói, khoan dung, ha ha, ngươi cướp đi thuộc về trúc vu của ta Tử Trúc Lâm, đoạt ta trúc gia cơ nghiệp, còn nói đối với ta khoan dung. Ninh Tử Mạch, ngươi con mụ này thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Trúc Tiêu giữ tận địa trừng mắt. Diệp Phàm vẻ mặt buồn bực, Ninh tỷ, tiểu tử này ai vậy? Ninh Tử Mạch than nhẹ, nhỏ giọng nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, lúc trước có người muốn mưu hại ngoại công ta, ta mới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp được Tử Trúc Lâm sao. Lúc trước chính là cái này người, của ta biểu huynh, ngoại công ta cháu trai ruột, Trúc Tiêu. Diệp Phàm giật mình, nguyên lai chính là ngươi à, lão hội trưởng bị bệnh, còn liên hợp y sinh muốn hại chết hắn, muốn giành quyền cướp ngôi, còn nhường lao hội trưởng đã phát hiện. Ta nói, ngươi ngay cả ông nội đều có thể mưu sát, này bang biết đích các huynh đệ có thể tin được ngươi. Thôi lắm. Lao tử cho tới bây giờ không mưu sát ra ra, đều là Ninh Tử Mạch miệng đầy nói dối, đều là nàng bịa đặt đấy. Ông nội của ta thu dụng nàng cái này chó nhà có tang, nàng lại lấy oán trả ơn, chim cu chiếm tổ chim khách, nàng mới là tên kiêu ngạo. Trúc Tiêu một mực chắc chắn nói. Diệp Phàm rêu cợt thanh âm, nếu thật là như vậy, vì cái gì lão hội trưởng sẽ đích thân đem Tử Trúc Lâm giao cho Ninh Tỷ, mà không phải ngươi? Đó là hắn giả nên hồ đồ rồi. Trúc Tiêu mang to. Tấm tắc. Chửi, mắng ngươi chết đi ra ra giả mà hồ đồ, thích hợp sao? Diệp Phàm cười nói. Trúc Tiêu lúc này mới phát hiện miệng của mình hôn không đúng lắm, vội lời nói xoay chuyển, nói, Tiểu Bạch Kiểm, hôm nay là Tử Trúc Lâm thanh lý môn hộ, ngươi chờ bồi Ninh Tử Mạch cùng chết đi. Chương 70, cùng gây sức ép. Đệ 0070 chương cùng gây sức ép. Ninh Tử Mạch tiến lên một bước, lãnh đạo ánh mắt đảo qua mọi người, nói, nguyên lai các ngươi dám tạo phản, là bởi vì đem Trúc Tiêu theo Châu Úc tìm trở về, như thế nào? Các ngươi nghĩ đến, tìm Trúc ra con cháu, là có thể đem Tử Trúc Lâm khống chế được. Trúc Tiêu đúng, là, cái gì mặt hàng, các ngươi so với ta rõ ràng hơn, bằng không lúc trước ngoại công ta cũng sẽ không chậm chạp không giao tiếp hội trưởng vị. Các ngươi nếu là có thể thôi chọn một nhường ta tâm phục khẩu phục người, đảm đương hội trưởng, ta Ninh Tử Mạch tuyệt đối không dài dòng, đem hội trưởng vị chắp tay nhượng hiền. Nhưng là, các ngươi tìm như vậy một con khôi lỗi. Một cái lòng ngông dạ thú ngu xuẩn, ta Ninh Tử Mạch coi như chảy khô một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không đem Tử Trúc Lâm giao cho các ngươi. Thanh Di cười nhạo nói, Ninh Tử Mạch, hôm nay không phải ngươi tự tính toán, Trúc thiếu gia năng lực, chúng ta đều vui lòng phục tùng, giúp nội huynh đệ cũng đều nguyện ý đi theo Trúc gia chân chính truyền nhân, ngươi cho là, ngươi yêu ngôn hoặc chúng, mọi người liền gặp tin ngươi. Trúc Tiêu bị như vậy khẽ thổi, cũng là tràn đầy tự tin, cao cao ngửa đầu. Ánh mắt bệ nghệ nhìn thấy mọi người. Có nghe thấy không, lão tử mới là chạy xuôi theo Tử Trúc Lâm huyết mạch Trúc gia chân lòng, ngươi bất quá là cái ngoại nhân. Ninh Tử Mạch thản nhiên nói, phải nói huyết mạch, trong thân thể ta cũng có một nửa đúng, là, Trúc gia huyết mạch, các ngươi căn bản làm mưu đồ đã lâu, tìm cho mình cái tạo phản lý do thôi. Nói xong, Ninh Tử Mạch chỉ đám kia mang dùng súng hán tử, nói, riêng nói bọn này cầm súng. Căn bản không phải chúng ta Tử Trúc Lâm người, có phải hay không các người tiếp nhận rồi mặt khác bang hội âm thầm trợ giúp. Tam cái đường chủ cùng Trúc Kiêu đều là sắc mặt biến đổi. Trúc Kiêu hô, thúi lắm. Đây là lão tử khai ra huynh đệ, sau này sẽ là chúng ta Tử Trúc Lâm. Các ngươi biết rõ, mang dùng súng sống mái với nhau, đúng, là, phạm vào tối kỵ, trên chăn người biết, chúng ta Tử Trúc Lâm có thể sẽ bị thanh lý ra hoa hải. Các ngươi đây là đang bị mặt khác bang hội làm vũ khí sử dụng, chơi với lửa có ngày chết cháy. Ninh Tử Mạch trách mắng. Ninh Tử Mạch, ngươi sợ cứ việc nói thẳng, đừng làm ta sợ nhóm, chúng ta biết phi đao của ngươi nhanh, nhưng ngươi mau nữa, cũng không nhanh bằng viên đạn đi, ha 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 ha. Trúc Kiêu đắc ý cùng thiếu. Ninh Tử Mạch ánh mắt hiện lên một nét thoáng hiện sắc ý, ta vốn nghệ tình huyết mạch loại tình cảm, không muốn diệt sạch, nhưng ngươi bây giờ hành động. Đã muốn có thể thai họa đến Tử Trúc Lâm các huynh đệ khác, ta phải thanh lý môn hộ, mới có thể không có lỗi ngoại công hồn thiêng. Trúc Kiêu vừa nghe, nhanh chóng trốn được một đám tay súng đích lưng về sau, têu gào nói, tốt. Người tới a, có dũng khí liền lên tới giết ta. Lao tử ra lệnh một tiếng, bật người đem các ngươi toàn bộ đánh thành cái sảng. Nô Trinh, Trương Tú cùng Thanh Di, cũng mang theo tam cái đường khẩu người, dựa vào gần Trúc Kiêu bên người. Sợ bị để cho viên đạn ngộ thương. Ninh Tử Mạch quay đầu lại mắt nhìn sau lưng mình mấy chục hảo tâm phúc dưới tay, nói, các huynh đệ, hôm nay là một hồi huyết chiến, đối phương có thương, nếu các ngươi lo lắng không chịu chết, hiện tại lập tức đi, ta tha thứ các ngươi. Nếu các ngươi lưu lại theo giúp ta Ninh Tử Mạch cùng nhau chiến đấu hăng hái, ta cả đời đều nhớ các ngươi lòng son dạ sắt. Triệu Trung mắt đỏ lên, vào đầu hô to, thề chết theo hội trưởng. Theo giống to một tiếng, bọn này vừa mới có chút khiếp đảm trong hội thành viên, cũng tựa hồ tiêu tán trong lòng âm vân, nhớ tới qua lại Ninh Tử Mạch đối trợ giúp của bọn hắn, cũng đều tình cảm quần chúng xúc động. Đi theo hội trưởng, Nguyễn Trung Thành đại tiểu thư, Chu Diệt phản đồ ba. Trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời, trên khí thế lại vẫn vượt trên đối diện kia hơn trăm người. Ninh Tử Mạch trong mắt sóng nước lấp loáng, hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên rất được cảm động. Diệp Phàm cũng là cảm khái không thôi, nhớ lại không ít năm đó chuyện cũ, khoe miệng nổi lên một tia tang thương mỉm cười. Đang lúc này, nhất thông điện thoại đánh tới Diệp Phàm di động. Lao công! Đến điện thoại á! Sao cục! Lao công! Đến điện thoại á! Một cái kiều tích tích giọng nữ, đúng là Diệp Phàm tân muốn làm chuông điện thoại, thay đổi trí năng di động, Diệp Phàm đương nhiên phải nhiều muốn làm điểm đa dạng. Nghe này tiếng chuông, Diệp Phàm sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng lấy ra điện thoại. Lúc này vẫn còn có người cần nghe điện thoại, mọi người tự nhiên cảm thấy phi thường cao ngất. Mấu chốt là, này tiếng chuông như thế nào nghe đều cùng không khí của hiện trường rất không tương xứng. Ngay cả Ninh Tử Mạch đều dở khóc dở cười, nam nhân này đang làm cái gì? Buồn nôn như vậy tiếng chuông, hắn thật là có mặt dùng. Không khỏi, kêu giết người, cùng mang dùng súng để phòng người, hai nhóm người đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Phàm, diễn cảm đều thực cổ quái. Diệp Phàm ngượng ngùng hướng mọi người khoát tay áo, tỏ vẻ trước hết để cho hắn nhận cú điện thoại. Này! Diệp Phàm hô to, là, vâng, đúng, vâng, được rồi, tại đây nhà xưởng, rất nhiều xe dừng ở bên ngoài không thấy sao. Đúng. Liền cái kia mở cửa phân xưởng. Ta đi cửa tìm ngươi. Chờ Diệp Phàm nhất cúp điện thoại, Ninh Tử Mạch nhịn không được hỏi Diệp Phàm, ai tìm ngươi? Diệp Phàm lấy điện thoại nhất xủy túi quần, vui tươi hớn hở thuyết, là, vâng, đúng, đưa thực phẩm, ta muộn không ăn cơm đâu rồi, mua cái giao hàng, các ngươi giết người đầu tiên chờ chút đã à, để cho ta trước tiên đem giao hàng cầm. Kha kha kha, đổi điện thoại di động thật là tốt, còn có thể đặt giao hàng. Đại cô nương lên tiểu hoa, này vẫn là đầu một hồi. Có chút ít kích động a. Diệp Phàm nhất vừa lầm bầm lầu bầu, một bên nhẹ nhàng địa chạy chậm, chạy về phía phân xưởng đại môn. Một đám tử trúc lâm người dự hội nghị trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Diệp Phàm bóng lưng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ninh Tử Mạch, ngươi thích sẽ không phải là cái kẻ ngu chứ. Trúc Tiêu ha ha cười nhạo, chẳng lẽ nói cái quỷ chết đói đầu thai. Lần này trước khi chết còn muốn ăn một bữa cơm no. Ninh Tử Mạch còn lại là như có suy nghĩ gì, Diệp Phàm một cử động kia, mặc dù có chút buồn cười, nhưng theo về phương diện khắc giảng, thuyết minh nam nhân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không đem trước mắt nguy hiểm để trong lòng. Với lúc, Diệp Phàm chạy đến phân xưởng cửa, một cái cưỡi bình điện xe giao hàng tiểu ca cũng tới. Thiên sinh, đêm hôm khuya khoát các ngươi còn tại phân xưởng công tác à? Này là của ngài giao hàng. Giao hàng tiểu ca đem một cái túi nhựa đóng gói tốt hộp đồ ăn giao cho Diệp Phàm, đồng thời mắt nhìn phân xưởng nội cảnh tượng, cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Diệp Phàm chứng kiến giao hàng tiểu ca đích biểu tình, tiếu tiếu nói, chớ khẩn trương, chúng ta đang đùa chân nhân cờ ép đâu rồi, đều là tợ lặt tỉ thương. Ồ, nguyên lai là tợ lặt tỉ nha. Làm được cũng thật giống. Giao hàng tiểu ca bật người tin, ha ha, chả như nào đây có nhiều như vậy lấy côn thép, đúng. Là, thương không đủ dùng sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, lấy chút ra hỏa qua mẹ nó chứ nghiệt chứ, không có tiền liền cùng giằng co. Cũng thế, giống như vậy xác thực đỡ lạt tị thường, khẳng định không rẻ, giao hàng tiểu ca thực thông cảm. Diệp Phàm vô đối phương bả vai, cảm ơn ngươi anh em, không tiễn. Được, các ngươi khỏe thích thù à, hắc hắc, thật là có ý tứ, người thật đúng là nhiều á. Giao hàng tiểu ca nói xong. Cưới bình điện xe là được rồi. Diệp Phàm xoay người đi trở về phân xưởng, mở ra túi nhựa, xúc lên bên trong hộp đồ ăn. Ninh tỷ, ta mua một hộp rau cần thịt heo bánh chẻo, ngươi có cần phải tới một con? Phục vụ không sai à, giấm chua cùng tương ớt đều cấp giả bộ. Diệp Phàm xuất ra duy nhất đũa, chuẩn bị khai cẩn rồi. Chương 71, một cây đũa. Đệ 0071 chương một cây đũa. 0071. Ninh Tử Mạch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng nào có ăn uống ăn cái gì, chỉ phải mỉm cười nói, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Kia ta không khách khí ha ha, thật sự là chết đói, các ngươi trước chờ ta ăn hết đánh lại à, đừng nóng nổi, ta nói cả lâm rất nhanh. Diệp Phàm nói xong, tùy tiện tìm cái cỗ máy, đặt mông ngồi xuống, sau đó mà bắt đầu một ngụm một con, ăn như hổ đói địa ăn bánh chẻo, không hai cái, bên miệng liền mỡ phồn thịnh được rồi. Hửm. Chính là thịt béo hơi nhiều một chút, quả nhiên tiện nghi không hảo hóa a, bất quá tạm được rồi. Vừa ăn, Diệp Phàm còn vừa niệm lẩm bẩm, tân tân hữu vị bộ dáng, nhường không ít người đều thiếu chút nữa đã quên rồi đây là cái gì tình huống, giống như thực cùng Hạ Tiệm ăn dường như. Trúc Tiêu chứng kiến Diệp Phàm thật sự cùng không có chuyện gì người giống nhau, còn tại ăn như gió cuốn, không khỏi thẹn quá hóa giận. Má, tiểu tử ngươi đúng, là, thiếu nào sao? Không phát hiện ra ra ta thủ hạ nhiều như vậy súng tự động. Diệp Phàm nhai nuốt lấy bánh chẻo, ngẩng đầu hàm hồ nói, ta ăn bánh chẻo, với ngươi có súng, có một cái dám quan hệ. Phàm ca, ngài ăn ngài, bọn này phản đồ, chúng ta đi thu thở. Triệu Trung lấy ra bản thân kim loại chỉ sáo, toàn bộ mang được, cả người hiển lộ ra khí tức sơ sát. Đối diện Trương Tú nhẹ nhàng dùng chiếc phiến giã bắt tay vào làm tâm, nói, Triệu Trung, ngươi này huyết trảo hàng đầu, mặc dù đang ở trên đường còn có chút danh khí, nhưng ngươi thật sự cho rằng, ngươi cái con kia nát vụ thủ, có thể đỡ nổi viên đạn. Chớ chê ơ. Đúng đấy, xem ở lão hội trưởng mặt mũi của, các ngươi nếu toàn bộ tức vũ khí đầu hàng, chúng ta còn có thể thưởng các ngươi một con đường sống, Thanh Di cười khanh khách nói. Trúc Tiêu hài hước nói, Triệu Trung, nếu ngươi thực cho ngươi ông chủ được, liền khuyên nàng đừng vùng vây dậy chết rồi, hắc hắc. Nói cách khác, bị chết hoàn toàn thay đổi, hạ huyệt thời gian cũng khó xem a. Triệu Trung hừ lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng. Năm đó nếu không đại tiểu thư, ta đã bị đồng loa bán đứng, ném vào trong lao ngục. Đúng, là, đại tiểu thư cho ta hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người cơ hội. Ta Triệu Trung tên là đại tiểu thư ban cho, mệnh ra đúng, là, đại tiểu thư cấp cho, sinh đúng, là, đại tiểu thư người, chết cũng đúng, là, đại tiểu thư bên người quỷ. Triệu Trung những lời này, cũng làm cho phía sau một đám tâm phúc tử trung nhóm kích động không thôi. Triệu ca, chúng ta với ngươi cùng nhau. Phải chết cũng cùng chết. Trúc Tiêu thấy đám người kia chân nhất cái cũng không chịu phản bội Ninh Tử Mạch, phá lệ nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, tốt. Các ngươi đã đều muốn chết. Vậy hãy cùng Ninh Tử Mạch cùng nhau chôn cùng. Sát ba. Trúc Tiêu hô to một tiếng, kia mười mấy lưng đen tâm nam tử cầm súng, đi lên phía trước, xếp thành một chữ thẳng tắp. Bưng lên thương, đánh mở an toàn, mười mấy họng súng đen ngòm, nhắm ngay trước mặt nhất Ninh Tử Mạch đám người. Các huynh đệ, vì đại tiểu thư, vì tử Trúc Lâm, theo ta sát ba. Triệu Trung thấy chết không sờn, đi đầu muốn xung phong. Nhưng này thì một đạo hắc ảnh cũng càng trước địa liền xông ra ngoài. Đại tiểu thư, chỉ thấy Ninh Tử Mạch mạnh mẽ bước đến giống như một đạo màu đen tật phong, tả hữu như tia chớp loài rắn chạy, hướng tới đám kia hắc ý rìa nam tử dựa vào gần. Siêu siêu. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo theo Ninh Tử Mạch trên tay của bắn ra, đúng là hai ngọn phi đao. Phốc phốc. Hai cái ngay mặt nhất tay súng, trên đầu trống rỗng liền đâm vào một cây đao, hai phát thủ cũng không có chú ý đến sao lại thế này, cũng đã bị mất mạng tại chỗ, mới ngã xuống. Tam đại đường khẩu người, Trúc Tiêu đám người, đều sợ chán váng. Ai cũng không ngờ tới, Ninh Tử Mạch đón nhiều như vậy thường, như vậy thượng trăm người, thế nhưng cũng dám xông lên quăng bay đi đao. Chớ ngẩn ra đó. Mau thừa dịp nàng không dựa vào gần, nhanh chóng nổ súng A. Trúc Tiêu sốt ruột địa hô to. Nhất bang tay súng này mới phản ứng được, nhắc tới cũng chính là kém 2-3 giây thời gian, nhưng bọn hắn cùng Ninh Tử Mạch khoảng cách chỉ còn lại có 20m không đến, tiếp tục bị nữ nhân tiếp cận, bọn hắn sẽ không hảo tiếp tục tùy tiện nổ súng. Đột 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 ba. Súng tự động hỏa xà chợt xuất hiện, Ninh Tử Mạch đương nhiên không thể nhanh hơn viên đạn, cho nên trước tiên lăn mình một cái, cũng đã trốn được một cái cơ phía sau giường. Đinh đinh đinh. Giống như phong bạo vậy viên đạn, rơi thẳng xuống cô máy lên, cùng kim loại va chạm, phát ra kịch liệt lưỡi mát tiếng động. Hoa lửa văng khắp nơi, mưa đạn đột nhiên cuồng. Mọi người lên. Tiếp cận bọn hắn. Bọn hắn sẽ không có cách nào khác dùng súng rồi. Triệu Trung thấy Ninh Tử Mạch hãm sâu tình thế nguy hiểm, sốt ruột không thôi, nhanh chóng dẫn người muốn xông tới. Nhưng lúc này, một bóng người cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chặn đường đi của bọn họ. Đúng là Diệp Phàm. Phàm ca. Triệu Trung đẳng không biết, Diệp Phàm đây là ý gì. Ninh Tử Mạch tránh ở cơ phía sau giường, không dám đi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Phàm đứng ra, mặt mày thất sắc mà nói, Diệp Phàm. Ngươi đừng đứng ở đó. Nguy hiểm. Diệp Phàm chỗ đứng, đúng là hai nhóm người ở giữa, nếu viên đạn hướng tới Triệu Trung bọn hắn vọt tới, người thứ nhất trúng đạn khẳng định cũng là Diệp Phàm. Diệp Phàm còn lại là uống cái nấc, không rất cao hứng thuyết, đợi ta ăn xong rồi đánh lại thật tốt, thực phải không biết chọn thời gian.
Phàm ca,
ta biết ngài thân thủ được, nhưng không nên vọng động a.
Bọn hắn có súng, ta cần cùng tiến lên đi, vỡ tung bọn hắn trận hình.
Triệu Trung hô.
Không cần, Diệp Phàm dứt khoát nói câu.
Vì cái gì Triệu Trung sửng sốt một chút, nghĩ thầm hay là nam nhân có khác biện pháp tốt.
Không chờ bọn họ hỏi nhiều, Diệp Phàm đột nhiên động.
Người khác ngoại trừ Vâng, Diệp Phàm cũng không có nhằm phía đối diện, ngược lại là về trước đầu, chạy tới Triệu Trung trước mặt.
Phàm ca, ngươi.
Triệu Trung đang muốn mở miệng hỏi, lại đột nhiên cảm giác được, trên tay hơn cái thứ gì, túi đầu vừa nhìn, phát hiện đúng, là, một hộp ăn một nửa bánh chẻo, còn có
một cây đũa.
Triệu Trung nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai Diệp Phàm quay đầu lại đã chạy tới, đúng, là, để cho hắn cầm bánh chẻo.
Tiếp tục ngẩng đầu, Diệp Phàm đã muốn ngẩng đầu sai bước, nên ngang đi hướng địch phương trận doanh.
Diệp Phàm bước chân của nhìn thấy phi thường tự nhiên, căn bản không như là quay mắt về phía hơn 10 khẩu súng tự động bộ dáng.
Phàm ca cẩn thận a.
Triệu Trung đám người hô to.
Linh Tử Mạch cũng là tim nhảy tới cổ rồi, hận không thể nhanh chóng đi ra ngoài cùng nam nhân cùng nhau chiến đấu, nhưng lại sợ nam nhân có kế hoạch gì, chính mình vừa đi ra ngoài quấy rầy đối phương tiết tấu.
Người này,
đúng, là, xem thường chúng ta sao?
Mấy tay súng thấy Diệp Phàm như thế trực tiếp đi tới, đều nhanh cười rộ lên.
Chính là, đang lúc bọn hắn nghĩ đến Diệp Phàm đúng, là, đến tặng thời điểm chết, Diệp Phàm bắt đầu dưới chân tăng tốc độ.
Hắn chạy tới,
bắn chết hắn,
nổ súng.
Cũng không biết hai một tiếng kêu, tay súng nhóm bắt đầu hướng tới Diệp Phàm bắn.
Viên đạn bật người cùng châu chấu giống nhau hướng tới Diệp Phàm chào hỏi. Dày đặc mưa đạn thấy thế nào cũng đã đem Diệp Phàm cấp bao vây.
Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Phàm động tác chút không chịu ảnh hưởng, viên đạn hãy cùng mưa bụi giống nhau, không bất kỳ lực sát thương nào, tùy ý hắn cứ như vậy xuyên qua.
Tiếp tục thoáng trước mắt, Diệp Phàm thân ảnh của, đã muốn xuất hiện ở mọi người gang tấc nơi.
Diệp Phàm trên mặt vẻ mặt lạnh lùng, tựu như cùng một pho tượng thần tướng, cư cao lâm hạ quét mắt này bang ghìm súng nam tử.
Một đám người đều bị Diệp Phàm quỷ này ảnh vậy tốc độ hù đến, như thế nào vừa mới còn tại 20, 30 mét có hơn, nháy mắt đi ra bọn hắn bên này.
Không tha cho bọn họ nghĩ lại, Diệp Phàm đã giơ tay lên thượng một căn khắc không bỏ lại đũa.
Ở trên tay hắn, này đũa liền giống như cầm một con dao găm.
Vừa tiếp cận một gã tay súng thì Diệp Phàm trực tiếp đem đũa hướng cổ họng của người nọ trôi nhất đâm.
Phốc thử.
Máu tươi từ tay súng yết hầu bắn ra.
Chương 72, Người yêu của Đại Tiểu Thư.
Đệ 0072 chương Người yêu của Đại Tiểu Thư.
0072.
Chết tiệt.
Mau giết chết hắn.
Trúc Kiêu đám người mọi người cảm nhận được sợ hãi, lãnh mồ hôi như mưa.
Chỉ tiếc, một cỗ to lớn cảm giác áp bách, phảng phất là ở mỗi người trong lòng treo một cái quả cân dường như, để nhóm này tay đấm thân thể đều trở nên vô cùng cứng ắc.
Ngược lại, Diệp Phàm thân ảnh của hình như một trận long quyền phong. Tại đây đàn tay súng trong lúc đó qua lại chuyển động, ba vòng đi qua, mười mấy tay súng toàn bộ cũng bắt đầu yết hầu phun huyết.
Một cây đũa, thành không người có thể ngăn lợi khí giết người.
Đầy đất viên đạn, tràn ngập mùi khói thuốc súng, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Phàm giết vào trong trận, thoải mái mà tàn sát toàn bộ tay súng.
Này, cho các ngươi.
Diệp Phàm đem nhuốm máu đua ném một cái, xoay người nhặt lên hai thanh mini đột kích, hướng tới Triệu Trung bọn hắn đã đánh qua.
Hai cái tay mắt lanh lẹ hán tử tiếp nhận mini đột kích về sau, bật người cầm súng nhắm ngay tam đại đường khẩu.
Chuyện này.
Điều này sao có thể?
Hắn rõ ràng bị tử đạn bắn trúng mới đúng a.
Nô Trinh cho là mình hoa mắt.
Gặp quỷ.
Đừng.
Mở ra cái khác thương.
Trúc Tiêu còn lại là nhìn thấy đối diện có súng, sợ tới mức sắc mặt xanh mét.
Cả phân xưởng thay đổi bất ngờ, chỉ dùng không đến 15 giây.
Linh Tử Mạch theo cơ phía sau giường đứng lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy tất cả chuyện này, tựa như ảo mộng.
Diệp Phàm thì cũng không có vẻ nhiều hưng phấn, giải quyết như vậy nhất bầy ra hỏa, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu nhiều chuyện không bình thường.
Hắn lặng lẽ đi đến nữ nhân trước người, cười cười, Linh Tỷ, kế tiếp ngươi đi xử lý đi, đáng giết giết, đừng nhân từ nương tay.
Hương Linh Tử Mạch con mắt sáng lóe ra, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân. Căn bản là không có cách chuyển đi.
Nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng căn bản không ngờ rằng, Diệp Phàm sẽ mạnh tới mức này.
Vài chục thanh mini đột kích đối với hắn, vây quanh hắn,
viên đạn như vậy dày đặc bắn phá hắn, hắn thế nhưng thành thạo, tới lui tự nhiên, còn nhân tiện dùng nhất cây đũa trúc giết chết toàn bộ tay súng. Phải biết, người bình thường cho dù đối mặt một khẩu súng, đều cũng bản năng sinh ra cường đại sợ hãi, bị thương nhắm ngay, bất lực thủ đầu hàng coi như dũng khí khả ra rồi. Giống Diệp Phàm như vậy, đem mưa bom báo đạn trở thành trò đùa, cái này cần đúng, là, nhiều nhanh nhẹn dũng mãnh tâm lý tố chất, nhiều thực lực cường đại. Triệu Trung mỗi người tử trúc lâm người, đều mang cùng nhiệt sùng bái ánh mắt, nhìn Diệp Phàm. Triệu ca, khó trách ngươi tôn kính như vậy Phàm ca, thật là thần tiên a. Sao đích thức thích? Không hổ là đại tiểu thư thân nhau. Triệu Trung vô tên kia đầu hạ xuống, cười mắng, chớ có nói hiệu nói vượng. Cẩn thận Phàm ca nghe xong mất hứng. Một đám người có Diệp Phàm như vậy một cái lòng cường đại để ý cây trụ, tất cả đều buông lòng xuống, ha ha mừng rỡ. Diệp Phàm đi đến Triệu Trung trước mặt, cười cười, đem bánh chẻo cho ta đi. Nha! Ồ! Cho ngài! Triệu Trung vội đem hộp đồ ăn đưa tới. Diệp Phàm dùng còn dư lại kia chiếc đũa, sắp lên một con bánh chẻo, tiếp tục mồm to bắt đầu ăn. Giết mười mấy người, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn thèm ăn. Ninh Tử Mạch lúc này đi đến giữa sân, nói, Mai Hoa Đường, Lục La Đường cùng Lan Hoa Đường, tam cái đường khẩu, hiệp trợ phản đồ Trúc Tiêu phân hóa tử Trúc Lâm, thuộc loại phản bang tội lớn. Căn cứ bang quy, Nô Trinh, Trương Thú cùng Nhạc Tiểu Thanh tam tên phản đồ, là tự nhiên tài quyền lựa chọn. Trúc Tiêu, ngươi ý đồ mưu hại nhậm chức hội trưởng, đã sớm đúng, là, tội ác tày trời bại hoại, ta hôm nay nhất định thân thủ xử quyết ngươi. Vừa nghe muốn giết bọn hắn, Nô Trinh ba người tự nhiên thất kinh, hô lớn, các ngươi đừng lo lắng. Trên mặt đất còn có súng. Mau cầm lên theo chân bọn họ mẹ nó chứ a. Chính là, tam cái đường khẩu bang chúng, toàn bộ đều đã sợ đến lạnh run, mang theo hoảng sợ ánh mắt, nhìn bên kia Diệp Phàm. Diệp Phàm đang ăn bánh chẻo, khẽ mỉm cười, nhìn phía bọn hắn, ánh mắt không nói ra được sâu thẳm lạnh như băng. Hội trưởng! Chúng ta sai lầm rồi. Dù chúng ta đi. Hội trưởng chúng ta là nhất thời hồ đồ. Tha thứ chúng ta đi. Nhiều cái bang chúng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bắt đầu hướng Ninh Tử Mạch quy phục. Vừa có người đi đầu, mặt khác bang chúng tự nhiên cũng đều sôi nổi đầu hàng, cầm trên tay ra hỏa cũng đều bỏ qua, hận không thể cấp Ninh Tử Mạch dập đầu. Ninh Tử Mạch cũng không muốn giết quá nhiều người, dù sao đại đa số người chỉ là theo chân lão đại đi, kiếm miếng cơm ăn, không nhiều lắm ý tưởng. Hiện trường quy thuận ta đấy. Theo khinh xử lý, đứng, muốn cùng bọn hắn cùng chết, tùy tiện, Ninh Tử Mạch lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, cơ hồ tam cái đường khẩu toàn bộ bang chúng đều cấp quỳ xuống, không ai nguyện ý không chịu chết, đi ra hỗn, không liền vì dưỡng ra hổ khẩu sao. Nay đuổi kịp ban đúng, là, một cái đạo lý. Trong lúc nhất thời, Trúc Tiêu, Nô Trinh, Trương Tú cùng Thanh Di mấy người, biến thành quang can tư lệnh, lúng túng ở nơi này không biết như thế nào cho phải. Ninh Tử Mạch, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Đừng cho là chúng ta không ai rồi. Ngươi cho là thương là ai cho ta, tay súng là ai phái cho ta, ta nhưng là có hậu trường đấy. Trúc Tiêu rắc giọng hát hô to, thanh âm lại đang run rẩy. Ninh Tử Mạch đi bước một dựa vào gần bọn hắn, một đôi ánh mắt lạnh lùng giống như hàn nguyệt phiêu quang. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Đây là thiết tỏa bang cấp nhân thủ của ngươi đi. Trúc Tiêu sắc mặt biến đổi, ngươi. Làm sao ngươi? Ngươi thật sự cho rằng, ta cả ngày dừng lại ở Tử Diệp quán trà, lại thật sự bên ngoài phát sinh cái gì cũng không biết. Thiết tỏa bang dư hán long phái người đi châu Úc, cũng không phải một lượng hồi, ta chỉ đúng, là, mở một con mắt nhắm một con mắt, nghĩ ngươi không sao mà to gẳng như vậy. Ta nhớ lên một tia huyết mạch thân tình, không có làm khi sẽ đem ngươi giết chết, nhưng ngươi lại lấy oán trả ơn, thiếu chút nữa hại ta cùng này bang hảo huynh đệ chết. Trúc Tiêu lúc này mới hai chân mềm nhũn, kêu gào nói, biểu muội ta sai lầm rồi. Xem ở ta là biểu ca ngươi phần lên, tha cho ta đi. Ta không bao giờ. Nữa. Thấu. Không đợi Trúc Tiêu nói xong, nhất ngọn phi đao đã muốn đâm vào trán của hắn. Trúc Tiêu ngửa đầu rồi ngã xuống, mắt thấy tiểu đỉnh chỉ sinh mệnh. Một màn này cũng hoàn toàn nhường Ngô Trinh ba người sợ vỡ mật, ba người liên tục không ngừng quỳ rạp xuống đất. Cơ hồ phủ phục địa khóc hô lên. Hội trưởng A. Ta lão Ngô không công lao cũng có khổ lão, thỉnh tha ta đây điều mạng ra đi. Ngô Trinh cầu khẩn nói. Trương Tú còn lại là sinh lòng nhất kế, hô, hội trưởng. Ta biết Trúc Tiêu cùng Thiết Tỏa Bàng trong lúc đó có nào tin vịt, ta có thể lập công chỗ tội. Ninh Tử Mạch nha một tiếng, nói một chút coi. Trương Tú mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nói gấp, Thiết Tỏa Bàng Dư Hán Long sở dĩ dám ngang như vậy, trừ hắn ra sau lưng Thiết Trưởng Bàng ngoài ra, hắn còn quá giang một cái Nam Á buôn bán vũ khí người, được xưng gọi là gì Tùng Lâm buôn bán vũ khí ra hỏa. Thiết Tỏa Bàng còn đặt hàng một lượng lớn vũ khí đạn dược. Tuyệt đối không phải hiện tại chút ít này xông chính tự, hắn đặt hàng chính là một đám vũ khí hạng nặng, vậy đặc công bộ đội trang bị, đều chưa hẳn có vũ khí của hắn mãnh liệt. Ta không biết bọn hắn cần kia lượng lớn vũ khí thì sao, nhưng tuyệt đối không phải là dùng để phòng thân, Dư Hán Long tên kia khẳng định có dã tâm lớn. Ninh Tử Mạch híp híp mắt, hắn còn muốn mua vũ khí hạng nặng. Hắn có nhiều tiền như vậy? Bởi vì Hạ Quốc súng ống quản chế nghiêm khắc, muốn mua một thanh phổ thông súng trường. Đều phải hao phí đại lượng tài chính, trải qua trắc trở, này có thể không so được Âu Mỹ quốc gia. Cho nên, giống ống phóng rocket, súng máy hạng nặng các loại vũ khí, cũng không hơn 10 vạn, vài chục vạn có thể hoàn thành, động một tí mấy trăm vạn cũng là bình thường, dù sao còn muốn mua xứng đôi đạn dược. Thiết Tỏa Bàng tương đối đúng, là, nhân tài mới xuất hiện, trên đường sinh ý cũng không nhiều, cho nên tài chính luôn luôn không so được Bạch Sa cùng Tử Trúc Lâm. Chương 73, cao thủ mạnh nhất. Đệ 0073 chương cao thủ mạnh nhất. 0073. Chính là bởi vì tiền còn chưa đủ, hắn mới muốn mượn trước Trúc Tiêu lít tay, đem chúng ta Tử Trúc Lâm khiến cho sụp đổ, hảo từ giữa kiếm chỗ tốt. Một khi chờ hắn gom đủ rồi tiền, mua được kia lượng lớn vũ khí, ta sợ hắn là cần ở Hoa Hải mẹ nó chứ một món lớn sự. Trương Tú nói. Vô nghĩa đi. Hắn dám dùng vũ khí hạng nặng sống mái với nhau. Khó phải không lấy vì quốc gia không sẽ quản hắn. Triệu Trung đám người không tin chút nào. Trương Tú nghiêm nghị nói, hắn đương nhiên dám. Một khi chúng ta Tử Trúc Lâm hỏng mất, Bạch Sa Bang lại bị sự cường đại của hắn hỏa lực trực tiếp càn quét dụng, Hoa Hải chỉ còn lại Thiết Tỏa một nhà rồi. Quốc gia chẳng lẽ còn cần phái quân đội đến đem Thiết Tỏa cũng tiêu diệt? Chắc chắn sẽ không, kia ảnh hưởng quá. Cuối cùng lựa chọn. Đơn giản là nhường Thiết Tỏa Bàng thống nhất Hoa Hải trong lòng đất bang hội thế lực. Duy trì xã hội ổn định. Trường hợp thượng yên tĩnh trở lại, Ninh Tử Mạch lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, hiển nhiên cũng không ngờ tới, lần này phiến loạn mặt sau, còn ẩn tàng Thiết Tỏa Bàng như vậy một cái đại âm mưu. Hội trưởng, ta đem biết đến đều nói cho ngài. Ngài thì cho ta một lần lập công chuộc tội cơ hội đi. Trương Tú khẩn cầu. Ninh Tử Mạch lại đúng, là, mỉm cười, Trương Tú. Ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy? Ta Trương Tú ngây dại, nói không ra lời. Bởi vì, ngươi mới là chân chính cùng Dư Hán Long trao đổi sâu nhất chính là cái người kia đi, ngươi trước tiên đúng, là, phản bội ta, hiện tại ngươi lại phản bội Dư Hán Long, ngươi thật đúng là A-dua mẫu mực à, Ninh Tử Mạch khinh miệt nhìn thấy hắn. Trương Tú sắc mặt đỏ lên, không, không phải, ta. Ninh Tử Mạch không tiếp tục nghe hắn nói hứng thú. Trên tay hợp với ba cái phi bỏ rơi động tác, tam ngọn phi đao, gần như cùng lúc đó mang đi Trương Tú ba người. Nhìn thấy tam cái đường chủ tất cả đều ngã xuống máu trong nước, tam cái đường khẩu bang chúng càng thêm dùng sức kêu hội trưởng tha mạng. Nhưng Ninh Tử Mạch đã muốn không có hứng thú xen vào nữa tiếp theo chuyện của. Trên mặt nữ nhân mang theo nụ cười nhàn nhạt, đi đến Diệp Phàm trước mặt, nói, đừng ăn giáo tử, ta biết cách nơi này gần có cửa tiệm không tệ, ta mời ngươi ăn thật ngon một chút. Ta đều ăn xong rồi. Diệp Phàm đem không hồng ném một cái nói. Vậy coi như cấp tỉ tỉ một bộ mặt, cảm tạ ngươi hôm nay qua tới giúp ta, mặt mũi tổng yếu cấp đi, Ninh Tử Mạch trừng mắt nhìn. Diệp Phàm nhìn kêu bang còn tại kêu cha gọi mẹ, cầu hội trưởng khoan dung ra hỏa, cười hỏi, sự tình đã xong. Đám người kia làm sao bây giờ? Giao cho tiểu Triệu bọn hắn đi, ta thế nào bất chấp lại đây mỗi tên phản đồ, Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm ngẫm lại cũng thế, cười hắc hắc, theo cố máy thượng nhảy xuống, được rồi, lại muốn nhường Ninh tỷ phá phí. Hừ, ngươi để cho ta tiêu phà còn thiếu sao? Ninh Tử Mạch phong tình vạn trùng địa trắng nam nhân liếc mắt một cái về sau, tiến lên kéo lại Diệp Phàm đích tay, liền đi ra ngoài. Diệp Phàm bị như vậy nắm thủ, trong lòng cảm giác là lạ, nói, Ninh tỷ, thông thường đều là nam khiên bàn tay cô gái, nào có nữ khiên nam nhân thủ. Coi như là ta muốn phao ngươi, không được sao? Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nhưng đường đường nam tử hán, sao có thể bị một nữ nhân thao. Hắn trực tiếp dùng sức thủ kéo một cái, đem nữ nhân kéo gần lại chính mình, sau đó tay hướng nữ nhân bên hông bao quát, nhẹ nhàng vừa đỡ kia thân hình như rắn nước. Ta cũng không phải là tiểu bạch kiểm, cần phao cũng phải nhường ta phao ngươi, nghe không? Diệp Phàm cúi đầu, gom lên nữ nhân trong suốt lỗ thai nhỏ nói. Ninh Tử Mạch lún đồng tiền đẹp đỏ lên, trong mắt xuyên thấu qua một tia ngọt ngào, nam người vẫn là lần đầu tiên chủ động cùng nàng như vậy thân cận. Ừ, Ninh Tử Mạch vui vẻ ứng tiếng. Sau mười mấy phút, Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch cùng nhau, đi vào một nhà trang hoàng rất đơn giản đêm sắp xếp đường điếm. Tuy rằng còn chưa tới bữa ăn khuya thời gian, nhưng nơi này cũng đã tỏa không ít người, phần lớn top 5 top 3 địa tiểu tụ, uống bia, tán gẫu vừa nói vừa cười. Tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống, Ninh Tử Mạch nhanh chóng gọi món ăn. Nơi này thập tam hương tôm hùm nhỏ không tệ, sâu nướng cũng rất có tư vị, đây đều là ta thủ hạ một số người nói cho ta biết, Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm quả thật cũng chưa ăn no, hơn 10 cái bánh chẻo thật không đủ hắn ăn chúng, cho nên cũng có chút chờ mong. Ninh tỷ, thủ hạ của ngươi huynh đệ còn nói cho ngươi biết chỗ nào ăn ngon. Diệp Phàm cười hỏi. Ninh Tử Mạch khuôn mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, bọn hắn đều cảm thấy được ta luôn dừng lại ở quán trà lý, phải nhiều đi ra đi một chút, cho nên tổng hấp dẫn ta nói chỗ nào thích thú, làm sao ăn ngon. Bất quá ta một người, cũng không muốn chung quanh chạy. Có thể mang tiểu triệu bọn hắn cùng nhau a, Diệp Phàm nói. Theo chân bọn họ có cái gì tốt cùng nhau, thiên thiên thấy được đến, còn cùng nhau ăn cơm. Ninh Tử Mạch giận hắn liếc mắt một cái, ta chỉ muốn cùng người nào đó cùng nhau, chỉ tiếc người nào đó không nhìn chúng ta, cũng không muốn mang ta đi ra ăn cơm. Diệp Phàm xấu hổ lại thật xin lỗi, mình quả thật có cố ý trốn tránh Ninh Tử Mạch hiềm nghi, nhưng lần này nghĩ thông suốt về sau, vô ngực một cái nói, yên tâm, sau khi có rất nhiều cơ hội. Đúng hay sai vậy? Sau khi thực không tránh ta, nay còn có thể lừa ngươi. Ta muốn sao không đáp ứng, đáp ứng ngươi, tự nhiên đều cũng làm được, Diệp Phàm nói. Ninh Tử Mạch một tay bám lấy cái bàn, nâng cái má, mắt đẹp lóe ra, ngắm nhìn nam nhân. Diệp Phàm, ngươi làm sao? Trước ngươi không phải còn nói, không muốn cùng ta liên lụy quá sâu sao? Diệp Phàm lấy ra một điếu thuốc, cho mình đốt, hút thuốc, khiếp khiếp mắt, Ninh tỷ. Của ta trước chứng thật là tâm mệt mỏi, muốn cần nghỉ ngơi thật tốt, lộn xộn cái gì sự, cũng không muốn quản. Ta chỉ muốn dựa vào bình thường nhất lao động, lợi ít tiền, sau đó cầm tiền, đi giúp đỡ này viện mồ côi hải tử. Làm sự mặc dù nhỏ, nhưng ta cảm thấy thực phong phú. Bất quá gần nhất đã xảy ra một việc, ta phát hiện, ta vẫn phải có địa phương quá trẻ tuổi. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, nên tới sớm hay muộn sẽ đến. Ta cùng với này trốn đi trốn tới, không bằng thản thản đãng đãng, mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi là ta hồi Hạ Quốc nhìn thấy người đầu tiên, cũng là người thứ nhất biết, ngươi đối với ta thật sự rất trọng yếu. Ninh Tử Mạch động dung địa mấp máy môi đỏ mọng, trong mắt có chút đám sương, hít hít mũi ngọc, gắt giọng, ta chỉ là ngươi người thứ nhất người quen biết sao. Chẳng lẽ chính ta tại trong lòng ngươi, liền mới như vậy điểm trọng lượng. Diệp Phàm nhức đầu, nghiêm trang nói. Này trọng lượng thật nặng được rồi, ngươi không thấy ta lo lắng ngươi, liền cơm chiều cũng chưa ăn liền chạy tới sao. Xí Ninh Tử Mạch lườm hắn một cái, nhìn thấy phục vụ sinh vừa vặn đi lên đồ ăn, nói, tham ăn, tôm hùm nhỏ đến đây, ăn trước đi. Diệp Phàm không kịp chờ đợi mang hơn một lần tính cái bao tay, bắt đầu đọc thủ. Ninh Tử Mạch còn lại là nhìn thấy nam nhân ăn, cũng không hạ đũa, cười dài nói, ngươi nhà, nói ngươi hồ đồ cũng là thật hồ đồ. Liền nhìn ngươi vừa rồi ở phân xưởng giảm thân thủ, người như ngươi, làm sao có thể qua hết toàn bộ cuộc sống của người bình thường. Có nhiều hơn khả năng của, liền làm bao nhiêu sự, đúng, là, vàng, luôn cần sáng lên. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta chút năng lực ấy không coi vào đâu. Ninh tỷ, thế giới này cũng không đơn giản như vậy à, Diệp Phàm một bên bắt tôm, một bên lắc đầu nói. Ít nhất ngươi chính là ta đã thấy người lợi hại nhất rồi. Ta vẫn là đầu một hồi nhìn thấy có người có thể theo nhiều như vậy viên đạn bên trong đi ngang đầu. Ninh Tử Mạch nói xong, tò mò nháy mắt mấy cái, này, Diệp Phàm, ngươi gặp qua cao thủ mạnh nhất, là ai à? Nói ra, nhường tỷ tỷ khai mở nhãn giới A. Chương 74, Luyện Binh. Đệ 0074 chương Luyện Binh. 0074. Diệp Phàm liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một nét thoáng hiện nhớ lại vẻ, cao thủ mạnh nhất sao? Ta cũng không biết nàng gọi là gì, chính là nhìn thấy cùng tiên nữ dường như, cho nên ta gọi là nàng tiên nữ tỷ tỷ.
Tiên nữ tỷ tỷ.
Ninh Tử Mạch không vui nói, ngươi nói cái gì nói mớ đâu rồi, sẽ không phải là vừa ý thế nào mỹ nữ chứ?
Diệp Phàm dở khóc dở cười, lắc đầu nói, không đi nói ra, ta cũng vậy không hiểu ra sao đâu rồi, liền đụng tới một lần, sau đó liền biến mất khỏi thế gian một dạng, ta cũng không biết nàng đến cùng phải hay không thần tiên.
Nghi thần nghi quỷ, cũng không biết ngươi có phải hay không gạt ta, Ninh Tử Mạch lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại đúng, là, tin tưởng, bởi vì Diệp Phàm đích biểu tình rất chân thành.
Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm sẽ đem một ít bản tôm hùm ăn hết không sai biệt lắm, thấy Ninh Tử Mạch chậm chạp không nhúc nhích đũa, Diệp Phàm không khỏi hỏi Ninh tỷ, ngươi thật không ăn?
Ninh Tử Mạch tựa hồ có tâm sự, nói, ngươi ăn đi, ta không đói bụng.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, ngươi là đang lo lắng cái kia thiết tỏa bàn sao?
Ninh Tử Mạch sâu kín thở dài, cũng không phủ nhận, thiết tỏa bang sau lưng có thiết trưởng bang, hiện giờ lại mua một đám vũ khí đạn dược, càng ngày càng không tốt để phòng rồi.
Cái này cũng không có gì đi, bạch sa bang sau lưng không cũng có kim ưng môn ấy ư, cũng không còn thấy bọn họ thật lợi hại, Diệp Phàm cắn thịt dê nương nói.
Không phải, bạch sa bang cùng kim ưng môn, chính là mặt trên mấy vai lứa dính điểm quan hệ, đến thế hệ này kỳ thật đã muốn không có nhiều liên hệ rồi.
Nhưng thiết tỏa bang dư hán long, đúng, là, thiết trưởng bang bang chủ đồ đệ, quan hệ cùng ủng hộ độ mạnh yếu, hoàn toàn khác nhau, Ninh Tử Mạch bắt đầu cấp Diệp Phàm giải thích.
Hiện giờ niên đại này, cổ võ môn phái đã muốn phai nhạt ra khỏi vồ xỏa ân tầm nhìn, không giống cổ đại như vậy hưng thịnh.
Nhưng là, này đó ẩn vào phía sau màn cổ võ môn phái, cũng muốn nuôi đệ tử, truyền thừa hương khói, tự nhiên cần đại lượng tài chính.
Một ít danh môn đại phái, dựa vào lên sân môn, phát hiện du lịch, mở công ty, phát hỏa phẩm bài về sau, nhưng thật ra phát triển được hồng hồng hỏa hỏa.
Một bên ở bên ngoài kiếm tiền, một bên chiêu thu đệ tử, âm thầm truyền thừa lên võ học.
Có thể cũng có một chút giống kim ưng môn, thiết trưởng bang môn phái nhỏ như vậy, mặc dù có cổ võ đáy, lại không có gì sân môn, cũng không có người nào mạch tài nguyên, quốc gia chọn một tinh anh võ giả nhập ngũ, cũng không tới phiên bọn hắn.
Bọn hắn trên bạch đạo không kiếm được tiền gì, tự nhiên chỉ có thể đi trong lòng đất bang phái con đường.
Kết quả là, các nơi xuất hiện không ít bang hội, sau lưng đều có một chút cổ võ giả chỗ rửa cục diện.
Khó trách này thiết tỏa bang quật khởi nhanh như vậy à, Diệp Phàm gật gật đầu, hãy cùng nghe nói chuyện xưa dường như.
Ninh Tử Mạch lo lắng nói, nếu nói riêng về có một cái thiết trưởng bang, ta mà không sợ, dù sao thiết trưởng bang cũng không dám nhiều lắm ủng hộ Dư Hán Long. Sợ bị quốc gia nhìn chằm chằm vào.
Nhưng là, nếu Dư Hán Long theo cái kia Tùng Lâm buôn bán vũ khí nơi đó, mua được vài món vũ khí hạng nặng, vậy không dễ làm rồi.
Diệp Phàm nhếch miệng cười, Ninh tỷ, ngươi đem tâm thu hồi trong bụng, ngươi lo lắng sự, sẽ không phát sinh.
Ninh Tử Mạch tò mò hỏi, vì cái gì?
Chẳng lẽ ngươi cảm thấy được, hắn gom không đủ tiền?
Coi như hắn có tiền mua vũ khí, ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần chính ta tại một ngày, Tử Trúc Lâm liền không có việc gì, Diệp Phàm hơi hờn nói, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có chút nào ý đùa giỡn.
Ninh Tử Mạch tựa hồ cũng bị nam nhân tự tin sở ủng hộ, mỉm cười gật đầu, dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên kiến thức Diệp Phàm thực lực.
Thời khắc mấu chốt, người nam nhân này vẫn là thực có thể dựa vào.
Đúng rồi, ngươi ăn xong rồi, theo ta hồi một chuyến Tử Diệp quán trà đi, ta có chút sự muốn ngươi hỗ trợ.
Chuyện gì a? Đều đã trễ thế này, Diệp Phàm buồn bực.
Ninh Tử Mạch cười thần bí, đi thì biết, tiếp tục ăn nhiều một chút.
Hơn 10 giờ đêm, Diệp Phàm lái xe, cùng Ninh Tử Mạch cùng nhau trở lại Tử Diệp quán trà.
Lúc này quán trà đã muốn đình chỉ buôn bán, ngoài cửa đứng hai hàng thần tình nghiêm túc hán tử, một đám dáng người cường tráng, tuổi cũng đều là không lớn, 20 mấy tuổi, không đến 30 bộ dạng.
Triệu Trung mang người, ở cửa trực tiếp xoay người cúi đầu, đại tiểu thư.
Phàm ca tốt.
Ninh Tử Mạch hỏi, tiểu triệu, thi thể đều xử lý.
Đại tiểu thư yên tâm, toàn bộ dùng gói to trang hảo, phóng thạch đầu chìm đến trong sông rồi, vừa sông liền vào biển, theo hải lưu đi xa, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Triệu Trung nói.
Ta đây nhường ngươi lựa chọn người, đều ở nơi này.
Ninh Tử Mạch quét mắt ở đây 20 mấy người uy manh chính là thủ hạ.
Triệu Trung gật đầu, đúng, đại tiểu thư. Những người này đều là ăn nằm với trợn, khảm hơn người,
đối tử Trúc Lâm cùng ngài trung thành và tận tâm, tuổi quá lớn đều bỏ đi, những huynh đệ này phần lớn là đã từng đi lính, hoặc là xã hội đen sớm, đánh nhau ngoan mới ra mặt. Tốt lắm, hiện tại chúng ta đi quán trà hậu viện.
Vâng.
Đại tiểu thư.
Một đám người tuân mệnh.
Diệp Phàm nghe buồn bực, Ninh tỷ, ngươi đây là muốn để làm chi?
Ninh Tử Mạch nói, ta cảm thấy được hiện giờ thế cục càng ngày càng nguy hiểm, cho nên tính toán chọn lựa một nhóm người, cường điệu mà nâng cao lực chiến đấu của bọn hắn, hảo ứng đối tương lai khiêu chiến.
Lúc này, ở Ninh Tử Mạch dưới sự dẫn dắt, mọi người cùng đi tới quán trà phía sau một khối vườn hoa nhỏ, người này còn có một chữ phiến gạch xanh xây thành đất trống, thoạt nhìn cũng không có tác dụng gì. Nhưng trên thực tế, nơi này là Tử Trúc Lâm một ít người luyện võ, thiết tha dụng sân bãi.
Ninh Tử Mạch hỏi hướng một bên Diệp Phàm, ngươi cảm thấy được, những huynh đệ này thực lực như thế nào đây?
Diệp Phàm đại khái đoán được nữ nhân tìm hắn tới ý đồ, nghĩ nghĩ, nói, đại khái một người tài giỏi trở mình 7-8 người bình thường bộ dạng, cũng tạm được.
Đây chính là chúng ta Tử Trúc Lâm tinh nhuệ nhất một nắm huynh đệ, ngươi chỉ cảm thấy cũng tạm được.
Xem ra chúng ta thật sự là quá yếu, Ninh Tử Mạch hơi có vẻ mất hứng nói.
Diệp Phàm ở phương diện này nói được thực trắng ra. Ta nói tập hợp, đã muốn tính nể tình rồi, kỳ thật ta đã cảm thấy bọn hắn chỉ lực giận dữ điểm, cùng người thường cũng không còn gì khác nhau.
Lời nói này đi ra, ở đây 20 mấy người tinh tráng hán tử sôi nổi có chút không phục, nhưng trở ngại Ninh Tử Mạch ở, đối phương lại là cường đại Diệp Phàm, bọn hắn cũng không dám mở miệng.
Ninh Tử Mạch cũng nhìn ra bọn họ không phục, mỉm cười nói, Diệp Phàm nói các ngươi quá bình thường, có phải hay không các người muốn chứng minh mình một chút?
Dạ.
Nhiều cái nam tử hô to.
Tốt, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi hiện tại toàn bộ đi lên, vây công Diệp Phàm, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình.
Bắn trúng Diệp Phàm người, đánh một chút ta sẽ thưởng cho 1.000 đồng tiền.
Ninh Tử Mạch hạ lệnh.
Diệp Phàm vừa nghe, nữ nhân này động một chút thời gian chuẩn bị cũng không cho hắn, đây là muốn bắt hắn đến huấn luyện binh lính sao.
Bọn này hán tử vừa nghe, đánh một chút liền 1.000, căn bản đúng, là, phát hồng bao à. Đối với bọn họ mà nói chính là bút không ít tiền.
Lập tức, đều mắt lom lom nhìn thấy Diệp Phàm.
Phàm ca, có nhiều bất kính rồi.
Phàm ca,
đây chính là đại tiểu thư nói.
Một đám người không nói hai lời, bắt đầu dưới chân phát lực, hướng tới Diệp Phàm vây công lại đây.
Chương 75, động tác đơn giản.
Đệ 0075 chương động tác đơn giản.
0075.
Diệp Phàm thở dài, mới vừa cơm nước xong đâu rồi. Lại muốn đánh tới đánh lui, hắn cũng không nảy nhàn tình nhã trí.
Không qua nhân ra đều quyền cước đưa ra rồi, hắn cũng chỉ đành nhìn thấy xử lý một chút.
Trước hết đến trước mặt là một người đã bay, Diệp Phàm thân nhất hiệu lệnh rút quân, tay phải nắm cái con kia chân, tùy tay vùng, sẽ đem này 140-150 cân hán tử, vung ra hai người khác trên người.
Ôi!
Ba người té ngã trên đất, người ngã ngửa đổ.
Theo sát mà! Diệp Phàm lại bắt được một cái đánh tới nắm tay, thuận thế đi phía trước nhất đái, càng làm hán tử kia ném ra xa 4-5 mét.
Diệp Phàm thân thể như là nguyên tại chỗ luôn luôn đi tới đi lui, tốc độ cũng không nhanh, nhưng chính là có thể vừa đúng địa tránh đi công kích, sau đó tá lực đả lực, đem đám người kia đều cấp ném rất xa.
Đây cũng chính là Diệp Phàm không có tấn công dục vọng, cũng không muốn đả thương người, nói cách khác, cũng sẽ không thuần túy đem bọn họ đều bỏ ra.
3 năm bỏ công sức, Diệp Phàm bên người mọi người, cũng đã ngồi dưới đất, hoặc là từ dưới đất bỏ dậy.
Một đám hán tử trợn mắt há hốc mồm, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, kính sợ mà nhìn Diệp Phàm.
Triệu Trung cũng là cảm khái lắc đầu, Diệp Phàm thực lực, thật sự cao hơn bọn hắn không biết bao nhiêu cảnh giới.
Ninh Tử Mạch thật không ngoài ý, dù sao Diệp Phàm liền viên đạn đều có thể trốn, đám người kia như thế nào cũng không thể có thể đánh trúng hắn.
Ta hôm nay ý đặc biệt thỉnh Diệp Phàm lại đây, đúng, là, để cho hắn đến đem cho các ngươi chỉ đạo hạ xuống, các ngươi phải biết quý trọng cơ hội này, dù sao.
Các ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Phàm thực lực như thế nào, Ninh Tử Mạch nghiêm nghị nói.
Xin mời Phàm ca chỉ điểm.
Nhất bang hán tử vui lòng phục tùng địa hô to.
Diệp Phàm trở nên đau đầu, nhỏ giọng đối Ninh Tử Mạch nói, Ninh tỷ, này không dễ làm a.
Ninh Tử Mạch sững sờ, vì cái gì?
Như vậy chút ít vội cũng không giúp ấy ư, giáo một chút bọn hắn, tu luyện của ngươi kinh nghiệm, cũng tốt để cho ta này đội tinh nhuệ nhân mã có thể rất nhanh lớn lên a.
Diệp Phàm nói, không phải ta không giúp, mà đúng, là, trình độ của ngươi bọn hắn vẫn còn rất thấp giai đoạn, dùng phương pháp tu luyện của ta, bọn hắn khẳng định chịu không nổi a. Vậy ngươi đã nghĩ cái bọn hắn có thể tiếp nhận phương pháp huấn luyện, đánh cho cách khác, giả như ngươi là sinh viên, liền cho bọn hắn học sinh tiểu học tài liệu giảng dạy, này tổng không thành vấn đề chứ. Ninh Tử Mạch nói, Diệp Phàm cau mày, đi tới lui vài bước, suy nghĩ nói, nếu không, ta làm một động tác, các ngươi dựa theo động tác này, nếu một ngày có thể làm 10 lần, vậy cho dù hoàn thành huấn luyện. Ninh Tử Mạch nháy mắt mấy cái, nói, một động tác, làm 10 lần. Này huấn luyện lượng cũng quá nhỏ chứ. Những người khác cũng rất phải không giải thích, này làm sao nghe được cùng tiểu nhi khoa giống nhau. Diệp Phàm cười nhẹ, cũng không nhiều vô nghĩa, nói, các ngươi trước xem ta làm một lần, sau đó lại chính mình thử một chút. Nói xong, Diệp Phàm đi đến giữa sân, ở đèn pha ánh sáng, diễn cảm bắt đầu chăm chú. Hắn vốn là một chân nhắc tới, còn lại một chân, đồng thời càng làm nhắc tới chân từ nay về sau, thân hình nghiêng tới trước, đồng thời một chân ở gấp khúc, bị vây một cái phi thường vi diệu gấp khúc góc độ. Mấu chốt Diệp Phàm song trưởng, tại đây cùng một thời gian, đã ở bày ra kỳ quái gấp khúc góc độ, mánh khóe, cánh tay còn tại quấn. Nói ngắn gọn, Diệp Phàm nhìn như chỉ là một động tác, nhưng toàn thân trên dưới, không có chỗ nào mà không phải là đang động. Khi Diệp Phàm làm xong cái tư thế này, khôi phục nguyên dạng, phát hiện người chung quanh đều ngơ ngác nhìn hắn. Thế nào, các ngươi nhớ kỹ sao? Một đám hán tử đều là có vẻ mờ mịt, nhưng thật ra Ninh Tử Mạch công phu đấy không tệ, dù sao cũng là cổ võ trung phi đao tu luyện giả, trí nhớ cũng không giống nhau giống như, gật đầu nói, ta trước đi thử một chút đi. Nữ nhân nói lên, đi đến trong tràng, y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, bắt đầu căn cứ trong trí nhớ Diệp Phàm làm tư thế, một chân, một cước sau nói. Không đúng. Thủ không đồng thời duỗi thân, chân không đồng thời gấp khúc, động tác này nếu không phải cùng một thời gian làm ra toàn bộ tỉ mỉ biến hóa, liền không đạt được hiệu quả, Diệp Phàm bật người vạch nói. Ninh Tử Mạch nhíu mày, thử nữa vài lần, nhưng phát hiện mỗi một lần đều cũng bỏ qua một ít tỉ mỉ. Diệp Phàm thì kiên nhẫn ở bên chỉ điểm, vạch từng sơ sót mất địa phương. Nay tới tới lui lui, Ninh Tử Mạch làm sai 20 mấy lần, rốt cục ở thứ 29 thứ thời gian, làm ra một cái tương đối hoàn chỉnh động tác. Mà lúc này, nữ người đã đổ mồ hôi đầm địa, mặt phấn đỏ bừng, tiểu thở hổn hển. Đúng rồi, chính là như vậy. Thấy Ninh Tử Mạch thành công làm xong, Diệp Phàm gật đầu cười. Ninh Tử Mạch buông lòng trễ, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Nàng giật mình mà nhìn mình run run rẩy rẩy hai tay, cùng có chút nhẹ bỗng hai chân, lẩm bẩm nói, chuyện này. Điều này sao có thể, ta sẽ tính nửa giờ chạy 15 km, cũng không còn mệt mỏi như vậy à. Phàm ca, đây rốt cuộc sao lại thế này? Một động tác này, thế nhưng có thể như vậy cố hết sức sao? Triệu Trung ở một bên hỏi. Ninh Tử Mạch cũng như lọt vào trong sương mù, thở hào hển nói, ta như thế nào giống như là muốn hư thoát giống nhau, rõ ràng. Ta cũng không có kịch liệt vận động a. Diệp Phàm chứng kiến một đám người mờ mịt nhìn thấy hắn, cũng không gấp lên trả lời, trước cho mình đốt điếu thuốc, tìm trương băng đá ngồi xuống. Nghe hiện trường hoàn toàn an tĩnh, hắn mới tung một vấn đề, các ngươi biết, chúng ta người thông thường có bao nhiêu đồng cơ thể sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. 639 đồng, Diệp Phàm quét mọi người liếc mắt một cái, kiên nhẫn nói, này hơn 600 đồng cơ thể, là do 6 tỷ điều thớ thịt tạo thành, dài nhất sợi đúng, là, lục 10 cm, ngắn nhất liền 1 cm, chênh lệch rất lớn. Chúng ta một người, cơ thể liền chiếm chúng ta tứ thành tả hữu sức nặng, nói cách khác, nếu ngươi muốn tăng lên thực lực của chính mình, rèn luyện cơ thể, liền chiếm tứ thành tỷ trọng. Mà tương đối mà nói, cơ thể đúng, là, dễ dàng nhất rèn luyện. Ninh Tử Mạch nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói là, động tác này, đúng, là, rèn luyện cơ thể dụng. Sắc thực nói, đúng, là, nắm giữ cơ thể dụng. Diệp Phàm nói, liền theo chúng ta người đầu óc, chỉ dùng không đến 10 phút một trong giống nhau, cơ thể kỳ thật cũng không phải là chúng ta hoàn toàn có thể nắm trong tay cùng sử dụng. Bình thường chúng ta chỉ có thể sử dụng tứ thành đến lục thành bắp thịt của lực lượng, cho dù là sức thừa nhận thì cơ quả chúng ta chỉ có thể thừa nhận đến cực hạn 9 thành. Nói trắng ra là, chúng ta kỳ thật cũng không có chân chính nắm giữ thân thể của chính mình, đại đa số người cả đời đều không rõ ràng lắm, thân thể của chính mình đúng, là, tình huống nào. Nếu muốn cường hóa chính mình, ít nhất phải trước biết được mình rốt cuộc là thế nào dạng một cái thân thể, cho nên, muốn theo nắm giữ cơ thể bắt đầu. Diệp Phàm hút xong một điếu thuốc, thuốc là đế nhất dẫm, đứng dậy nói, ta động tác này, đúng, là, chính mình tu luyện dụng động tác phiên bản đơn giản hóa, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ bắp thịt toàn thân, chính là nhằm vào một ít khối lớn cơ thể tiến hành rèn luyện. Nhưng nếu các ngươi có thể mỗi ngày làm 10 lần, sau đó đến một ngày 100 lần, 1000 lần, kia thân thể của các ngươi đều cũng có bay vọt về trước. Một khối bắp thịt lực lượng là có hạn, nhưng mấy trăm đồng cơ thể, tăng lên uy lực, nhưng liền hoàn toàn khác nhau, cũng không đúng, là, phép cộng đơn giản như vậy.